Chương 01, nữ nhi. Chương 01, nữ nhi. Tiên sinh, có muốn tìm hiểu về gói tập gym không? Lâm Húc từ trên xe bước xuống, liền có một cái tuổi trẻ nữ hài cầm truyền đơn tiến đến trước mặt hắn, đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Khi thấy do nữ hài mặt lúc, hắn thần sắc thay đổi đến có chút hoảng hốt đứng lên. Gương mặt tinh xảo của nữ hài khiến hắn bất giác nhớ tới một đoạn ký ức đã phủ bụi từ lâu. Đó là người phụ nữ duy nhất trong đời mà hắn từng cảm thấy hay nấy. Các ngươi nơi này tập gym là thế nào thu lệ phí? Lâm Húc từ nữ hài trong tay tiếp nhận truyền đơn. Gặp Lâm Húc tựa hồ cảm thấy hứng thú, nữ hài ngữ khí không khỏi thay đổi đến nhanh nhẹn hơn. Tiệm chúng ta đang tiến hành chương trình kỷ niệm thành lập, thẻ năm chỉ cần 5.800, còn tặng thêm 3 buổi huấn luyện viên cá nhân chuyên nghiệp. Lâm Húc nói ra, ta hiện tại muốn đi ăn cơm, nếu không ngươi lưu cho ta cái phương thức liên lạc, chờ ta muốn làm thời điểm liên hệ ngươi. Nữ hài chần chờ một lát, nghĩ đến kéo đến hộ khách có thể cầm tới không ít trích phần trăm mới đưa mã số của mình báo ra tới. Lâm Húc đem dãy số tồn đến điện thoại của mình, hỏi, tiểu cô nương xưng hô như thế nào? Nữ hài nói ra, ta họ Hạ, Hạ Niệm Lâm. Hạ Niệm Lâm. Lâm Húc nhìn trước mắt tấm này quen thuộc mặt nhịn không được hỏi, Hạ Phỉ ngươi biết sao? Hạ Niệm Lâm kinh ngạc nói, đại thúc ngươi biết mụ mụ ta? Biết được cô bé trước mắt là Hạ Phỉ nữ nhi, Lâm Húc lộ ra một bộ khó trách biểu tình như vậy. Nguyên lai là nàng nữ nhi, trách không được cùng dung mạo của nàng như vậy giống. Nào chỉ là nhận biết, lúc còn trẻ, ta cùng mụ mụ ngươi cùng ở tại Quảng Thị một nhà máy điện tử bên trong làm công. Nói xong, Lâm Húc suy nghĩ về tới trước đây. Hắn cùng Hạ Phỉ nhận biết thời điểm, nàng vừa mới tròn 17 tuổi, cả con người mềm mại non nớt như một đóa hoa mới nở. Mà Lâm Húc khi đó cũng mới 19 tuổi. Hai người bị phân phối đến cùng một cái dây chuyền sản xuất, lại thêm lại là đồng hương nguyên nhân, bọn họ rất nhanh liền quen thuộc. Sau đó không lâu liền nói tới yêu đương. Đợi đến Hạ Phỉ tròn 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, hai người liền phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Tiếp xuống hai người qua 2 năm ở chung sinh hoạt. Lúc đầu chuẩn bị tại Hạ Phỉ 20 tuổi về sau, Lâm Húc liền cùng Hạ Phỉ về nhà gặp phụ mẫu, sau đó thương lượng chuyện kết hôn. Nhưng tại phía trước, Lâm Húc được đến một kỳ ngộ. Hắn thu được một cái siêu cấp xí nghiệp ra hệ thống. Tại hệ thống trợ giúp bên dưới, Lâm Húc trong thời gian ngắn liền đã kiếm được người bình thường cả một đời đều kiếm không đến tiền. Có tiền Lâm Húc liền bay. Hắn bắt đầu ra vào đủ loại nơi xa hoa sang trọng, bên cạnh cũng xuất hiện các loại muôn hình muôn vẻ mỹ nữ. Hạ Phỉ tiếp thụ không được Lâm Húc hoa tâm liền rời đi hắn. Lâm Húc đối Hạ Phỉ hay là có rất sâu tình cảm, hắn tự nhiên không nghĩ Hạ Phỉ rời đi hắn, bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ lại không phạm sai lầm. Hạ Phỉ tha thứ Lâm Húc 2 lần, có thể là Lâm Húc lại làm cho nàng thất vọng 2 lần. Cuối cùng thực tế chịu không được liền quyết tuyệt rời đi. Tại Hạ Phỉ rời đi về sau, Lâm Húc triệt để phóng túng. Hắn thông qua siêu cấp xí nghiệp ra hệ thống trợ giúp, kiếm được tiền càng ngày càng nhiều, sự nghiệp cũng làm đến càng lúc càng lớn. Trên sinh hoạt cũng càng thêm thanh sắc quyền mã. Tại Lâm Húc 35 tuổi năm đó, hắn một tay khai sáng Húc Nhật tập đoàn trở thành thế giới top 500 doanh nghiệp xếp hạng thứ nhất công ty. Mà Lâm Húc trực tiếp hoặc gián tiếp trưởng khống tài sản cũng đạt tới mấy chục vạn ức đô la. Càng là trong bóng tối khống chế mấy cái tiểu quốc. Liên tại Húc Nhật tập đoàn trở thành đệ nhất thế giới về sau, hệ thống liền trực tiếp thoát ly Lâm Húc, đi vị diện khác tìm kiếm mới ký chủ. Hệ thống rời đi để Lâm Húc thất vọng mất mát. May mà những người mô phỏng do hệ thống tặng cho hắn vẫn còn nguyên, có khả năng bảo đảm Lâm Húc hoàn toàn trưởng khống trong tay tài sản. Không có hệ thống về sau, Lâm Húc đối thanh sắc quyển mã sinh hoạt cũng quá chán, liền sinh ra tìm kiếm chân ai ý nghĩ. Vì vậy liền về tới quốc nội hóa thành một người bình thường. Nhưng mà để Lâm Húc thất vọng là, hắn tìm 3 năm đều không có tìm tới cái gọi là chân ái. Không có tiền bạc cùng thân phận giá trị. Những cái kia dài đến đẹp mắt nữ nhân căn bản đều mặc kệ hắn, liền phổ thông một điểm nữ nhân đều ghét bỏ tuổi của hắn lớn. Cái này để Lâm Húc có chút phá phòng thủ. Đi tờ mở giờ chân ái, lao thử không tìm. Vì vậy Lâm Húc liền trở về cuộc sống của người có tiền. Mỗi ngày làm chút bài tập aerobic, nếm thử các món ăn ngon, ngẫu nhiên tìm hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài vui vẻ vui vẻ. Đến mức kết hôn là không nghĩ. Sinh hài tử cũng không cần gấp, dù sao thân thể của hắn rất tốt. Đợi đến 50 tuổi thời điểm lại chọn cái may mắn nữ hài cho hắn sinh mấy đứa bé kế thừa gia sản. Suy nghĩ trở về, Lâm Húc nhìn xem Hạ Niệm Lâm hơi xúc động. Giống, rất giống. Trước mắt cô gái này quả thực chính là tuổi trẻ bản Hạ Phỉ. Nếu là năm đó hắn không có đạt được hệ thống, đoán chừng cũng đã cùng Hạ Phỉ kết hôn rồi chứ. Nói không chừng bọn họ hài tử cũng có lớn như vậy. Chỉ tiếc cảnh còn người mất. Nghe đến Lâm Húc lời nói, Hạ Niệm Lâm có chút ngạc nhiên. "Thúc, ngươi gọi cái gì?" Lâm Húc cười cười, "Ta gọi Lâm Húc, giữa trưa ngươi có lẽ còn chưa có ăn cơm à, ta mời ngươi ăn cơm chưa thế nào?" Đối với đã từng mối tình đầu, Lâm Húc cũng có chút hiếu kỳ nàng hiện tại qua là cái gì sinh hoạt. Nhìn nàng nữ nhi ở bên ngoài phát truyền đơn, liền biết nàng gả nam nhân khẳng định không có chính mình ưu tú. Bất quá nghĩ đến Hạ Phỉ gả cho nam nhân khác, Lâm Húc trong lòng đỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Nghe đến cái tên này, Hạ Niệm Lâm trong lúc nhất thời sửng sốt. Mặc dù nàng từ trước đến nay đều không có gặp qua ba của mình, nhưng lại biết rõ ba nàng danh tự, cũng biết là ba phụ lòng mụ mụ. Cái này để Hạ Niệm Lâm từ nhỏ đối Lâm Húc có rất lớn oán hận. "A, không cần." Hạ Niệm Lâm lạnh giọng giễu cợt nói, "Ta không nghĩ cùng ngươi loại này hoa tâm nam nhân ăn cơm." Cảm nhận được Hạ Niệm Lâm thái độ biến hóa, Lâm Húc sắc mặt thay đổi đến có chút xấu hổ. "Không nghĩ tới mụ mụ ngươi vậy mà còn biết đề cập với ngươi lên ta." Hạ Niệm Lâm khi nghe đến tên của hắn về sau, liền có thể nói ra hắn hoa tâm lời nói, rất rõ ràng chính là Hạ Phỉ nói cho nàng biết. Lâm Húc hỏi, "Mụ mụ ngươi hiện tại còn tốt chứ?" Hạ Niệm Lâm trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, "Mẹ ta có tốt hay không không cần ngươi đến quan tâm." Gặp Hạ Niệm Lâm thái độ này, Lâm Húc cũng không nói thêm cái gì. Hắn cũng không phải loại kia thích nhiệt tình mà bị hờ hững người. Buổi trưa hôm nay hắn đến nhà hàng thân viên ăn cơm, nghĩ không ra lại ngoài ý muốn đụng phải Hạ Phỉ nữ nhi. Dù sao cũng là đã từng mối tình đầu nữ nhi, Lâm Húc nhìn thấy nàng gợi lên nút ở sâu trong đáy lòng đối Hạ Phỉ nhớ. Kỳ thật Lâm Húc lúc trước đối Hạ Phỉ có tình cảm, chỉ là kiếm được tiền nhịn không được bên ngoài thế gian phồn hoa dụ hoặc. Hắn nhiều năm như vậy không có kết hôn sinh con, cũng là bởi vì trong lòng còn quên không được Hạ Phỉ. Bất quá Lâm Húc cũng rõ ràng cùng Hạ Phỉ không có hợp lại khả năng, ai bảo hắn năm đó đem Hạ Phỉ bị thương quá sâu, cho nên những năm này cũng không có nghĩ qua lại đi tìm nàng. Nhìn thật sâu Hạ Niệm Lâm một cái, Lâm Húc quay người rời đi. Mới vừa đi tới nhà hàng thân viên cửa, trong lòng của hắn bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Hạ Phỉ vì sao lại cùng nàng nữ nhi nói hắn sự tình? Hơn nữa nhìn đứa bé kia tuổi tác có lẽ vừa mới lên đại học. Nếu như tính luôn mang thai thời gian, chẳng phải là cùng hắn cùng Hạ Phỉ chia tay chênh lệch thời gian không nhiều? Chẳng lẽ vừa rồi đứa bé kia là nữ nhi của hắn? Nghĩ đến cái này khả năng, Lâm Húc trong lòng không khỏi kích động lên. Hắn cũng không có tiếp tục đi ăn cơm tâm tư, quay người liền hướng về Hạ Niệm Lâm đi trở về. Chương 02, Long Phượng Thai chương 02, Long Phượng Thai mới vừa đi mấy bước, Lâm Húc lại dừng bước. Lấy Hạ Niệm Lâm vừa rồi thái độ đối với hắn, coi như mình hỏi thăm nàng cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Húc lấy điện thoại ra gọi điện thoại. "Lâm Nhất, ngươi giúp ta điều tra hai người thông tin, ta sẽ đem các nàng một số tin tức phát cho ngươi." Lâm Nhất là hệ thống khen thưởng cho Lâm Húc cái thứ nhất người mô phỏng, hắn hiện tại là Lâm Húc trợ lý. Hệ thống khen thưởng người mô phỏng cùng chân nhân không có khác biệt quá lớn. Nam tính người mô phỏng cùng nữ tính người mô phỏng có thể kết hợp sinh con, để những này người mô phỏng nhiều đời truyền thừa tiếp. Duy nhất không đổi là bọn họ đối Lâm Húc cùng với nắm giữ Lâm Húc huyết mạch hậu đại sẽ tuyệt đối trung thành. Đương nhiên cũng sẽ có nhất định hạn chế. Tất cả người mô phỏng số lượng không thể vượt qua 10 bạn, một khi đạt tới 10 bạn những này người mô phỏng liền không có cách nào tiếp tục sinh sôi đi xuống. Mặc dù những này người mô phỏng tồn tại không phù hợp hiện thực, thế nhưng hệ thống đều xuất hiện, cũng đừng tính toán có hiện thật hay không. Lâm Nhất cung kính nói, là, lão bản. Lúc đầu những này người mô phỏng bắt đầu xưng hô Lâm Húc là chủ nhân, chỉ bất quá Lâm Húc cảm thấy xưng hô thế này quá xấu hổ. Vì vậy liền để những này người mô phỏng gọi hắn lão bản. Đem Hạ Niệm Lâm cùng Hạ Phỉ tin tức phát cho Lâm Nhất, Lâm Húc liền lái xe trở về Ngự Long Hoàng gia trang viên. Đây là một bộ chiếm diện tích 120 mẫu tư nhân trang viên. Lúc trước Lâm Húc hoa rất lớn đại giới, mới từ Hải Đô thị quan phủ cầm tới đến xây dựng tòa này siêu cấp xa hoa tư gia trang viên. Trong trang viên có một tòa lầu chính cùng 8 tòa phó lầu. Mặt khác sân golf, máy bay trực thăng sân bay, hồ nhân tạo, trong phòng sân bóng rổ các cơ sở cái gì cần có đều có. Như thế lớn tư gia trang viên, chỉ là giữ gìn người hầu cùng bảo an liền có hơn 400 người. Mỗi năm giữ gìn chi phí ít nhất phải chi tiêu một ức. Lâm Húc mới vừa dừng xe, trang viên quản gia Lâm Cửu ngay lập tức nên tiếp đến giúp đỡ mở cửa xe. Cùng Lâm Nhất tình huống một dạng, Lâm Cửu cũng là người mô phỏng. Toàn bộ Ngự Long Hoàng gia trang viên bên trong hơn 400 người, có 200 cái người mô phỏng ở bên trong. Về phần tại sao không toàn bộ dùng người mô phỏng, Lâm Húc cảm thấy bên cạnh đều là nở tở cờ lộ ra có chút cô đơn. Người mô phỏng đối hắn tôn kính là tất nhiên, những cái kia chân nhân đối hắn dáng vẻ cung kính mới sẽ để Lâm Húc cảm thấy có cảm giác thành tựu. Bất quá trừ Lâm Nhất đến Lâm Cửu danh tự là Lâm Húc chủ động mệnh danh bên ngoài, cái khác người mô phỏng danh tự đều là ngẫu nhiên. Hệ thống khen thưởng cho Lâm Húc người mô phỏng có 10 bạn, bọn họ phân bố tại toàn cầu các nơi, trợ giúp Lâm Húc khống chế của cải của hắn. Chỉ cần có người mô phỏng xuất hiện tử vong, những này người mô phỏng liền sẽ chủ động sinh sôi, cam đoan có thể một mực nắm giữ 10 vạn số lượng. Tài phú tích lũy từ trước đến nay đều là máu canh. Những năm này vì phát triển lớn mạnh công ty, cũng không ít người mô phỏng vì đó chết đi. Cái này cũng dẫn đến có không ít đại tân sinh người mô phỏng xuất hiện. Bọn họ từ trẻ sơ sinh lớn lên cũng cần thời gian, Lâm Húc tại hải ngoại mua một hòn đảo chuyên môn bồi dưỡng đại tân sinh người mô phỏng. Dù sao những này người mô phỏng mới là Lâm Húc tài phú có khả năng vĩnh viễn truyền thừa tiếp căn bản bảo đảm. Hoan nghênh lão bản về nhà. Lâm Cửu mở cửa xe, cung kính che chở Lâm Húc xuống xe. Lâm Húc khẽ gật đầu, an bài phòng bếp mang thức ăn lên à, ở bên ngoài đi dạo nửa ngày có chút đói bụng. Được rồi, lão bản. Lâm Cửu đội vàng đáp ứng. Về nhà nghỉ ngơi một hồi, Lâm Cửu liền đến thông báo Lâm Húc có thể ăn cơm trưa. Lâm Húc đi tới phòng ăn. Lúc này trên bàn ăn đã bày đầy 12 đạo đồ ăn. Sư tử đầu kho tàu, tôm non xào thanh, cá hoàng ngư hấp, trứng hấp gạch cua, gà luộc trắng. Còn cơm thì là một bát cơm phủ thịt bò thái mỏng. Chỉ là bữa cơm này liền muốn tiêu phí mấy bạn, mà đây chỉ là Lâm Húc rất bình thường một bữa. Nhiều như vậy đồ ăn Lâm Húc một người khẳng định ăn không hết. Bất quá cũng là không cần lo lắng, Ngự Long Hoàng gia trang viên bên trong có nhiều người như vậy, ăn không hết cũng sẽ không tạo thành lãng phí. Mặc dù là Lâm Húc ăn đồ thừa, có thể là những người giúp việc kia gần như đều muốn đoạt lấy. Mặc dù những này người hầu cơm nước rất không tệ, thế nhưng cùng Lâm Húc người cố chủ này ăn so ra liền kém xa. Bọn họ ăn cũng không phải đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng không có đỉnh cấp đầu bếp cho bọn họ nấu ăn. Ăn xong cơm trưa, Lâm Húc ngủ một buổi trưa cảm giác. Tỉnh lại về sau liền để Lâm Cửu an bài người chuyên nghiệp cho hắn làm cái toàn thân buông lỏng xoa bóp. Tại hệ thống rời đi về sau, Lâm Húc liền đem hắn tất cả công tác đều ném cho người mô phỏng Lâm Tam toàn quyền phụ trách xử lý. Bây giờ hắn là một cái đường đường chính chính người rảnh rỗi. Đợi đến buông lỏng xong về sau, Lâm Húc liền lôi kéo hắn cận vệ Lâm Nhị cùng một chỗ đánh bia, cứ việc Lâm Nhị đánh bia kỹ thuật vượt xa Lâm Húc, có thể là hắn nhưng xưa nay đều không có thắng nổi Lâm Húc một lần. Đến mức nguyên nhân nha, tất cả mọi người hiểu. Tại phòng chơi bia đánh một hồi bia, Lâm Nhất liền mang theo một văn kiện túi tìm tới. "Lão bản, đây là ngài muốn điều tra tư liệu." Lâm Húc đem cán cây cơ ném cho Lâm Nhị, sau đó mới từ Lâm Nhất trong tay tiếp nhận tư liệu. Nhìn xong tư liệu, Lâm Húc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hạ Phỉ những năm này vậy mà vẫn luôn không có kết hôn, hơn nữa còn sinh ra một đôi long phượng thai hải tử. Hạ Triều Dương, Hạ Niệm Lâm. Lâm Húc thì thầm một lần hai cái danh tự này, ngược lại có chút kích động nhìn hướng Lâm Nhất. Ngươi nói Hạ Phỉ có phải hay không còn nghĩ ta? Không phải vậy nàng vì sao cho hai đứa bé lên danh tự như vậy? Lâm Húc cùng Triều Dương biểu đạt ra đến ý tứ gần như không sai biệt lắm. Mà Niệm Lâm, đọc hẳn là hắn Lâm Húc Lâm đi. Lâm Nhất vừa cười vừa nói, lão bản ngài như thế ưu tú, phu nhân trong lòng suy nghĩ ngươi có lẽ rất bình thường đi. Lâm Húc cười ha ha một tiếng, ngươi nói rất có lý. Lâm Nhị, ngươi sắp xếp người nghĩ biện pháp làm tới Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm hai người DNA, mau chóng cùng ta làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA. Lâm Nhị lập tức đáp, được rồi, lão bản. Chờ Lâm Nhất cùng Lâm Nhị đều rời đi về sau, Lâm Húc có chút hưng phấn tại biệt thự bên trong đi tới đi lui. Mặc dù còn không có làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, thế nhưng trong lòng của hắn rất khẳng định Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm chính là hài tử của hắn. Nhất là trên tư liệu có Hạ Triều Dương bức ảnh, nó dáng dấp cùng Lâm Húc có chút tương tự. Đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng. Hạ Phỉ sinh ra tới đôi này long phượng thai là hắn Lâm Húc. Nhất làm cho Lâm Húc kích động chính là Hạ Phỉ đến nay chưa lập gia đình, điều này nói rõ bọn họ còn có cùng một chỗ cơ hội. Dù sao bọn họ ở giữa có hài tử tầng này ràng buộc. Lấy Hạ Phỉ mềm lòng tính cách, chỉ cần hai đứa bé nguyện ý nhận hắn cái này ba, liền có cơ hội một lần nữa đoạt về nàng. Phóng đãng nhiều năm như vậy, Lâm Húc đối với hiện tại sinh hoạt đã sinh ra chán ghét, cũng không muốn tiếp qua loại này cô đơn thời gian. Hắn khát vọng có lao bà cùng hài tử làm bạn ở bên người. Những năm này Lâm Húc cũng sinh ra qua kết hôn suy nghĩ, thế nhưng lại chưa bao giờ gặp muốn cùng nàng kết hôn nữ nhân. Thế nhưng Hạ Phỉ cùng những nữ nhân khác không giống. Đó là hắn mối tình đầu, là hắn Bạch Nguyệt Quang nữ hải. Kỳ thật Lâm Húc rất sớm đã hối hận cùng Hạ Phỉ tách ra, hối hận chính mình lúc trước làm những tên khốn kiếp kia sự tình tổn thương nàng. Bây giờ còn có cơ hội đền bù tất cả những thứ này, Lâm Húc cảm giác nhân sinh của chính mình lại có sát thái. Chương 03, ta gặp 33 chương 03, ta gặp 33 7 giờ rưỡi tối, Hạ Niệm Lâm mang theo một thân hề vải trở lại Hải Đô thị đại học ngoại ngữ trong phòng ngủ. Cứ việc phát một ngày truyền đơn thật rất mệt mỏi, bất quá hôm nay nàng nhưng là thu hoạch tràn đầy. Trừ 100 đồng kiêm trước tiền lương bên ngoài, nàng còn kéo đến một cái hộ khách xử lý thẻ năm, lấy được 300 đồng tiền trích phần trăm. Một ngày kiếm đến 400 khối tiền. Hạ Niệm Lâm đối với cái này ngày thu vào đã rất thỏa mãn. Nếu là ngày mai cũng có thể cầm tới nhiều như vậy tiền lương, cái kia nàng tháng sau tiền sinh hoạt cũng không cần mụ mụ cho. Bạn cùng phòng Vương Sương nhìn thấy Hạ Niệm Lâm trở về, cười hỏi, Niệm Lâm trở về à, ở bên ngoài làm kiêm chức thật mệt mỏi à. Hạ Niệm Lâm cười nói, còn tốt, lần này kiêm chức so tuần trước làm kiêm chức người phục vụ tốt nhiều, hôm nay ta kiếm 400 khối. Khoảng cách khai giảng đã đi qua hơn một tháng, trong phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng lẫn nhau ở giữa không sai biệt lắm quen thuộc. Bất quá Hạ Niệm Lâm chỉ cùng Vương Sương tương đối hợp, cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng giao lưu đến tương đối ít. Nhiều như thế. Vương Sương liền vội vàng hỏi, ngươi phòng gym kiêm chức còn muốn hay không người? Ta cũng muốn tìm kiêm chức làm. Nhìn thấy một ngày 400 ngày thu vào, Vương Sương cũng động tâm. Trong nhà nàng điều kiện kinh tế cũng tương đối đồng dạng, phụ mẫu nuôi tháng cho 2000 khối tiền sinh hoạt. Thế nhưng Vương Sương cảm giác chút tiền này cũng không đủ chính mình hoa. Hạ Niệm Lâm nói ra, ta cũng không biết, ngươi thật muốn đi lời nói ta giúp ngươi hỏi một chút. Vương Sương liền vội vàng gật đầu, tốt, ngươi giúp ta hỏi một chút. Hạ Niệm Lâm ngay trước mặt Vương Sương liên hệ giới thiệu nàng làm kiêm chức một cái học tỷ, rất nhanh liền được đến tin tức xác thực. Học tỷ nói có thể, nàng để ta ngày mai dẫn ngươi cùng một chỗ. Vương Sương vui vẻ nói, quá tốt rồi, Niệm Lâm ngươi ngày mai đi thời điểm nhớ tới gọi ta. Hạ Niệm Lâm khẽ gật đầu, trước không cùng ngươi nói, đứng bên ngoài một ngày trên thân sền sệt, ta trước đi tắm rửa. Vương Sương vội vàng nói, tốt, ngươi đi đi. Chờ Hạ Niệm Lâm tắm xong trở về, trong phòng ngủ mặt khác hai cái bạn cùng phòng còn không có trở về phòng ngủ. Bất quá Hạ Niệm Lâm đối với cái này cũng không quan tâm. Cùng Vương Sương lên tiếng chào, Hạ Niệm Lâm liền bỏ đến trên giường mình cho mụ mụ Hạ Phỉ gọi điện thoại. Có lẽ là từ nhỏ liền sinh hoạt tại gia đình độc thân. Hạ Niệm Lâm đối mụ mụ tương đối ỷ lại, từ lên đại học sau mỗi ngày buổi tối đều sẽ cho Hạ Phỉ gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Hạ Phỉ thân ảnh xuất hiện ở trong video. Cứ việc nàng đã là 39 tuổi, có thể là nhìn qua lại không có chút nào trông có vẻ già. Lao Thiên tựa hồ tương đối yêu quý nàng, không cho Tuế Nguyệt ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Niệm Lâm, ngươi tắm xong. Hạ Niệm Lâm cười nói, "Ừm, ta ở bên ngoài làm xong kiêm chức trở về, trên thân quá dính liền tắm rửa." Hạ Phỉ đau lòng nói để ngươi không muốn đi làm kiêm chức, mụ mụ có thể gánh vác lên ngươi cùng ca ca người tiền sinh hoạt. Nàng bây giờ tại Tinh Thị Cao Dương chợ đêm bày quầy bán hàng, bán một chút quần bó, bít tất các loại vật phẩm. Khả năng là bởi vì làm đến lâu dài nguyên nhân, nàng tại chợ đêm bày quầy bán hàng sinh ý tương đối tốt. Đại đa số thời điểm một tháng có thể kiếm 1 vạn ra mặt, có đôi khi thậm chí có thể đạt tới 1 vạn 5 tả hữu. Bất quá cuộc sống của nàng chi tiêu cũng lớn. Hai đứa bé mỗi người mỗi tháng 1800 tiền sinh hoạt, còn có mỗi tháng hơn 2000 phòng bay. Tính đến sinh hoạt chi tiêu cùng với ân tình lui tới, Hạ Phỉ tại tiết kiệm hoa dưới tình huống, một tháng cũng muốn kiếm đủ 8000 khối tiền mới được. Mặt khác tại Tinh Thị mua nhà thời điểm, còn từ phụ mẫu cùng đệ đệ bên kia mượn không ít tiền không trả. Bây giờ Hạ Phỉ trên thân chỉ tích trữ không đến 5 vạn khối tiền khẩn cấp. Hạ Niệm Lâm ngọt ngào cười, "Ta không nghĩ mụ mụ ngươi mệt mỏi như vậy nha, mụ mụ ngươi biết ta hôm nay làm kiêm chức kiếm bao nhiêu tiền không?" Nói lên cái này, Hạ Niệm Lâm liền có chút hưng phấn. Một ngày kiếm 400 khối tiền, cái này không thể so mụ mụ nàng một đêm chợ đêm bày quầy bán hàng thu vào kém. Hạ Phỉ cười hỏi, "Ngươi kiếm bao nhiêu?" Hạ Niệm Lâm đắc ý nói, "Kiếm 400, tăng thêm phía trước kiếm trước, tháng này đều có 1000 muốt." Hạ Phỉ tán dương, "Thật lợi hại, mụ mụ lúc lớn cỡ như ngươi vậy có thể kiếm không được nhiều tiền như thế." Cùng mụ mụ hàn huyên một hồi, Hạ Niệm Lâm nghĩ đến hôm nay gặp phải Lâm Húc sự tình, tâm tình thay đổi đến có chút xa xút đứng lên. Mụ mụ, ta hôm nay gặp phải ba ba. Nghe đến nữ nhi lời nói, Hạ Phỉ biến sắc. Ngươi nói ngươi gặp phải người nào? Hắn nói hắn kêu Lâm Húc, trước đây cùng ngươi cùng một chỗ tại Quảng Thị nhà máy điện tử làm qua công. Hạ Niệm Lâm không có che giấu, nàng đem hôm nay gặp phải Lâm Húc sự tình nói cho Hạ Phỉ. Từ nữ nhi trong miệng nghe đến Lâm Húc thông tin, Hạ Phỉ não một trận oanh minh, thần sắc cũng biến thành hoảng hốt. Lâm Húc là nàng mối tình đầu, là nàng hai đứa bé phụ thân, cũng là nàng đời này duy nhất phát sinh qua quan hệ nam nhân. Nhưng cũng là cái này nàng đã từng yêu tha thiết nam nhân, lại hung hăng tổn thương tấu nàng tâm. Hạ Phỉ còn nhớ rõ chính mình kéo lấy hành lý rời đi ngày ấy. Trên bầu trời rơi xuống mịt mờ mưa phùn, nước mưa rơi vào trên người để nàng cảm thấy toàn thân rét run. Vừa vặn bên trên lạnh lại thế nào so ra mà vượt trong lòng đau. Hạ Phỉ thậm chí đều không nhớ rõ chính mình là thế nào một người từ Quảng Thị lẻ loi trơ trọi trở lại Tinh Thị. Trở lại về sau Hạ Phỉ liền ngã bệnh. Cũng là phụ mẫu đem nàng đưa đến bệnh viện về sau, mới tra được lúc ấy đã mang thai. Phụ mẫu nàng biết Lâm Húc làm những tên khốn kiếp kia sự tình, tức giận đến lúc này cơ lấy vũ khí muốn đi Quảng Thị cho hắn một bài học. Hay là Hạ Phỉ kéo lấy sinh bệnh thân thể đem bọn họ cả lại. Phụ mẫu khuyên Hạ Phỉ đem hài tử đánh dụng, có thể Hạ Phỉ vốn là không nỡ đánh rơi hài tử, cha ra là song bảo thai phía sau liền càng không muốn. Tại nàng đau khổ cầu khẩn bên dưới, Hạ Phỉ phụ mẫu chỉ có thể lòng tràn đầy bất đắc dĩ đồng ý nữ nhi đem hai đứa bé sinh ra tới. Làm phụ mẫu tóm lại là không lay chuyển được chính mình hài tử. Mang thai sự tình Hạ Phỉ không có ý định nói cho Lâm Húc, nàng cũng không muốn lại cùng Lâm Húc dính líu quan hệ. Vốn cho rằng cùng Lâm Húc sẽ lại không có gặp nhau. Không nghĩ tới thời gian qua đi 19 năm, lại một lần từ nữ nhi trong miệng nghe đến Lâm Húc thông tin. "Mụ mụ, ngươi không sao chứ?" Nhìn xem Hạ Phỉ tinh thần không chừng dáng dấp, Hạ Niệm Lâm rất là lo lắng. Hạ Phỉ lấy lại tinh thần, cố nặn ra vẻ tươi cười. "Niệm Lâm, mụ mụ không có việc gì, chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ tại Hải Đô thị gặp phải hắn. Hắn còn tốt chứ?" Cứ việc Lâm Húc đã từng thật sâu tổn thương nàng, có thể là Hạ Phỉ lại đối Lâm Húc không hận nổi. Có đôi khi Hạ Phỉ đều cảm thấy chính mình là cái yêu đương não. Rõ ràng Lâm Húc đều có nàng tìm những nữ nhân khác, có thể tại cho hài tử đặt tên thời điểm, lại theo bản năng mang theo dấu vết của hắn. Ta nhìn hắn ngược lại là sống rất tốt. Hạ Niệm Lâm nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Lâm Húc bộ dạng, mang theo chút oán khí nói, không những mở ra xe sang trọng, mang theo đồng hồ nổi tiếng, tựa hồ còn chuẩn bị đi cấp cao phòng ăn cơm. Đều không có nghĩ qua mụ mụ những năm này trôi qua có nhiều vất vả. Hạ Phỉ hỏi, hắn biết ngươi là nữ nhi của hắn sao? Hạ Niệm Lâm lắc đầu, có lẽ không biết ta liền cùng hắn nói mấy câu. Hạ Phỉ dặn dò, ngươi gặp phải hắn sự tình, đừng nói cho ca ca ngươi cùng ông ngoại bà ngoại bọn họ. Về sau chúng ta một nhà qua cuộc sống của mình, ngươi liền làm chưa từng có gặp qua hắn. Hạ Niệm Lâm gật gật đầu, ta đã biết. Được rồi, xin ý đến, không cùng ngươi nói. Hạ Phỉ nhìn thấy có khách hàng tới, đội vàng nói. Hạ Niệm Lâm nói ra, tốt, mụ mụ ngươi mau lên, tạm biệt. Chương 04, Hạ Phỉ người theo đuổi chương 04, Hạ Phỉ người theo đuổi Tinh Thị Cao Dương chợ đêm. Hạ Phỉ làm xong một đơn sinh ý liền ngồi tại quầy hàng bên trong ngẩn người. Từ nữ nhi trong miệng nghe đến Lâm Húc thông tin, phá vỡ nàng nhiều năm trước tới nay bình tĩnh. Nguyên lai tưởng rằng trải qua nhiều năm như vậy, nàng đã quên hắn. Có thể Lâm Húc xuất hiện lần nữa, để Hạ Phỉ ý thức được đã từng những cái kia khắc cốt minh tâm kinh lịch có nhiều khó quên mất. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc trước Lâm Húc nhiều lần phản bội, cho nàng tạo thành vết thương là mãi mãi đều không cách nào bù đắp. Mà còn trải qua nhiều năm như vậy, Hạ Phỉ sớm đã thành thói quen một người, cũng không muốn Lâm Húc lại xông vào cuộc sống của nàng bên trong. Đúng lúc này, một cái nhìn qua khoảng 40 tuổi nam tử đi tới Hạ Phỉ trước gian hàng. Trong tay nam tử xách theo hai hộp đồ vịt, hắn là Cao Dương chợ đêm một cái quầy đồ ngựa chủ quán. Hạ Phỉ, mẩn người cái gì đâu? Nam tử đưa tay tại Hạ Phỉ trước mặt lung lay. Hạ Phỉ lấy lại tinh thần, cười nói, là Lưu ca à, ngươi bây giờ làm sao có thời gian tới ta chỗ này? Hôm nay cuối tuần, quầy hàng có nhi tử ta nhìn xem, ta thừa dịp cái này công phu cho ngươi đưa chút đồ vịt nếm thử. Lưu Quân nói xong đưa trong tay hai hộp đồ vịt đưa cho Hạ Phỉ. Hạ Phỉ liền vội vàng khoát tay nói, cảm tạ Lưu ca, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, những này đồ vịt hay là cầm đi bán đi. Cho ngươi liền cầm lấy, chúng ta đều biết nhiều năm, ngươi còn cùng ta nói những lời khách sáo này. Lưu Quân trực tiếp đem hai hộp đồ vịt đặt ở Hạ Phỉ quầy hàng bên trên. Hai người bọn họ xác thực quen biết nhiều năm. Từ 6 năm trước Hạ Phỉ đi tới Cao Dương chợ đêm bày quầy bán hàng, khi đó Lưu Quân cũng đã là nơi này lao chủ quán. Mà còn Lưu Quân đã ly dị 7 năm, những năm này đều là một người mang theo nhi tử sinh hoạt. Khi biết Hạ Phỉ là bà mẹ đơn thân lúc, hắn liền động theo đuổi Hạ Phỉ tâm tư. Dù sao Hạ Phỉ tướng mạo xuất chúng, cái này tại toàn bộ Cao Dương chợ đêm đều là nổi tiếng. Lúc trước muốn theo đuổi Hạ Phỉ người cũng không ít, thế nhưng kiên trì đến bây giờ cũng liền Lưu Quân một người. Gặp Lưu Quân đều nói như vậy, Hạ Phỉ cũng không tốt từ chối nữa. Vậy thì cảm ơn Lưu ca. Hạ Phỉ đem đồ vịt đề cập qua đến, sau đó lại từ quầy hàng phía dưới lấy ra một đôi giày mới. Lưu ca, đây là ta hai ngày trước vừa mới tiến kiểu mới. Đôi giày này rất thích hợp học sinh cấp 2 xuyên, lớn nhỏ cùng nhà ngươi đông đông số đo cũng đúng lúc thích hợp, ngươi lấy về cho hắn xuyên. Lưu Quân bất đắc dĩ nói, mỗi lần cho ngươi đưa chút đồ vật, ngươi đều muốn nghĩ biện pháp trả trở về, cùng ta cần thiết phân như vậy trong sao? Hắn theo đuổi Hạ Phỉ nhanh 6 năm, cùng Hạ Phỉ thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm, có thể tình huống thực tế chỉ có chính mình rõ ràng. Hạ Phỉ mãi mãi đều cùng hắn bảo trì thích hợp khoảng cách, để Lưu Quân nhiều lần đều muốn đánh chống lui quân. Có thể là mỗi lần nhìn thấy Hạ Phỉ mỹ lệ khuôn mặt cùng hoàn mỹ dáng người đều để Lưu Quân hạ không được từ bỏ quyết tâm. Nhất là Hạ Phỉ tính cách rất tốt, là trong lòng hắn hiển thê lương mẫu điển hình. cái này liền càng thêm để Lưu Quân không bỏ xuống được. Có qua có lại nha. Hạ Phỉ kiên trì nói, ngươi nếu là không thu đồ vật của ta, vậy lần sau ngươi lấy tới đồ vật ta cũng không thu. Tốt ta, thật cầm ngươi không có cách nào. Lưu Quân chỉ được nhận lấy Hạ Phỉ cho nhi tử hắn dạy. Cùng Hạ Phỉ hàn huyên một hồi ngày, Lưu Quân cái này mới quay người rời đi. Nhìn xem Lưu Quân đi xa, bên cạnh bán quần áo chủ quán cười trêu ghẹo nói, tiểu Hạ, ngươi cùng tiểu Lưu lúc nào tổ chức tiệc rượu? Hạ Phỉ nói ra, Triệu tỷ, ngươi cũng đừng loạn nói đùa, ta cùng Lưu ca cũng chỉ là bằng hữu. Kỳ thật đối với Lưu Quân ý nghĩ Hạ Phỉ cũng rõ ràng, chỉ là Lưu Quân chưa từng có đối nàng nói rõ. Bởi vậy Hạ Phỉ cũng không tốt chủ động mở miệng cự tuyệt. Triệu Đào tác hợp nói, ta nhìn tiểu Lưu người không sai, hai người hải tử hiện tại cũng lên đại học, cũng nên suy tính một chút chính mình nửa đời sau sự tình. Hạ Phỉ lắc đầu, ngươi đừng loạn làm điểm viên ương quá mức. Những năm này ta đều đã quen thuộc độc thân, giờ mà thật sự tìm một người bầu bạn là lại không cần nữa. Triệu Đào xích lại gần Hạ Phỉ, ngươi buổi tối một người ngủ không cảm thấy tịch mịch sao? Bên cạnh có cái nam nhân vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Hạ Phỉ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng oán trách trừng mắt nhìn Triệu Đào một cái. Triệu tỷ, ngươi càng nói càng quá đáng. Mặc dù đã là hai cái sinh viên đại học mẹ, nhưng nàng vẫn là không thích hướng phụ nữ đã lập gia đình cùng nàng nói câu đùa tục. Triệu Đào hắc hắc cười không ngừng. Nàng thích nhất nói chút câu đùa tục đùa Hạ Phỉ. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Phỉ như cái tiểu cô nương đồng dạng thẹn thùng, nàng đã cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công. Tiểu Hạ, cùng tỷ nói một chút, ngươi buổi tối một người thời điểm có hay không tự mình động thủ giải quyết? Hạ Phỉ gò má nóng lên, nàng xông Triệu Đào liếc mắt. Đi đi đi, đừng quấy rầy ta buôn bán. Nhìn Hạ Phỉ đã thẹn thùng đến không nghĩ để ý đến nàng, Triệu Đào cũng không có tiếp tục dây dưa. Vừa vặn nàng lúc này cũng có khách hàng tới cửa, vì vậy liền trở lại chính mình quầy hàng đi chào hỏi khách hàng. Hạ Phỉ tại Triệu Đào rời đi phía sau ngồi tại quầy hàng bên trong tiếp tục ngẩn người. Lâm Húc xuất hiện để nàng lòng có chút loạn. Đều đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ hắn cũng sớm đã kết hôn sinh con đi. Nghĩ đến cái này tình huống, Hạ Phỉ trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Cái này hoa tâm đại hỗn đản, đem chính mình tổn thương đến như thế sâu, dựa vào cái gì hắn liền có thể yên tâm thoải mái cưới người khác? 3 giờ sáng, Hải Đô Đại học Ngoại ngữ ký túc xá nữ bên ngoài, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử mặc một thân quần áo màu đen đứng tại túc xá lầu dưới chỗ bí mật. Nữ tử cúi đầu đối với cổ áo chỗ mịt rô nhỏ giọng nói, "Hắc Miêu, ký túc xá nữ phụ cận giám sát đều đen mất sao?" Rất nhanh thai trở lại bên trong liền truyền đến trêu tức âm thanh. "Đã đen mất, Linh Hổ. Chỉ cần ngươi chui vào túc xá thời điểm đừng bị phát hiện là được rồi." Linh Hổ cười nhạo một tiếng, "Ngươi quá coi thường ta, nữ sinh này ký túc xá cũng không phải là phòng thủ nghiêm mật căn cứ." Trả lời một câu, nữ tử thân thủ linh hoạt từ dưới lầu thông qua đường ống cấp tốc bỏ tới ký túc xá nữ ban công. Xác nhận là chính mình muốn tìm ký túc xá phía sau. Linh Hồ cẩn thận từng ly từng tí xem xét ký túc xá nội tình huống. Nhìn thấy ký túc xá bên trong người đều ngủ rồi, nàng lấy ra một cái đường châm thần tốc mở ra ban công cửa tiến vào ký túc xá nữ bên trong. Toàn bộ quá trình gần như không có phát ra quá lớn âm thanh. Rất nhanh Linh Hồ liền đi tới Hạ Niệm Lâm trước giường, đẩy ra cái màn giường mượn bên ngoài chiếu vào yếu ớt chỉ xem rõ ràng phía trên ngủ người. Không sai, người này chính là đại tiểu thư. Linh Hồ ở trong lòng yên lặng nói một câu. Sau đó nàng thần tốc từ Hạ Niệm Lâm trên đầu kéo vài cọng tóc, xác nhận tóc mang theo chân lông phía sau mới thu vào một cái trong túi nhựa. Giấc mộng bên trong Hạ Niệm Lâm nhíu nhíu mày, đoán chừng là bị kéo tóc thời điểm có chút đau. Linh Hồ hai tay chắp lại, trong lòng lẩm nhẩm. Đại tiểu thư, có lỗi với làm đau ngươi, về sau ngươi biết cũng đừng trách ta. Lấy được Hạ Niệm Lâm tóc, Linh Hồ thần tốc thanh lý hết một chút vết tích, rất nhanh liền rời đi ký túc xá nữ bên trong. Toàn bộ quá trình Hạ Niệm Lâm phòng ngủ không có bất kỳ người nào phát hiện. Giống nhau tình huống cũng phát sinh ở song đán đại học ký túc xá nam, bất quá bên kia đi chính là một cái thân hình mạnh mẽ nam nhân. Người của hai bên rất nhanh tại Húc Nhật tập đoàn dưới cờ một nhà bệnh viện tư nhân tụ lại, bác sĩ cầm tới hàng mẫu phía sau khẩn cấp làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA. Chương 05, gặp mặt Hạ Phỉ chương 05, gặp mặt Hạ Phỉ buổi sáng 7 giờ. Lâm Húc liền từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Trải qua thời gian dài bảo trì khỏe mạnh thói quen sinh hoạt để hắn mỗi ngày đều sẽ tại cái điểm này tỉnh lại. Mặc vào rộng rãi quần áo thể thao, Lâm Húc vây quanh Ngự Long Hoàng gia trang viên bên trong hồ nhân tạo chạy bộ. Chạy xong bước về sau, lại cùng Lâm Nhị luyện một hồi quyền. Cách đấu là mỗi cái người mô phỏng tự mang kỹ năng, nói họ là những vương giả cận chiến mạnh nhất thế giới cũng không hề quá lời. Lâm Húc đi theo Lâm Nhị luyện hơn 10 năm cách đấu kỹ năng. Mặc dù kém xa những này người mô phỏng lợi hại, thế nhưng đồng thời đối đầu mấy cái không cầm vũ khí người bình thường hay là không có vấn đề. Đương nhiên, bình thường có người mô phỏng bảo tiêu trong bóng tối đi theo, trên cơ bản cũng không cần Lâm Húc đích thân xuất thủ. Luyện qua quyền về sau, Lâm Húc tắm rửa một cái liền đi tới phòng ăn. Bữa sáng đồng dạng ăn đến rất phong phú. Bất quá những này Lâm Húc cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Nhất cầm hai phần xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA báo cáo đi tới Lâm Húc bên cạnh. "Lão bản, đã làm xong xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, Hạ Niệm Lâm tiểu thư cùng Hạ Triều Dương thiếu gia đúng là hải tử của ngài." Lâm Húc kích động tiếp nhận xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA báo cáo, nhìn thấy phía trên biểu thị xác nhận phụ tử quan hệ lập tức cao hứng cười to. "Không nghĩ tới ta Lâm Húc lại có hải tử, hơn nữa còn là một đôi long phượng thai, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a." Lâm Nhất cười chúc mừng nói, "Chúc mừng lão bản tìm tới đại thiếu gia cùng đại tiểu thư." Cao hứng sau đó, Lâm Húc có chút xoắn xuýt. Đến tột cùng là trước đi tìm Hạ Phỉ đâu, hay là trước đem hai đứa bé cho nhận trở về? Nói cho cùng là hắn có lỗi với Hạ Phỉ trước. Lâm Húc cảm thấy chính mình hay là báo trước Hạ Phỉ một tiếng, sau đó lại đem hai đứa bé cho nhận trở về. Hạ Niệm Lâm cùng Hạ Triều Dương đều là Hạ Phỉ nuôi dưỡng lớn lên. lấy Lâm Húc phía trước làm những sự tình kia, nếu như không có được đến Hạ Phỉ cho phép, đoán chừng hai đứa bé cũng sẽ không nhận hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Húc đối Lâm Nhất nói, ta muốn về Tinh Thị gặp Hạ Phỉ, ngươi giúp ta an bài ngày mai đi Tinh Thị đường hàng không. Làm một cái thân gia mấy chục vạn ước đô la thần hảo, Lâm Húc ở trong nước nắm giữ hai khung xa hoa máy bay tư nhân. Bất quá bình thường Lâm Húc rất ít ngồi máy bay. Máy bay mặc dù là nhanh nhất giao thông đi ra ngoài phương thức, thế nhưng cũng là nhất không an toàn phương tiện giao thông. Một khi máy bay xảy ra chuyện, cái kia trên cơ bản không có còn sống khả năng. Lâm Húc còn chưa hưởng thụ đủ nhân sinh, hắn đối với chính mình mạng nhỏ có thể khẩn trương cực kỳ. Tại có thể không ngồi máy bay dưới tình huống, Lâm Húc liền tận lực sẽ không đi ngồi máy bay, cho dù là chính mình máy bay tư nhân. Bất quá phải biết Hạ Phỉ cho hắn sinh hai đứa bé, Lâm Húc lúc này đã không quan tâm được như vậy nhiều. Hắn muốn mau chóng nhìn thấy Hạ Phỉ đem hai đứa bé nhận trở về. Lâm Nhất vội vàng đáp ứng, được rồi, lão bản. Tinh Thị xem như Nam tỉnh tỉnh lỵ thành thị, nơi này ưu điểm lớn nhất chính là so mặt khác tỉnh lỵ thành thị giá phòng muốn thấp rất nhiều. Không phải vậy lấy Hạ Phỉ điều kiện kinh tế, nàng cũng không có khả năng tại Tinh Thị mua lấy phòng ở Lâm Húc đồng dạng là Nam tỉnh người. Bất quá hắn quê quán không phải Nam tỉnh Tinh Thị, mà là tại đầm dưới chợ mặt một cái nông thôn. Lúc trước cân nhắc đến muốn cùng Hạ Phỉ kết hôn, Lâm Húc phụ mẫu cắn răng cho Lâm Húc tại Tinh Thị tiền đặt cọc một bộ gần hai phòng xem như phòng cưới, chỉ tiếc hai người cuối cùng kết hôn không có kết thành. Bộ kia nhà mới trang trí tốt về sau Lâm Húc đều không có ở qua. Tại Lâm Húc thay đổi đến có tiền về sau, hắn lại tại Tinh Thị mua mấy trăm phòng nhỏ cùng cửa hàng, trong đó có biệt thự cùng chung cư. Những phòng ốc này trang trí tốt về sau, Lâm Húc làm cái môi giới công ty đem đại bộ phận cũng đã cho mướn. Đương nhiên là có chút vị trí tốt biệt thự cùng chung cư hay là giữ lại chuẩn bị chính mình ở, bất quá vì thoát khỏi phụ mẫu thúc hắn kết hôn lại ngại, Lâm Húc quanh năm suốt tháng cũng khó khăn phải về Nam tỉnh một lần. Những này lưu lại phòng ở trên cơ bản cũng không có ở qua. Liên tính trở lại Tinh Thị, Lâm Húc đại đa số thời điểm đều là ở tại Húc Nhật tập đoàn dưới cờ nằm ở Tinh Thị Húc Nhật khách sạn phòng tổng thống bên trong. 11 giờ trưa, một khung xa hoa máy bay tư nhân đáp xuống Tinh Thị sân bay. Lâm Húc máy bay hạ cánh về sau, liền trực tiếp ngồi lên một chiếc điệu thấp lao vụt 10 bạch rời đi. Rất nhanh xe đi tới Tinh Thị Phong Lâm Hoa Viên. Lâm Húc điều tra rất rõ ràng, Hạ Phỉ chính là tại chỗ này bay mua một bộ tiểu tam phòng, mà còn nơi này khoảng cách Cao Dương chợ đêm cũng gần vô cùng. Lâm Húc xách theo một chút quà tặng đi tới Hạ Phỉ trước cửa nhà. Nghĩ đến lập tức liền muốn nhìn thấy đã từng mối tình đầu, Lâm Húc trong lòng đỗng nhiên liền khẩn trương lên. Không biết Hạ Phỉ nhìn thấy chính mình có thể hay không cũng giống hắn đồng dạng kích động như vậy. Hít sâu một hơi, Lâm Húc gõ cửa một cái. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó Hạ Phỉ nhà cửa lớn liền mở ra. Nhìn xem khuôn mặt vẫn như cũ rất trẻ trung Hạ Phỉ, Lâm Húc nguyên bản cô quả tâm nháy mắt xuống lại. Những năm này mặc dù nắm giữ qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng duy nhất đi vào trong lòng của hắn nữ nhân chỉ có Hạ Phỉ. Những nữ nhân khác đều là chạy Lâm Húc tiền. Chỉ có Hạ Phỉ tại Lâm Húc gian nan nhất thời điểm, không oán không hối bồi tại bên cạnh hắn. Có thể Lâm Húc lại hết lần này đến lần khác tổn thương nàng. Nghĩ đến chính mình trước đây làm những tên khốn kiếp kia sự tình, Lâm Húc hận không thể xuyên việt về đi vùng đã từng hắn mấy cái bạn hai. Về phần tại sao không vung mình bây giờ mấy cái bạn hai, vậy vẫn là quên đi thôi. Rất đau. Mà còn đã từng hắn làm hôn đản sự tình, cùng hắn hiện tại lại có quan hệ gì? Hắn cũng là người bị hại a. Đương nhiên, loại này vô sỉ ý nghĩ Lâm Húc cũng liền ở trong lòng suy nghĩ một chút. Thật nói ra hắn sợ bị người đánh chết. Phỉ Phỉ, là ta. Lâm Húc kích động tiến lên, những năm này ta vẫn luôn đang nghĩ ngươi, ngươi. Lâm Húc lời còn chưa nói hết liền bị Hạ Phỉ đánh gãy. Hạ Phỉ cắn răng nghiến lợi trừng Lâm Húc, ngươi cái này hoa tâm đại hỗn đản, làm sao còn sống trên cõi đời này? Lâm Húc ngượng ngùng cười một tiếng, không chết rồi. Vậy ngươi liền đi chết, chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Hạ Phỉ hận hận chửi mắng một câu, sau đó dùng lực đem cửa đóng lại. Lâm Húc dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau hai bước. May mắn hắn vừa rồi lui lại phải kịp thời, không phải vậy nói không chừng cái mũi đều muốn bị cửa cho đập bình. Nhìn xem bị đóng lại cửa, Lâm Húc có chút bất đắc dĩ. Hạ Phỉ đối hắn đoán khí có chút lớn. Bất quá đoán khí lớn dù sao cũng so bình tĩnh đối mặt hắn muốn tốt, điều này nói rõ Hạ Phỉ đến bây giờ còn không có buông hắn xuống. Lâm Húc lại lần nữa vô Hạ Phỉ nhà cửa. Phỉ Phỉ, ngươi đem cửa mở một chút, ta có việc nói với ngươi. Hạ Phỉ oán hận nói, ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Tại sao không có? Lâm Húc lớn tiếng nói, ngươi sau lưng ta lén lút sinh hài tử của ta. Gặp Hạ Phỉ thật lâu đều không đáp lời. Lâm Húc tiếp tục nói, trước đây ta không biết thì thôi, hiện tại biết khẳng định muốn để hai đứa bé nhận tổ quy tông. Vừa mới dứt lời, cửa lớn nháy mắt bị mở ra. Hạ Phỉ ánh mắt như dao lạnh lùng nhìn xem Lâm Húc. Hài tử là của ta, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi có tận qua một ngày làm cha trách nhiệm sao? Hạ Phỉ không có phủ nhận Lâm Húc là hài tử phụ thân, nàng cũng không phải Lâm Húc như thế hòa tâm hỗn đản. Lâm Húc biện giải cho mình nói, đó là ta không biết. Nếu là ta biết ngươi cho ta sinh hai đứa bé, ta khẳng định sẽ tận cùng một cái làm cha trách nhiệm. Hạ Phỉ cười lạnh một tiếng, a, ngươi thật khôi hài. Nếu không phải chính ngươi hoa tâm vượt quá giới hạn, ta mang thai về sau sẽ không nói cho ngươi sao? Ngươi một câu không biết liền nghĩ rũ sạch trách nhiệm, không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, ngươi hay là giống như trước kia không có đảm đương. Lâm Húc cũng biết là chính mình bởi lý. Phỉ Phỉ, trước đây là ta có lỗi với ngươi, ta cam đoan từ nay về sau ta chỉ đối ngươi toàn tâm toàn ý. Hạ Phỉ bị Lâm Húc vô sỉ cho tức giận cười. Lâm Húc, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Trước đây ta không phải không cho qua ngươi cơ hội, có thể ngươi cuối cùng còn không phải lại sau lưng ta tìm những nữ nhân khác. Lâm Húc dựng thẳng lên ngón tay xin thề. Phỉ Phỉ, về sau trừ ngươi ra ta lại tìm những nữ nhân khác liền để ta không làm được nam nhân. Đối bất kỳ nam nhân nào đến nói, không làm được nam nhân có thể là trên thế giới độc nhất lời thề. Lâm Húc lần này là thật tâm thật ý ăn năn. Hạ Phỉ một mặt lạnh lùng nói ra, "Trễ, ta đối ngươi đã không có tình cảm. Lâm Húc, ngươi nếu là đối ta có một tia ấy nấy, cũng đừng xuất hiện tại ta cùng bọn nhỏ trước mặt." Lâm Húc cũng sẽ không đáp ứng, "Phỉ Phỉ, ta biết để ngươi tha thứ ta rất khó, có thể ta cũng là niệm Lâm cùng Triều Dương ba ba. Ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể tha thứ ta, thế nhưng xin cho ta cũng tận một tận làm cha trách nhiệm." Hạ Phỉ lạnh giọng nói, "Không cần, Triều Dương cùng niệm Lâm bọn họ không cần ba ba, ngươi cũng không có tư cách để bọn họ kêu ba ba. Ngươi đi đi, về sau không muốn lại đến quấy rầy chúng ta một nhà ba người sinh hoạt." Chương 06, phụ tử gặp nhau chương 06, phụ tử gặp nhau nhìn xem lại lần nữa bị đóng lại cửa lớn, Lâm Húc lần này không có lại để Hạ Phỉ mở cửa. Đem lễ vật đặt ở cửa, liền trực tiếp rời đi. Tất nhiên tại Hạ Phỉ nơi này đụng vào cây đình, Lâm Húc tính toán trước từ hai đứa bé bên kia vào tay. Chờ cùng hai đứa bé bồi dưỡng tốt tình cảm, có lẽ Hạ Phỉ liền có thể lại lần nữa tiếp thu hắn. Nghe lấy Lâm Húc rời đi động tĩnh, Hạ Phỉ vô lực dựa vào cửa trượt ngồi dưới đất, nước mắt cũng không khỏi tự chủ chảy ra. Nàng hận chính mình vì cái gì đối Lâm Húc giống như ma một dạng, đều đi qua lâu như vậy còn không thể quên được người kia. Rõ ràng lúc trước người kia 5 lần 7 lượt phản bội nàng, có thể là đều đi qua 19 năm, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy hắn còn là sẽ nhịn không được động tâm. Lâm Húc đi xuống lầu trở lại trong xe. Hắn đối tay lái phụ Lâm Nhị nói ra, "Lâm Nhị, ngươi an bài mấy cái nữ bảo tiêu 24 giờ bảo vệ Hạ Phỉ. Ghi nhớ kỹ đừng để Hạ Phỉ phát hiện, phàm là nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đều muốn liều lĩnh bảo vệ tốt an toàn của nàng." Lâm Nhị nghiêm túc gật đầu nói, "Được rồi, lão bản, ta lập tức sắp xếp người trong bóng tối bảo vệ phu nhân." Lâm Húc do dự một lát, dặn dò, "Còn có nếu quan tâm bên người nàng xuất hiện nam nhân, có tình huống lập tức thông báo ta." Kỳ thật phương diện này, Lâm Húc đối Hạ Phỉ là tín nhiệm. Không phải vậy nàng đều cùng chính mình tách ra 19 năm, cũng sẽ không một mực duy trì độc thân. Thế nhưng Hạ Phỉ dài đến đẹp mắt, bây giờ còn mang theo thành thục nữ nhân phong vận, không chừng liền có một ít nam nhân nhớ thương. Lâm Húc cảm thấy hay là trước thời hạn phòng bị cho thỏa đáng. "Lão bản xin yên tâm." Lâm Nhị đem tay so sánh đao tại trên cổ mình tìm kiếm. "Nếu ai dám đánh phu nhân chủ ý, ta liền sắp xếp người đem hắn cho lén lút xử lý." Lâm Húc tức giận trừng Lâm Nhị một cái. "Đừng đem ngươi ở nước ngoài đã thành thói quen đưa đến quốc nội, như không tất yếu có thể không vật lý tiêu diệt liền không vật lý tiêu diệt." Lâm Nhị mặt lộ tiếc nuối, "Là, lão bản." Lâm Húc tựa vào trên ghế ngồi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. "Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi sân bay, trở lại Hải Đô thị trước đi gặp một lần nhi tử của ta." Lâm Nhị thấy thế liền phân phó người mô phỏng tài xế lái xe. Mặc dù người mô phỏng đều có các tính cách, thế nhưng bọn họ đối Lâm Húc duy trì tuyệt đối trung thành. Bởi vậy Lâm Húc bên người tài xế, bảo tiêu tất cả đều là hệ thống khen thưởng người mô phỏng. Dù sao bọn họ tại bất luận cái gì dưới tình huống cũng sẽ không phản bội Lâm Húc. Song đán đại học là Long Quốc đứng đầu đại học. Có khả năng thi đỗ nơi này học sinh, tại cao trung thời kỳ thành tích học tập khẳng định siêu quần bật tụy. Hạ Triều Dương cũng bằng vào song đán đại học thân phận học sinh, tìm tới một cái rất không tệ ra giáo kiêm chức. Thứ 2 đến thứ 6, chỉ cần Hạ Triều Dương buổi tối có thời gian liền cho học sinh kia học bổ túc 1 giờ. Thứ 7 cùng Chu Thiên, mỗi ngày học bổ túc 3 giờ. Mỗi tuần giúp người học bổ túc 11 giờ, mỗi giờ học thêm phí là 200 khối. Tính xuống Hạ Triều Dương một tuần có thể kiếm đến 2200 khối. Cái này thu vào đối cứng lên đại học học sinh đến nói, thật đã là rất tốt. Dù sao Hạ Triều Dương là thật hài lòng. Có cái này kiêm chức thu vào, hắn cùng mỗi tiền sinh hoạt cũng không cần mụ mụ cho, dạng này cũng có thể để mụ mụ nhẹ nhõm một điểm. Hơn 9 giờ đêm, Hạ Triều Dương làm xong ra giáo ngồi xe buýt trở lại trường học, mới vừa đi tới cửa trường học liền nghe được có người gọi hắn danh tự. "Triều Dương." Nhìn xem cùng chính mình thời niên thiếu có chút tương tự nhi tử, Lâm Húc trong ánh mắt mang theo chút vẻ kích động. Con giống cha đúng là một chuyện khiến người ta vui mừng biết bao. "Ngươi là?" Hạ Triều Dương nghi hoặc nhìn Lâm Húc, tại hắn trong ấn tượng cũng không nhận ra trước mắt người này. Lâm Húc tiến lên mấy bước, "Ta là Lâm Húc, ngày hôm qua ngoài ý muốn gặp phải Niệm Lâm, hôm nay lại về tinh thị đi gặp mụ mụ ngươi. Có thể thi đỗ xong đán đại học, Hạ Triều Dương chỉ số IQ tự nhiên rất tốt." Vẹn vẹn thông qua Lâm Húc nói câu nói này, hắn liền đoán được nam nhân trước mắt này thân phận. "Ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Hạ Triều Dương nhìn chằm chằm Lâm Húc tấm này cùng hắn có chút tương tự mặt, ngực chắn đến thấy đau. Từ nhỏ liền không có ba ba, để hắn cùng Hạ Niệm Lâm bị rất nhiều bất công đối đãi. Vì thế Hạ Triều Dương không ít cùng mặt khác người đồng lứa đánh nhau, thậm chí có một lần còn đem người đánh đến vỡ đầu chảy máu. Vì không để cho mình bị trường học khai trừ, Hạ Phỉ trong trường học kém chút cho người quỳ xuống. Đủ loại sự tình tích lũy, để Hạ Triều Dương càng thêm oán hận Lâm Húc. Lâm Húc một mặt đầy này nói, "Ta trước đây không biết mụ mụ ngươi sinh ra ngươi cùng muội muội ngươi, hiện tại biết nghĩ bồi thường các ngươi." "Bồi thường?" Hạ Triều Dương viền mắt đỏ lên giễu cợt nói, "Những năm này chúng ta bị ủy khuất ngươi lấy cái gì để bù?" "Ta..." Lâm Húc há to miệng, đối với bọn nhỏ những cái kia mất đi tuổi thơ, hắn xác thực không có cách nào để bù. Gặp Lâm Húc cá khẩu không trả lời được, Hạ Triều Dương giọng căm hận nói, "Ngươi năm đó tất nhiên từ bỏ chúng ta, hiện tại cần gì phải tới tìm chúng ta?" Lâm Húc đội vàng mở miệng giải thích, "Triều Dương, năm đó ta không có chống cự lại phía ngoài dụ hoặc, xác thực tổn thương mụ mụ ngươi. Thế nhưng ta không có muốn bứt bỏ các ngươi, ta biết được có các ngươi tồn tại về sau, ngay lập tức liền đến tìm các ngươi. Ta biết các ngươi sẽ không dễ dàng tha thứ ta, thế nhưng mời ngươi cho ta một cơ hội bù đắp." Hạ Triều Dương nắm chặt nắm đấm âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần, ta đã trưởng thành, có năng lực chiếu cố tốt mẹ ta bọn họ." Nhìn xem Hạ Triều Dương rời đi quật cường bóng lưng, Lâm Húc khó mà nhận ra thở dài. Hắn biết để bọn nhỏ lập tức liền tiếp thu hắn cũng không có khả năng. Dù sao vắng mặt bọn họ 18 năm nhân sinh, muốn để bọn nhỏ tiếp thu chính mình chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đi tại trở về phòng ngủ trên đường, Hạ Triều Dương tâm tư vẫn như cũ khó mà bình tĩnh trở lại. Đối với Lâm Húc cái này chưa từng gặp mặt ba ba, trong lòng hắn oán niệm phi thường lớn, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Còn chưa đi đến cửa túc xá, Hạ Triều Dương điện thoại băng lên. Thấy là bạn gái mình La Tuyết Quyên đánh tới, Hạ Triều Dương trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. "Tuyết Quyên, ta mới vừa cho người làm xong ra giáo về trường học đây. Hai người từ nhỏ học mãi cho đến cao trung đều là bạn học cùng lớp, coi như cũng là thanh mai trúc mã." La Tuyết Quyên quan tâm nói, "Ngươi làm gia sư có mệt hay không?"
"Không mệt, thật buông lỏng."
Bạn gái quan tâm để Hạ Triều Dương cảm thấy ấm lòng. Hai người là thi đại học xong mới cùng một chỗ, bất quá làm hơn 10 năm đồng học, tình cảm so rất nhiều mới vừa ở cùng một chỗ tình lữ phải sâu. "Không mệt liền tốt." La Tuyết Quyên chần chờ nói, "Triều Dương, ngươi có thể cho ta mượn một chút tiền sao?"
"Có thể a."
Hạ Triều Dương rất sảng khoái, "Ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền?"
"Chỉ là trong tay của ta tiền cũng không nhiều."
La Tuyết Quyên nói, "5000 có thể chứ? Ta màn hình điện thoại không cẩn thận rơi vỡ, muốn đổi cái mới." Hạ Triều Dương nhíu nhíu mày, liền thay cái màn hình điện thoại, hẳn là cũng không muốn 5000 khối tiền đi.
"Không phải."
La Tuyết Quyên nói ra, "Ta hiện tại cái điện thoại này cũng dùng hơn 1 năm, muốn thay cái điện thoại mới." Hạ Triều Dương hỏi, "Ngươi muốn đổi cái gì điện thoại?" La Tuyết Quyên trong giọng nói mang theo chút hưng phấn, "Gần nhất iPhone điện thoại kiểu mới nhất đưa ra thị trường, ta nghĩ mua cái iPhone 17." Hạ Triều Dương khuyên bảo, "Không cần thiết ta, iPhone 17 rẻ nhất đều muốn hơn 6000, mua cái chừng 2000 là được rồi."
"Tuyết Quyên, ba mẹ ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, chúng ta bây giờ vẫn còn đang đi học, không cần quá tốt điện thoại."
La Tuyết Quyên ngữ khí có chút không kiên nhẫn. "Ta biết ba mẹ ta bọn họ kiếm tiền không dễ dàng, cho nên cũng không có để bọn họ giúp ta mua.
Ngươi đừng nói như vậy nhiều, liền hỏi ngươi có cho mượn hay không ta."
Hạ Triều Dương bất đắc dĩ nói, "Trên người ta chỉ có hơn 3000. Hôm nay thời gian quá muộn, ngày mai ta hỏi một chút ta học sinh kia ra trường, nhìn có thể hay không trước trả trước ta điểm tiền."
"Cái này hơn 3000 có 2000 là Hạ Triều Dương làm thêm mùa hè mà kiếm được, còn lại hơn 1000 là tiền sinh hoạt gia đình chu cấp."
La Tuyết Quyên vui vẻ nói, "Cảm tạ bà bảo, chờ chút cái cuối tuần ta tới ngươi trường học tìm ngươi chơi." Hai người mặc dù cùng ở tại Hải Đô thị lên đại học, nhưng lại không tại cùng một cái đại học. La Tuyết Quyên chỉ thi đỗ Hải Đô đại học sư phạm, đây là tại Hạ Triều Dương một mực giúp nàng học bổ túc dưới tình huống mới thi đậu. Cúp điện thoại, Hạ Triều Dương có chút tâm mệt mỏi. Hắn mới cho người khác làm 2 tuần ra giáo, cũng không biết người khác có nguyện ý hay không trả trước tiền cho hắn. Bất quá nghĩ đến bạn gái cuối tuần sau sẽ tới tìm hắn, Hạ Triều Dương trong lòng lại có chút lửa nóng. Hai người cùng một chỗ sau đó không lâu liền ăn trái cấm, đối với loại sự tình này có chút an tùy biết bị. Chương 07, lại lần nữa gặp nữ nhi chương 07, lại lần nữa gặp nữ nhi chờ Hạ Triều Dương thân ảnh biến mất không thấy, Lâm Nhị cấp tốc đem lái xe đến Lâm Húc bên người. Sau khi lên xe để tài xế trực tiếp về Ngự Long Hoàng gia trang viên. Lâm Húc tựa vào ra thật trên ghế ngồi, Hạ Phỉ bên cạnh bọn họ bảo tiêu tất cả an bài xong sao? Lâm Nhị quay đầu lại, nói, đều đã sắp xếp xong xuôi. Phu nhân cùng đại tiểu thư bên cạnh phân biệt an bài 4 cái nam tính bảo tiêu cùng 4 cái nữ tính bảo tiêu. Đại thiếu gia bên cạnh thì an bài 2 nữ tính bảo tiêu cùng 6 cái nam tính bảo tiêu. Lâm Húc dặn dò, tạm thời đừng để bọn họ phát hiện, trong bóng tối bảo vệ tốt bọn họ an toàn liền được. Ta ngày mai lại đi gặp mặt nữ nhi của ta, ngươi để bảo tiêu chú ý nàng lúc nào thuận tiện. Lâm Nhị gật gật đầu, lão bản, ta minh bạch. Lâm Húc cũng không có nhiều lời, hắn đối Lâm Nhị bọn họ năng lực làm việc luôn luôn đều rất yên tâm. Trở lại Ngự Long Hoàng gia trang viên, Lâm Húc đem Lâm Nhất cho kêu tới. Lâm Nhất, ngươi phân biệt tại Song Đán Đại học cùng Hải Đô Đại học ngoại ngữ phụ cận mua một bộ phòng ở trang trí tốt. Phòng ở trực tiếp treo ở Triều Dương cùng Niệm Lâm danh nghĩa. Lấy Lâm Húc quan hệ, cũng không cần Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm đồng ý liền có thể đem phòng ở treo ở bọn họ danh nghĩa. Đối Lam Tinh Thượng tầng vòng tròn bên trong người mà nói, bọn họ có thể tùy tiện mượn dùng người khác có tên nghĩa làm việc. Lâm Nhất lập tức đáp ứng, được rồi, lão bản. Mặt khác dựa theo Triều Dương cùng Niệm Lâm dáng người, đặt may mấy bộ quần áo theo mùa rồi gửi chuyển phát đi qua. Mặc dù hai đứa bé hiện tại không muốn nhận hắn, thế nhưng Lâm Húc cũng không thể không làm gì. Nhân tâm không phải làm bằng sắt, chỉ cần mình chân tâm đối đãi bọn hắn, Lâm Húc tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày hai đứa bé sẽ nhận hắn. Lâm Nhất hỏi, phải nói cho đại thiếu gia cùng đại tiểu thư là lão bản ngươi cho bọn họ đưa y phục sao? Lâm Húc đương nhiên gật đầu, ngươi gửi qua bưu điện thời điểm đem danh thiếp của ta đặt ở trong bao, còn có đường quên giày cũng gửi vài đôi đi qua.
Được rồi, lão bản.
Lâm Nhất liền vội vàng đem Lâm Húc phân phó nhớ kỹ, để Lâm Nhất sắp xếp người cho hắn thả nước tắm. Lâm Húc lúc này mới có chút hề vải tựa vào trên ghế sofa. Hôm nay tại Tinh Thị cùng Hải Đô Thị ở giữa buôn ba qua lại, cũng hao phí hắn không ít tinh lực. Hải Đô Đại học ngoại ngữ. Buổi sáng tiết thứ tư tan học, Hạ Niệm Lâm cùng Vương Sương rời đi phòng học chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Đột nhiên một cái nam sinh từ phía sau đuổi theo. Nam sinh thân hình cao lớn, dài đến cũng không tệ, trên tay còn mang theo một khối rổ lẹt đồng hồ. Niệm Lâm, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, thuận tiện nói với ngươi một chút lớp chúng ta thân thỉnh học đồng sự tình. Hạ Niệm Lâm mỉm cười nói, cảm tạ ban trưởng, bất quá ta không cần thân thỉnh học đồng, hay là để lại cho càng cần hơn đồng học đi. Mặc dù trong nhà còn thiếu nợ không ít tiền, thế nhưng Hạ Niệm Lâm cảm thấy nhà nàng cũng không tính được khó khăn gia đình, mà còn nàng có thể làm kiêm chức kiếm tiền. Hạ Triều Dương cũng nói qua với nàng tìm tới ra giáo kiêm chức. Tạ Vân Quyên nhủ, ngươi đừng đội cự tuyệt. Lớp chúng ta có 3 cái học đồng danh ngạch, thế nhưng xin người chỉ có 2 cái, ngươi không thân thỉnh danh ngạch cũng lãng phí. Vương Sương cũng đi theo Quyên nhủ, Niệm Lâm, nếu không ngươi liền thân thỉnh một chút, ta nhìn ngươi cuối tuần làm kiêm chức thật cực khổ. Hạ Niệm Lâm lắc đầu, hay là không cần, ta làm kiêm chức chủ yếu là rèn luyện chính mình. Kỳ thật Hạ Niệm Lâm mỗi tháng tiền sinh hoạt thật không thiếu.
mụ mụ nàng cho nàng 1.800 tiền sinh hoạt, cứu cứu Trúc Thanh Tú còn thỉnh thoảng nàng chuyển một điểm tiền tiêu vặt. Mà còn nàng trên cơ bản đều là ở trường học nhà ăn ăn cơm, một tháng căn bản là tiêu không được bao nhiêu tiền sinh hoạt. Học đồng là quốc gia giúp đỡ nghèo khó sinh, Hạ Niệm Lâm muốn thân thỉnh đã cảm thấy bởi lý. Nàng làm không được loại này cố ý chiếm tiện nghi sự tình. Tạ Vân thấy thế nói ra, tất nhiên ngươi không muốn học đồng, cái kia có thể thử nghiệm thân thỉnh làm việc ngoài giờ danh lệch. Ta cùng phụ đạo viên nghe qua, chúng ta trường học thư viện có mấy cái thư viện nhân viên quản lý kiêm chức cương vị. Hạ Niệm Lâm có chút động tâm, có thể là ta ban ngày muốn lên khóa, cuối tuần cũng muốn đi ra kiêm chức. Tạ Vân cười nói, thư viện nhân viên quản lý kiêm chức bình thường là buổi tối 7 giờ đến 10 giờ rưỡi, hoàn toàn không chậm trễ ngươi ban ngày sự tình. Hạ Niệm Lâm nói ra, ban trưởng, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi cùng ta nói một chút thư viện kiêm chức sự tình. Tạ Vân vui vẻ nói, tốt, chúng ta đi nhà ăn ăn. Hạ Niệm Lâm nói ra, nếu không hay là về sau cửa trường, ta nghe nói phía sau cửa trường hậu nhai thực quang hương vị không tệ. Tạ Vân suy nghĩ một chút, nói, cũng được. Ba người mới vừa đi tới phía sau cửa trường, Hạ Niệm Lâm liền thấy đứng tại cách đó không xa Lâm Húc. Sương tỷ, ngươi trước mang ban trưởng đi qua, ta có chút sự tình. Vương Sương theo Hạ Niệm Lâm ánh mắt nhìn thấy Lâm Húc, tò mò trong lòng tầm nháy mắt bị treo lên tới. Lâm Húc thoạt nhìn liền không phải là người bình thường, cũng không biết Niệm Lâm cùng hắn là quan hệ như thế nào. Được rồi, vậy chúng ta trước đi qua chiếm vị trí. Tạ Vân có chút cảnh giác nhìn xem Lâm Húc, cái này nam nhân nhìn qua rất có tiền bộ dáng, là một cái phú nhị đại. Hắn biết không ít có tiền nam nhân dưỡng nữ sinh viên đại học sự tình. Hạ Niệm Lâm là hắn coi trọng nữ hải, hắn tuyệt đối không cho phép những cái kia lão nam nhân làm bẩn nàng. Bất quá bây giờ cùng Hạ Niệm Lâm chỉ là đồng học quan hệ, Tạ Vân cũng không tốt trực tiếp hỏi hai người quan hệ. Chờ nữ nhi hai cái đồng học rời đi, Lâm Húc cái này mới mặt mỉm cười đi đến bên người nàng. Niệm Lâm, giữa trưa chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hạ Niệm Lâm lạnh lùng nói, không cần, có việc ngươi nói. Tốt ta. Lâm Húc thấy thế cũng không có cưỡng cầu, ta ngày hôm qua đi gặp mụ mụ ngươi cùng ca ca ngươi. Hạ Niệm Lâm khẽ cụp mắt xuống, nàng tối hôm qua cùng mụ mụ gọi điện thoại thời điểm ngược lại là không nghe nàng nói. Lâm Húc cũng không để ý nữ nhi thái độ, trước đây là ta có lỗi với các ngươi, ta hướng các ngươi xin lỗi. Hạ Niệm Lâm trầm trọng nói, xin lỗi có làm được cái gì, chẳng lẽ ngươi nói lời xin lỗi chúng ta liền đều muốn tha thứ ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Lâm Húc lắc đầu, ta nghĩ một lần nữa theo đuổi mụ mụ ngươi, dùng nửa đời để đền bù trước đây sai lầm. Nghe nói như thế, Hạ Niệm Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Đối với Lâm Húc trong nội tâm nàng tự nhiên là oán hận, có thể là trừ oán hận bên ngoài, lại làm sao không có đối chưa từng hưởng thụ qua tình thương của cha quyến luyến. Từ khi nhìn thấy Lâm Húc phía sau, Hạ Niệm Lâm hai ngày này thường xuyên tinh thần không thuộc. Nàng đã oán hận Lâm Húc từ bỏ bọn họ, đáy lòng lại ẩn giấu đi đối ba ba vẻ chờ mong. Nghĩ đến chính mình về sau cũng sẽ có ba ba sủng ái. Thế nhưng nghĩ đến mụ mụ những năm này bị ủy khuất, nàng lại là mụ mụ cảm thấy bất công. Ngươi nghĩ một lần nữa theo đuổi mẹ ta, chẳng lẽ là còn muốn lại một lần nữa tổn thương nàng sao? Lâm Húc thành khẩn nói, đương nhiên sẽ không. Những năm này ta vẫn luôn không có kết hôn, cũng là bởi vì trong lòng còn muốn mụ mụ ngươi. Có thể ta cũng biết phía trước đã thương nàng tâm, không có tư cách lại đến cầu nàng tha thứ, liền định cả một đời cô độc sống quãng đời còn lại. Hiện tại biết mụ mụ ngươi còn không có xuất giá, giữa chúng ta còn có ngươi cùng ca ngươi hai đứa bé. Niệm Lâm, ngươi cùng ca ngươi sau này cũng sẽ thành ra, ngươi cũng không muốn mụ mụ ngươi tuổi già chỉ lẻ loi trơ trọi một người à? Chương 08, Tạ Vân tiểu tâm tư chương 08, Tạ Vân tiểu tâm tư nghe đến Lâm Húc lời nói, Hạ Niệm Lâm trầm mặt xuống. Nàng đương nhiên không hy vọng mụ mụ cô độc sống quãng đời còn lại, thế nhưng không nghĩ mụ mụ cho bọn họ tìm một cái cha dựa. Ngươi là có tiền khoa, lại thế nào cam đoan về sau sẽ lại không tổn thương mụ mụ? Gặp nữ nhi trong giọng nói có bướng lòng, Lâm Húc trong lòng vui mừng. Ta có thể cùng các ngươi ký một cái hiệp nghị, về sau nếu như làm có lỗi với ngươi mụ mụ sự tình, ta liền tịnh thân gia hộ. Kỳ thật loại này hiệp nghị hiệu lực và tác dụng không cao, đối Lâm Húc loại người này đến nói căn bản là không được cái tác dụng gì. Cái hiệp nghị này công dụng chủ yếu là để nữ nhi an lòng. Hạ Niệm Lâm đối loại này hiệp nghị không hiểu, bất quá Lâm Húc nguyện ý làm như vậy cũng để cho nàng cảm giác có thành ý. Ngươi cùng mẹ ta ở giữa sự tình ta không xem vào, thế nhưng ngươi nếu là lại tổn thương mẹ ta, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lâm Húc cam kết, Niệm Lâm, ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ lại không tổn thương mụ mụ ngươi. Cứ việc nữ nhi còn không có tiếp nhận chính mình, có thể là hắn có thể cảm nhận được nữ nhi đối hắn không phải như vậy bài xích. Chắc không được đều nói nữ nhi là ba ba tiểu áo đông. Có nữ nhi cái này chỗ đột phá, Lâm Húc tin tưởng sẽ có một ngày có thể làm cho nhi tử tiếp nhận hắn, để Hạ Phỉ lại lần nữa tha thứ hắn. Hạ Niệm Lâm nói ra, bạn học ta còn đang chờ ta, ngươi nếu là không có chuyện khác ta liền đi trước. Lâm Húc đội vàng lấy ra một tấm chính mình tư nhân danh thiếp. Đây là ta phương thức liên lạc, về sau gặp phải khó khăn nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Hạ Niệm Lâm do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Lâm Húc cũng không nói thêm cái khác, nhìn thấy nữ nhi đi vào hậu nhai thực quang phòng ngăn về sau, mới quay người rời đi nơi này. Hậu nhai thực quang, một cái vị trí gần cửa sổ. Vương Sương nhìn thấy vào cửa Hạ Niệm Lâm, liền đội vàng đứng lên cười phất tay, Niệm Lâm, nơi này. Hạ Niệm Lâm đi tới tại Vương Sương bên cạnh ngồi xuống. Thật xin lỗi, để các ngươi đợi lâu. Tạ Vân cười xua tay, không có việc gì, vừa vặn người nơi này tương đối nhiều, điểm đồ ăn cũng còn chưa lên tới. Vương Sương nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Niệm Lâm, vừa rồi người kia là ai a? Tạ Vân lập tức bình hay, là ta một cái trưởng bối. Hạ Niệm Lâm còn không có quyết định muốn nhận Lâm Húc cái này ba ba đâu, cho nên liền lấy trưởng bối xưng hô. Gặp Hạ Niệm Lâm không muốn nhiều lời, Vương Sương cũng không tốt lại hỏi. Tạ Vân nghe đến Hạ Niệm Lâm nói nam nhân kia là nàng trưởng bối, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn tin tưởng Hạ Niệm Lâm không phải loại kia vì tiền bán mình nữ hải, thế nhưng không tin những cái kia có tiền lão nam nhân không nhớ thương. Dù sao Hạ Niệm Lâm giải đến thực sự là xinh đẹp. Từ nhìn thấy nàng lần đầu tiên, Tạ Vân liền biết chính mình thích cô gái này. Niệm Lâm, liên quan tới đi thư viện kiêm chức sự tình, ngươi suy tính được thế nào? Hạ Niệm Lâm hỏi, có thể cùng ta nói kỹ càng một chút sao? Tạ Vân khẽ gật đầu, thư viện nhân viên quản lý công tác kỳ thật rất đơn giản, chính là giúp người giải quyết mượn đọc cùng trả lại thư tịch. Chờ chút buổi trưa khi đi học, ta cho ngươi cầm một tấm mẫu đơn, ngươi điền xong tin tức giao cho ta là được rồi. Vương Sương thay Hạ Niệm Lâm hỏi ra nàng quan tâm vấn đề. Cái kia kiêm chức tiền lương có bao nhiêu? Tạ Vân nói ra, tựa như là 18 nguyên mỗi giờ, bình thường đều là theo tháng cấp cho. Mặc dù tiền khả năng không phải rất nhiều, thế nhưng ở trường học làm việc ngoài giờ bên trong cũng là tương đối được ưa thích cương vị. Hạ Niệm Lâm nói ra, đã rất khá, tại thư viện kiêm chức còn có thể có thừa thời gian đọc sách. Đối hình này sách nhân viên quản lý kiêm chức, Hạ Niệm Lâm vẫn tương đối hài lòng. Vương Sương hỏi đội, ban trưởng, ngươi nhìn ta có thể cùng Niệm Lâm cùng một chỗ thân thỉnh hình này thư quán kiêm chức sao? Tạ Vân có chút chần chờ, kỳ thật cái này cương vị cạnh tranh tương đối lớn, ta cũng không bảo đảm có thể thân thỉnh được đến. Kỳ thật Tạ Vân là không hy vọng Vương Sương xin, dù sao xin nhân số càng nhiều, Hạ Niệm Lâm bị quét xuống xác suất càng lớn. Chỉ là Vương Sương cũng là bạn cùng lớp, Tạ Vân cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt nàng. Hạ Niệm Lâm cười nói, ta cùng Sương tỷ cùng một chỗ thân thỉnh, hai người thông qua xác suất kiểu gì cũng sẽ so một người lớn đi. Tạ Vân gặp Hạ Niệm Lâm nói như vậy, cũng liền đáp ứng xuống. Được, buổi chiều ta cầm mẫu đơn cho các người hai cái lấp xong mẫu đơn phía sau cùng một chỗ giao cho ta. Vương Sương cười trêu ghẹo nói, xem ra vẫn là chúng ta Niệm Lâm nói tương đối hữu dụng. Sương tỷ, ngươi lại nói lung tung, ta sẽ nát ngươi miệng. Hạ Niệm Lâm đỏ mặt đập Vương Sương một chút. Nàng cũng không thích Tạ Vân, Vương Sương loạn điểm về đường, vạn nhất bị Tạ Vân hiểu lầm sẽ không tốt. Niệm Lâm, ta sai rồi. Vương Sương cũng biết có chút vui đùa không thể quá đáng, liền thuận thế cùng Hạ Niệm Lâm xin lỗi. Tạ Vân đối với cái này cười không nói. Hắn tạm thời còn không tính toán cùng Hạ Niệm Lâm trực tiếp thổ lộ, thế nhưng cũng muốn để nàng cảm giác được chính mình đối nàng cùng mặt khác nữ hài khác biệt. Niệm Lâm, ta nhớ kỹ ngươi là nam tình a. Hạ Niệm Lâm khẽ gật đầu, ân, nam tình tinh thị. Tạ Vân cười nói, cái kia hẳn là rất có thể ăn cay, vừa rồi chúng ta điểm đồ ăn có lẽ có chút cay. Ta ăn cay tạm được. Hạ Niệm Lâm cũng tương đối thích ăn cay một điểm đồ ăn, đây là từ nhỏ liền đã thành thói quen. Trong nhà nàng người ăn cơm trên cơ bản là không có cay không vui, nhất là ngoại công nàng cùng cứu cứu đặc biệt có thể ăn cay, mà còn Hạ Phỉ xào rau cũng thích thả quả ớt. Một cách tự nhiên liền ảnh hưởng đến Hạ Niệm Lâm cùng Hạ Triều Dương. Tạ Vân cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta còn rất giống, ta cũng là tương đối có thể ăn cay người. Vương Sương cười trêu ghẹo nói, ban trưởng, vậy ngươi cái này Hải Đô thị người không quá chính tông a? Tạ Vân cười nói, kỳ thật ta không tính Hải Đô bản địa. Ba mẹ ta quê quán là xuyên tỉnh bên kia, chỉ là tại Hải Đô thị bên này làm ăn ngay ở chỗ này định cư. May mắn ta cũng có thể ăn cay, không phải vậy cùng các ngươi hai người thật đúng là không có cách nào cùng một chỗ ăn cơm. Vương Sương là Tô Nam thị người. Tô Nam thị cũng tương đối có thể ăn cay, bất quá bọn họ bên kia ăn càng nhiều hơn chính là nước ép ớt. Ba người trò chuyện, rất nhanh điểm đồ ăn liền lên tới. Hậu nhai thực quang phòng ăn hương vị cũng không tệ lắm, Hạ Niệm Lâm đến Hải Đô thị đến trường sắp 2 tháng. Buổi trưa hôm nay bữa cơm này là nàng ăn đến món ngon nhất. Một bữa cơm ăn gần tới 1 giờ, bởi vì buổi chiều có khóa cần trở về phòng ngủ cầm sách, ăn xong ba người liền chuẩn bị rời đi. Hạ Niệm Lâm đang chuẩn bị đi quầy thu ngân thanh toán. Kết quả Tạ Vân vượt lên trước trả tiền. Hạ Niệm Lâm vội vàng nói, "Ban trưởng, lúc đầu nói là ta mời khách, làm sao có thể để ngươi trả tiền? Vừa rồi bao nhiêu tiền, ta đem tiền chuyển cho ngươi." Tạ Vân cười nói, "Người nào trả tiền đều như thế, tất cả mọi người là đồng học không cần tính toán như vậy nhiều. Tiền cũng không cần, nếu là ngươi thực tế băn khoăn, lần sau lại mời ta ăn cơm liền tốt." Hạ Niệm Lâm đành phải gật đầu, "Tốt, vậy nhưng nói tốt, lần sau ngươi không thể lại cấp trả tiền." "Đi." Tạ Vân cười đáp ứng. Bất kể nói thế nào đã cùng Hạ Niệm Lâm hẹn lần sau, đến lúc đó lại tìm cái cớ tính tiền là được rồi. Ba người trở lại trường học phía sau rất nhanh liền tách ra. Chờ Tạ Vân rời đi, Vương Sương cười trêu ghẹo, "Niệm Lâm, ta nhìn ban trưởng đối ngươi để ý như vậy, khẳng định là muốn đuổi theo ngươi." Hạ Niệm Lâm chợt nhìn Vương Sương một cái, "Ngươi đừng nói mò, lời này nếu để cho ban trưởng nghe đến còn tưởng rằng ta rất tự luyến." Vương Sương một bộ xem thấu tất cả biểu lộ. "Ta cũng không có nói lung tung, vừa rồi lúc ăn cơm, ban trưởng ánh mắt gần như đều rơi vào trên người ngươi." Hạ Niệm Lâm nhẹ nhàng đẩy một cái Vương Sương, chân thành nói, "Sương tỷ ngươi lại nói ta có thể tức giận." "Tốt tốt tốt, ta không nói." Lúc này Vương Sương cũng nhìn ra Hạ Niệm Lâm đối Tạ Vân không có ý tứ kia. Mặc dù nàng cảm thấy Tạ Vân rất ưu tú, thế nhưng biết Hạ Niệm Lâm không thích cũng liền không lung tung tác hợp. Chương 09, Chu Thi chương 09, Chu Thi chừng 7 giờ tối, Hạ Triều Dương ngồi xe buýt đi tới Hải Đô thị gia ngự chăn viên tiểu khu. Nơi này là Hải Đô thị một cái cấp cao tiểu khu. Hắn làm ra sư địa phương chính là cái tiểu khu này nghiệp chủ nhà. Tại gác cổng chỗ đăng ký tốt tin tức, tiểu khu bảo an tại được đến nghiệp chủ đồng ý về sau liền thả Hạ Triều Dương tiến vào tiểu khu. "Hạ lão sư, ngươi đến a?" Hạ Triều Dương đi tới làm ra sư nhân gia, một người dáng dấp ngọt ngào đáng yêu nữ hài cho Hạ Triều Dương mở cửa. Cô gái này chính là Hạ Triều Dương dạy học sinh Chu Thi, năm nay ngay tại học lớp 11. Hạ Triều Dương cười gật gật đầu, "Ân, ăn cơm sao?" "Mới vừa ăn xong." Chu Thi yêu kiểu cười một tiếng, cho Hạ Triều Dương cầm một đôi dép lê, "Giày của ngươi." "Cảm tạ." Hạ Triều Dương đổi xong giày vào Chu Thi nhà. Chu Thi nhà là một bộ trang trí xa hoa chung cư, lúc này trong nhà trừ Chu Thi bên ngoài còn có một cái bảo mẫu tại. Đến mức Chu Thi phụ mẫu là làm ăn, buổi tối đồng dạng đều trở về đến tương đối trễ. Tới đây làm 2 tuần gia giáo, Hạ Triều Dương đụng phải Chu Thi phụ mẫu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng Chu Thi nhà bảo mẫu lên tiếng chào, Hạ Triều Dương liền cùng Chu Thi đi tới một cái cởi mở thức thư phòng. Dù sao nam nữ khác biệt, Chu Thi phụ mẫu tự nhiên không có khả năng để Hạ Triều Dương cùng nữ nhi của mình đơn tại tư mật trong phòng một mình. Lúc đầu bọn họ muốn cho nữ nhi tìm một cái nữ lao sư, có thể là Hạ Triều Dương thi đại học toán học mát điểm thành tích, hay là để Chu Thi ba mụ cuối cùng lựa chọn hắn. Ai bảo bọn họ nữ nhi toán học thành tích kém cỏi nhất. Một giờ học bổ túc thời gian kết thúc, Hạ Triều Dương cho Chu Thi bố trí một chút làm việc. "Tốt, hôm nay liền đến cái này. Trường học các ngươi cũng nhanh muốn kiểm tra tháng đi." Chu Thi khẽ gật đầu, "Ừ ừ, còn có 2 ngày." Hạ Triều Dương nói ra, "2 ngày nữa sẽ kèm ngươi ôn lại, tranh thủ lần này kiểm tra tháng có khả năng kiếm thêm được chút điểm." Chu Thi cười hì hì nói, "Hạ lão sư, vậy ta thi tốt có cái gì khen thưởng?" "Ngươi muốn cái gì khen thưởng?" Hạ Triều Dương cười hỏi. "No." Chu Thi suy nghĩ một chút, "Nếu là ta lần này kiểm tra tháng tiến bộ, ngươi dẫn ta đi công viên trò chơi chơi có thể chứ?" Hạ Triều Dương chần chờ nói, "Sợ rằng không được à, ba mẹ ngươi có lẽ sẽ không để ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi." Tại trở thành Chu Thi thầy dạy kèm tại nhà phía trước, Chu Thi phụ mẫu liền trước thời hạn cảnh cáo qua Hạ Triều Dương. Bọn họ không hy vọng Hạ Triều Dương cùng Chu Thi ở giữa có trừ thầy trò quan hệ bên ngoài mặt khác quan hệ. Rất hiển nhiên bọn họ là để phòng 2 người lén lút yêu đương. Dù sao Hạ Triều Dương thành tích tốt, dáng dấp đẹp trai, đối tiểu nữ sinh hay là rất có lực hấp dẫn. Hạ Triều Dương đối với cái này cũng không có bất kỳ ý kiến. Mặc dù Chu Thi giải đến rất xinh đẹp, thế nhưng Hạ Triều Dương chỉ muốn kiếm một điểm ra giáo phí, cũng không có nghĩ qua cùng Chu Thi phát sinh chút gì đó. Hạ Triều Dương có tự mình hiểu lấy. Hắn rất rõ ràng 2 nhà điều kiện kém quá lớn, có lẽ hắn phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi Chu Thi nhà ở bộ phòng này. Bởi vậy, tại cho Chu Thi học bổ túc thời điểm, Hạ Triều Dương ghi nhớ chính mình chức trách, trên cơ bản không cùng Chu Thi trò chuyện học tập bên ngoài chủ đề. Chu Thi vô cùng đáng thương nhìn qua Hạ Triều Dương. "Hạ lão sư, ngươi liền mang ta đi nhà, ta đã lâu lắm không có đi công viên trò chơi chơi." Hạ Triều Dương đề nghị, "Ngươi có thể hẹn đồng học đi, cùng đồng học cùng một chỗ không thể so theo ta ra ngoài chơi rất hay à?" Chu Thi bĩu môi, ủy khuất nói, "Ta ở trường học không có quan hệ tốt đồng học, bọn họ cũng không nguyện ý mang theo ta chơi." Hạ Triều Dương kinh ngạc nói, "Không thể nào, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp sẽ không có người đùa với ngươi. Ngươi cảm thấy ta giải đến rất xinh đẹp sao?" Chu Thi chớp lóe sáng mắt to. Hạ Triều Dương thành thật gật đầu. Lớn như vậy trừ muội muội Hạ Niệm Lâm bên ngoài, Hạ Triều Dương thật đúng là không tại trong hiện thực nhìn thấy so Chu Thi còn tốt nhìn nữ hải. Liên bạn gái hắn La Tuyết Quyên cũng kém cấp bậc. Chu Thi lúc này hưng phấn lên, "Hạ lão sư, nếu không ta làm bạn gái ngươi đi." "Nói đùa cái gì?" Hạ Triều Dương bị dọa kêu to một tiếng. Mặc dù Chu Thi là so La Tuyết Quyên dài đến đẹp mắt, thế nhưng hắn Hạ Triều Dương là nông cạn như vậy nam nhân sao? Đối với tình yêu, hắn vẫn là hy vọng từ một mực. Chu Thi vẻ mặt thành thật nhìn xem Hạ Triều Dương, "Ta không có nói đùa, Hạ lão sư, ta thích ngươi." Xem như một tên điển hình nhan trị đảng, tướng mạo xoáy khí Hạ Triều Dương đã sớm bắt được Chu Thi niềm vui. Lúc trước tuyển ra giáo thời điểm, Chu Thi chính là nhìn Hạ Triều Dương dáng dấp đẹp trai, mới biến đổi pháp để phụ mẫu tuyển hắn. Hạ Triều Dương một mặt hốt hoảng xua tay, "Đừng đừng đừng, ngươi cũng đừng thích ta có thể là có bạn gái người." "A." Chu Thi có chút khó chịu, "Ngươi không phải vừa mới bên trên năm nhất nhà, làm sao lại có bạn gái?" Hạ Triều Dương nói ra, "Chúng ta là cao trung đồng học, thi đại học xong liền ở cùng nhau." Chu Thi vẻ mặt cầu xin nằm ở trên mặt bàn, "Làm sao xoáy ca mãi mãi đều là người khác?" Hạ Triều Dương buồn cười nói, "Lớp các ngươi bên trên chẳng lẽ không có dáng rất đẹp trai nam sinh?" "Không có, đều là một chút vớ va vớ vẩn." Nghĩ đến lớp học những nam sinh kia, Chu Thi một mặt ghét bỏ. Hạ Triều Dương lập tức dở khóc dở cười, "Được rồi, ngươi bây giờ hay là học sinh, nhiệm vụ trọng yếu nhất là cố gắng học tập. Chờ ngươi thi lên đại học liền sẽ phát hiện, tại trong đại học chính là không bao giờ thiếu xoáy ca." Chu Thi đột nhiên ngồi thẳng thân thể, "Hạ lão sư, điện thoại của ngươi bên trong có bạn gái ngươi bức ảnh à, có thể để cho ta xem một chút không?" Hạ Triều Dương kinh ngạc nói, "Cái này có gì đáng xem? Ta chính là hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì nữ nhân có thể để cho ngươi dạng này đại xuất ca thích?" Chu Thi nghiến răng nghiến lợi. Trừ trên mạng những cái kia xoáy ca bên ngoài, Hạ Triều Dương có thể là trong hiện thực gặp phải hoàn toàn sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ đốt nam sinh. "Được thôi." Hạ Triều Dương cũng không có cự tuyệt, đưa cho Chu Thi nhìn tấm ảnh La Tuyết Quyên đang làm hình nền máy của mình. Chu Thi đoạt lấy Hạ Triều Dương điện thoại quan sát tỉ mỉ. Một lát sau mới đưa điện thoại trả lại hắn. "Cái gì đó, bạn gái ngươi nhìn qua rất bình thường." Hạ Triều Dương cười cười, một bộ người từng trải ngữ khí. "Tình yêu loại này đồ vật là nhìn cảm giác, chúng ta từ nhỏ học bắt đầu chính là đồng học, có hơn 10 năm tình cảm cơ sở." "Tốt, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước. Qua 2 ngày kiểm tra tháng ngươi thật tốt thì, nếu là ngươi thành tích không lý tưởng ta đoán chừng liền muốn nghỉ việc." Chu Thi nắm tay làm cái cố gắng động tác tay, "Hạ lão sư ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi nghỉ việc." Hạ Triều Dương nhịn không được cười lên, "Tốt, ta có thể giữ được hay không công việc này phải xem ngươi rồi. Ta như thế thông minh, tuyệt đối không có vấn đề." Chu Thi tự tin vô không hề xuất chúng lồng ngực. "Được, đi nha." Hạ Triều Dương cười một tiếng, cầm bọc sách của mình đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Chu Thi cũng liền vội vàng đứng dậy, "Hạ lão sư ta đưa ngươi." Hai người mới vừa đi tới cửa chính, Hạ Triều Dương còn chưa kịp đổi giày cửa liền từ bên ngoài mở ra. Đi tới là một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu vàng nhạt. Nữ nhân có một tấm tinh xảo khuôn mặt, toàn thân đều tản ra một cỗ thành thục mị lực của nữ nhân. Người này chính là Chu Thi mụ mụ Hứa Lăng Tình. "Chương 10, trả trước tiền lương chương 10, trả trước tiền lương tiểu Hạ lão sư xong tiết học a." Hứa Lăng Tình nhìn thấy chuẩn bị rời đi Hạ Triều Dương sững sờ, lập tức cười chào hỏi. Hạ Triều Dương vội vàng hô, "Đúng vậy, tỉnh tỉ." Hứa Lăng tỉnh khách khí nói, "Ngươi là muốn về trường học a, có muốn hay không ta đưa ngươi?"
"Không cần, không cần."
Hạ Triều Dương bận rộn xua tay, "Chúng ta ngồi xe buýt trở về là được rồi." Hứa Lăng tỉnh cũng liền khách khí một câu, cũng không phải là chân tâm nghĩ đưa.
"Được, vậy ngươi trên đường trở về chú ý an toàn."
Hạ Triều Dương chờ Hứa Lăng tỉnh đổi xong giày, mới có hơi ngượng ngùng nói, "Tỉnh tỉ, ta có thể hay không trước trả trước 2000 khối tiền?"
Hứa Lăng tỉnh hơi kinh ngạc, "Trả trước tiền?"
Hạ Triều Dương thấy thế giải thích nói, "Ta có cái bằng hữu lập tức sẽ sinh nhật, muốn cho nàng mua cái lễ vật."
Hứa Lăng tỉnh khẽ gật đầu cũng không có cự tuyệt, "Được, chờ chút ta cho ngươi hẹn chặt bên trên chuyển 2000 khối tiền đi qua."
Hạ Triều Dương vui vẻ nói, "Cảm tạ tỉnh tỉ."
Hứa Lăng tỉnh khẽ cười nói, "Không cần khách khí, tiền này vốn chính là ngươi nên được."
Hạ Triều Dương rất nhanh đổi xong giày của mình, "Cái kia tỉnh tỉ ta liền đi trước."
Hứa Lăng tỉnh cười gật gật đầu.
Chu Thi xông Hạ Triều Dương phất tay, "Hạ lão sư gặp lại."
"Gặp lại."
Hạ Triều Dương xông hai người phất tay, chờ sau khi rời khỏi đây chi kỷ hỗ trợ đóng cửa lại.
Hứa Lăng tỉnh một bên đi vào trong một bên nói, "Thi Thi, hôm nay tiểu Hạ lão sư cho ngươi học thêm, ngươi đều nghe hiểu sao?"
Chu Thi nói ra, "Đều nghe hiểu, Hạ lão sư nói đến so với chúng ta lão sư trong trường tốt nhiều."
Nghe nữ nhi nói như vậy, Hứa Lăng tỉnh lộ ra nụ cười vui mừng.
"Vậy ngươi liền muốn đi theo tiểu Hạ lão sư thật tốt học, sau này lúc thi tốt nghiệp trung học cùng tiểu Hạ lão sư đồng dạng thi đỗ xong đán đại học."
"Ai nha, biết, biết."
Chu Thi không nhịn được niết miệng, "Mỗi lần trở về liền biết dạy bảo ta."
Hứa Lăng tỉnh chừng Chu Thi một cái, "Ta nói những này còn không phải là vì ngươi tốt, ngươi nếu không phải nữ nhi của ta người nào của ngươi?"
Chu Thi không dám cùng mụ mụ tranh luận, chỉ có thể lẩm bẩm hai câu.
Rời đi ra ngự trang viên, Hạ Triều Dương đi đến điểm dừng xe buýt thời điểm liền thu đến Hứa Lăng tỉnh chuyển khoản.
Trước đối với Hứa Lăng tỉnh cảm tạ một phen, sau đó mới tiếp thu trả trước 2000 khối tiền.
Nhìn xem điện thoại số dư bên trong có hơn 5.400 khối tiền, liền đem trong đó 5000 khối tiền chuyển cho La Tuyết Quyên.
Lúc này xe buýt còn chưa tới, Hạ Triều Dương trực tiếp cho La Tuyết Quyên đánh tới video cồn. Qua một hồi lâu, điện thoại mới kết nối.
Nhìn xem video đầu kia u ám hoàn cảnh cùng âm thanh ồn ào, Hạ Triều Dương không tự giác nhíu mày.
"Ngươi bây giờ ở chỗ nào?
Làm sao như thế ồn ào?"
"Ta cùng bạn cùng phòng tại cờ tờ vở ca hát."
La Tuyết Quyên có chút hốt hoảng giải thích nói.
Hạ Triều Dương hỏi, "Ngươi ngày mai không cần lên khóa sao?
Làm sao buổi tối hôm nay đi cờ tờ vở ca hát?"
La Tuyết Quyên nói ra, "Hôm nay là bạn cùng phòng ta sinh nhật, chúng ta phòng ngủ người cùng một chỗ cho nàng chúc mừng sinh nhật đây."
"Tốt à, các ngươi nữ hải tử buổi tối ở bên ngoài chờ quá muộn không an toàn, nhớ tới về sớm một chút."
Hạ Triều Dương dặn dò.
Hắn cũng không phải loại kia khống chế dục mạnh nam sinh, nhất định muốn tại mọi thời khắc quản bạn gái của mình.
Chỉ là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải tử buổi tối đi cờ tờ vở loại kia địa phương xác thực không quá an toàn, hắn cũng là lo lắng La Tuyết Quyên xảy ra chuyện.
La Tuyết Quyên vừa cười vừa nói, "Không sao, bạn cùng phòng ta các nàng bạn trai ở đây, không có việc gì.
Chính ngươi chú ý liền được, đừng đùa quá muộn."
Hạ Triều Dương cũng không có dông dài, để tránh nói quá nhiều chọc La Tuyết Quyên phiền chán.
La Tuyết Quyên liên tục gật đầu, "Biết rồi."
Hạ Triều Dương nói ra, "Ngươi không phải muốn 5000 khối tiền mua điện thoại mới sao? Ta đã cho ngươi chuyển ngươi đi qua."
La Tuyết Quyên vui vẻ nói, "Cảm tạ bà bảo, vậy ta trước đi cùng bằng hữu chơi nữa, chờ trở về lại cho ngươi đánh video."
Hạ Triều Dương nhìn thấy xe buýt vào trạm cũng nói, "Tốt, đuổi bạn ta xe buýt tới."
"Thân thiết bà bảo."
La Tuyết Quyên tại trong video đối với Hạ Triều Dương nhíu môi thân mấy lần.
Hạ Triều Dương cười một tiếng, "Treo."
Hải Đô Đại học sư phạm phụ cận một nhà cờ tờ vờ, La Tuyết Quyên đem Hạ Triều Dương chuyển tiền thu, mới quay người tiến vào 888 gian phòng.
"Quyên Quyên, ngươi làm sao gọi điện thoại đánh lâu như vậy?"
Trong bao xương một cái vóc người hơi mập nữ sinh đối vào cửa La Tuyết Quyên hô lớn, người này là La Tuyết Quyên bạn cùng phòng Phan Na.
Một cái khác bạn cùng phòng Trương Tiếu Mỹ cười đối La Tuyết Quyên vẫy chào.
"Tuyết Quyên, mau tới cùng Tống Tiếu uống một chén, Tống Tiếu tối nay có thể là đặc biệt vì ngươi tới."
Trương Tiếu Mỹ mặc một bộ cổ áo có chút lớn áo dệt len, sung mãn kho lúa có vô cùng sống động thế.
Tại Trương Tiếu Mỹ bên cạnh có một cái mặc một thân xa xỉ phẩm nam tử trẻ tuổi, nam tử mặt mang ý cười nhìn xem La Tuyết Quyên.
Người này là Thịnh Phong tập đoàn chủ tịch công tử Tống Tinh Nguyên, hiện nay tại Hải Đô Đại học sư phạm học đại học năm 3.
Trừ ba người này bên ngoài, trong bao xương còn có Phan Na cùng Trương Tiếu Mỹ bạn trai, cùng với La Tuyết Quyên một cái khác bạn cùng phòng Trương Thấm.
Giờ phút này Trương Thấm chính bá chiếm mịp dâu ca hát.
La Tuyết Quyên đi đến trong bao xương ở giữa, Trương Tiếu Mỹ liền không kịp chờ đợi đứng dậy lôi kéo nàng tại Tống Tinh Nguyên ngồi xuống bên người.
Tống Tinh Nguyên bưng chén rượu lên xông La Tuyết Quyên khẽ mỉm cười.
"Tuyết Quyên, kỳ thật ta quan tâm ngươi rất lâu rồi, hôm nay vừa bạn mượn mị mị sinh nhật nhận biết ngươi."
Trương Tiếu Mỹ trực tiếp đem một chén rượu nhét vào La Tuyết Quyên trong tay.
"Tống thiếu có thể là đối ngươi vừa thấy đã yêu à, cha hắn là Thịnh Phong tập đoàn chủ tịch, trong nhà tài sản hơn mấy chục ức. Ngươi nếu là cùng Tống thiếu cùng một chỗ liền có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý, đến lúc đó cũng không nên quên ta cái này người mai mối."
Phan Na cũng đội vàng nói, "Còn có ta, quên quên ngươi cũng đừng quên ta."
La Tuyết Quyên hơi đỏ mặt nhìn Tống Tinh Nguyên một cái, nói với Trương Tiếu Mỹ, "Mị Mị, ngươi biết ta có bạn trai."
Trương Tiếu Mỹ hạ thấp nói, "Ngươi người bạn trai kia liền cái iPhone điện thoại đều không nỡ đưa ngươi, sao có thể cùng Tống thiếu so sánh?"
Nói xong, nàng lặng lẽ cùng Tống Tinh Nguyên liếc mắt ra hiệu.
Tống Tinh Nguyên lập tức lấy ra một cái mới tinh iPhone điện thoại.
"Tuyết Quyên, cái này iPhone điện thoại đưa ngươi.
Ngươi biết không? Giống ngươi như thế xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử, mãi mãi đều đáng giá tốt nhất."
La Tuyết Quyên nhìn thấy trước mắt kiểu mới nhất iPhone điện thoại, cứ việc trong lòng rất muốn, có thể là nàng biết người khác đồ vật không tốt cầm.
"Cảm tạ Tống thiếu, cái này quá quý giá, ta không thể muốn." Vừa rồi Hạ Triều Dương cho nàng chuyển 5000 khối, lại thêm chính nàng tích chưa đến một chút tiền, đã có khả năng mua được. Mà còn cùng Hạ Triều Dương có hơn 10 năm tình cảm, nàng không muốn làm có lỗi với hắn sự tình. Tống Tinh Nguyên nhìn xem La Tuyết Quyên con mắt đều không thể rời đi trong tay hắn iPhone điện thoại, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Hắn trực tiếp đưa điện thoại nhét vào La Tuyết Quyên trong ngực. "Cầm a, không có quan hệ. Một bộ điện thoại với ta mà nói không tính là cái gì, ta cũng không cần ngươi trả giá cái gì, liền làm kết giao bằng hữu." Phana lập tức đưa lên trợ công, "Quyên Quyên, Tống thiếu cho ngươi bộ điện thoại này có thể là iPhone 17 đỉnh phối, muốn hơn một bạn đây." Trương Thiếu Mỹ cũng nói, "Như thế tốt điện thoại mang đi ra ngoài có nhiều mặt mũi, cũng liền Tống thiếu hào phóng như vậy tặng không cho ngươi." Bên cạnh những người khác cũng đều đi theo nào. Khuyên bảo La Tuyết Quyên nhận lấy Tống Tinh Nguyên đưa điện thoại. Chỉ có Trương Thấm vẫn như cũ đứng tại trong bao xương ở giữa hát bài hát. La Tuyết Quyên cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được đỉnh phối iPhone 17 dụ hoặc, tại mọi người giật dây bên dưới nhận điện thoại. Tống Tinh Nguyên thấy thế lộ ra một tia nụ cười như ý tới, đại gia uống rượu. "Tuyết Quyên, hai chúng ta cùng uống một ly." Tống Tinh Nguyên bưng chén rượu cùng La Tuyết Quyên đụng một cái tay khác lặng lẽ ôm nàng. Ăn người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Mới vừa nhận lấy Tống Tinh Nguyên đắt đỏ lễ vật, lúc này La Tuyết Quyên chỗ nào không biết xấu hổ đẩy hắn ra. Chương 11, Hạ Triều Dương bạn cùng phòng chương 11. Hạ Triều Dương bạn cùng phòng song đán đại học phòng ngủ là phòng 4 người. Làm Hạ Triều Dương trở lại phòng ngủ thời điểm, trong phòng ngủ 3 cái bạn cùng phòng có 2 cái tại, một cái khác còn tại thư viện học tập. "Triều Dương, vừa bạn ngươi trở về, mau vào game đi, chúng ta đánh 5 người còn thiếu 1." Hạ Triều Dương vừa tiến vào trong phòng ngủ, một cái vóc người cao gầy nam sinh một mặt vội vàng nhìn hướng hắn. Người này là Hạ Triều Dương bạn cùng phòng Sử Tiền, là bọn họ trong phòng ngủ trưởng phòng ngủ. Một cái khác bạn cùng phòng Lưu Lượng kích động nói, đồng đội là 2 cái ngoại ngữ học viện muội tử. Các nàng nói chỉ cần chúng ta dẫn các nàng lên dạ bước giả, liên đáp ứng cùng chúng ta phòng ngủ quan hệ hữu nghị. "Dương ca, các huynh đệ hạnh phúc liền dựa vào ngươi. Ngươi trò chơi kỹ thuật như vậy trâu, có thể nhất định muốn mang theo chúng ta nhiều hơn mấy ngôi sao." Lưu Lượng có chút tiểu bản cũng là hắn ngoại hiệu. "Được, các ngươi chờ ta một chút." Hạ Triều Dương cười đáp ứng một tiếng, đem trên thân cặp sách để lên bàn. Sau đó liền lấy ra điện thoại mở ra vương giả game điện thoại. Hạ Triều Dương trò chơi kỹ thuật còn có mấy cái anh hùng có thể tự mình đơn xếp cầm tới tỉnh đánh dấu. Có lẽ tại vương giả game điện thoại người chơi bên trong không tính lợi hại, thế nhưng tại phòng ngủ 4 người bên trong tuyệt đối là lợi hại nhất. Gia nhập trò chơi về sau, Hạ Triều Dương chọn cái mỹ ra mổ tổ miệu xà xì. Đây là hắn sở trường nhất mấy cái anh hùng một trong, lên cái trận đấu mùa giải kém chút đánh lên tiểu quốc đánh dấu. Tiến vào trò chơi, Hạ Triều Dương quét rừng, cầm đồng, bắt người, thiết tấu cất cánh. Trò chơi kết thúc về sau lấy được đỉnh cấp đi rừng. Hai cái ngoại ngữ học viện muội tử nhìn thấy Hạ Triều Dương lợi hại như vậy, không ngừng oa, ngươi thật lợi hại ca ngợi. Cảm xúc giá trị cái này một khối trực tiếp cho đủ. Cái này để Hạ Triều Dương trong lòng hiện ra một cố đặc biệt cảm thụ. Trước đây hắn mang theo La Tuyết Quyên chơi vương giả thời điểm, mỗi lần chơi cái dao muội đi theo hắn, còn luôn là trách hắn đoạt đầu người. Nhiều khi chính mình sóng chết cũng phải trách tại trên đầu của hắn. Vị nữ hải tử như thế khoa trương còn là lần đầu tiên. Tới, tiếp tục. Hạ Triều Dương cảm nhận được mang muội niềm vui thú về sau, cũng biến thành chủ động. Liên tục cầm 3 cái mở vờ tờ về sau, Hạ Triều Dương liền thấy Sử Tiền cùng Lưu Lượng đều một mặt u ám nhìn xem hắn. "Các ngươi làm sao nhìn ta như vậy?" Lưu Lượng nói ra, "Dương ca, ngươi đều có bạn gái, có phải là cho ta trước mặt ca một điểm cơ hội biểu hiện?" Sử Tiên cũng phụ họa gật đầu, "Triều Dương, bên dưới đem ngươi tuyển cái không có lợi hại như vậy anh hùng." Hạ Triều Dương không khỏi xấu hổ cười một tiếng, "Tốt, bên dưới đem nhìn các ngươi hai cái biểu hiện, ta cầm cái chỉnh rào kim đi rừng." 10 giờ rưỡi tối, một cái khác tại thư viện đọc sách bạn cùng phòng Trung Khai Vũ trở về. Hạ Triều Dương vừa vặn chuẩn bị cùng bạn gái gọi điện thoại, vì vậy liền đem đi rừng vị trí nhường cho Trung Khai Vũ. Trước cho La Tuyết Quyên phát cái thông tin hỏi nàng có hay không trở về. Thấy nàng thật lâu chưa hồi phục, Hạ Triều Dương liền cầm lên thay giặt y phục đi toilet tắm, thuận tiện đem y phục cho tẩy. Chờ rửa mặt xong trở về đã 11 giờ. Gặp La Tuyết Quyên vẫn không có hồi phục, Hạ Triều Dương trong lòng đống nhiên có một loại linh cảm không lành. Vì vậy vội vàng cho La Tuyết Quyên đánh video cồn đi qua. Đánh 3 cái không có người tiếp, Hạ Triều Dương sợ là bởi vì không có internet nguyên nhân, liền trực tiếp gọi điện thoại cho nàng. Liên tiếp đánh mấy cái, điện thoại cuối cùng là tiếp thông. Có thể là tiếp điện thoại người lại không phải La Tuyết Quyên. "Ngươi là Tuyết Quyên bạn trai a, ta là Tuyết Quyên bạn cùng phòng Trương Tiểu Mỹ. Bạn gái ngươi buổi tối hôm nay uống say, trở lại phòng ngủ phía sau liền ngủ, ngươi không cần lo lắng." Hạ Triều Dương nhíu mày. "Dạng này à, cái kia Tuyết Quyên liền làm phiền các ngươi chiếu cố, chờ nàng ngày mai tỉnh ngươi để nàng cho ta về điện thoại." Trương Thiếu Mỹ cười ha hả nói, "Yên tâm đi, bạn gái ngươi chúng ta sẽ chiếu cố tốt." Sau khi cúp điện thoại, Hạ Triều Dương trong lòng vẫn là có chút bất an. Bất quá Hải Đô Đại học sư phạm cách khá xa, mà còn hiện tại thời gian cũng rất muộn, hắn đối trường hợp này cũng không thể tránh được. Đêm nay, bởi vì lo lắng La Tuyết Quyên, Hạ Triều Dương đều không ngủ an tâm. Buổi sáng, Lâm Húc như thường lệ đứng lên rèn luyện. Chờ đi theo Lâm Nhị luyện qua quyền về sau, Lâm Nhị liền hướng Lâm Húc hồi báo một tin tức. "Lão bản, phu nhân buổi tối tại chợ đêm bày quầy bán hàng, chợ đêm bên trên có cái bán món kho nam nhân ngay tại theo đuổi phu nhân." Lâm Húc nhíu mày, Hạ Triều Dương cao mày biểu lộ cùng hắn gần như giống nhau như lúc, hai người không hổ là hai phụ tử. "Nói cho ta một chút tình huống cụ thể." Lâm Nhị nói ra, "Người kia tên Lưu Quân, ly dị 7 năm, có một cái 13 tuổi nhi tử Lưu Đông, hiện nay đi theo hắn." Căn cứ dò thăm thông tin, Lưu Quân tại phu nhân đi cao dương chợ đêm bày quầy bán hàng sau đó không lâu, liền bắt đầu theo đuổi phu nhân. "Bất quá lão bản ngươi không cần lo lắng, phu nhân một mực cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, chưa từng có đáp ứng qua Lưu Quân theo đuổi. Lâm Húc không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, đương nhiên, hạ phỉ thích người là ta, làm sao sẽ coi trọng nam nhân khác. Lão bản ngài như thế ưu tú, trên đời này lại có nam nhân nào có thể so sánh phải lên. Lâm Nhị thuận thế đập cái mông ngựa. Lâm Húc cười ha ha. Mặc dù biết Lâm Nhị là đang đuốt mông ngựa, thế nhưng trên đời này lại có ai không thích nghe lời định luận. Bất quá nghĩ đến chính mình nữ nhân bị nam nhân khác theo đuổi, Lâm Húc trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Lâm Nhị theo Lâm Húc 19 năm, hắn như thế nào lại đoán không được lão bản mình tâm tư. Lão bản, muốn hay không phái người cho Lưu Quân một bài học? Xem như Lâm Húc cận bệ, Lâm Nhị kỳ thật càng thích dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết vấn đề. Chỉ là những năm này ở trong nước có rất ít cơ hội xuất thủ. Lâm Húc lắc đầu, cũng là không cần, hắn cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Nếu như phát hiện có cái gì không thích hợp tình huống, ngươi nhớ tới kịp thời hướng ta hồi báo. Được rồi, lão bản. Nghe đến Lâm Húc nói như vậy, Lâm Nhị có chút tiếc nuối. So với quốc nội ngày tháng bình an, hắn càng thích nước ngoài loại kia không chút kiêng kỵ sinh hoạt. Lâm Húc trở lại biệt thự liền đem Lâm Nhất cho kêu tới. Ta nghe Lâm Nhị nói chợ đêm có cái nam nhân theo đuổi hạ phỉ. Ngươi an bài xuống buổi trưa đi Tinh Thị đường hàng không, buổi tối chúng ta đi Cao Dương chợ đêm đi dạo một vòng. Lâm Nhất ngầm hiểu. Hắn hiểu được lão bản đây là chuẩn bị đi biểu thị công khai chủ quyền. Được rồi, ta chờ một chút liền đi an bài. Suy nghĩ một chút, Lâm Húc dặn dò, hạ phỉ bọn họ sự tình tạm thời đừng nói cho ba mẹ ta, chờ thời cơ chín muồi lại nói. Lấy Lâm Húc đối với chính mình phụ mẫu hiểu rõ, bọn họ nếu biết rõ Lâm Húc ở bên ngoài có hài tử, tuyệt đối sẽ không kịp chờ đợi đến nhận nhau. Hai đứa bé cũng còn không có tiếp nhận hắn cái này ba ba. Lâm Húc lo lắng chính mình phụ mẫu nhúng tay, khả năng sẽ dẫn đến sự tình biến khéo thành vụ. Lâm Nhất khổ khuôn mặt, lão bản, nếu không ngài về Nam tỉnh hay là đi về nhà nhìn lão gia tử cùng lão phu nhân đi. Sự tình khác Lâm Nhất đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, có thể duy trì có đối mặt Lâm Húc phụ mẫu để hắn áp lực như núi. Mỗi lần Lâm Húc phụ mẫu thúc giục Lâm Húc kết hôn không được, điện thoại đều sẽ đánh tới hắn nơi này tới. Lâm Nhất lại không thể giống Lâm Húc đồng dạng không tiếp nhị lão điện thoại. Cái này để hắn kẹp ở giữa là tình thế khó xử. Lâm Húc khẽ cười một tiếng, ngươi lại kiên trì kiên trì. Chờ ta cùng bọn nhỏ quan hệ hòa hoãn, ngươi cũng không cần lại đối mặt những này áp lực. Lâm Nhất chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Chương 12, Trần Tiến Doanh chương 12, Trần Tiến Doanh sáng ngày thứ hai, Hạ Triều Dương sớm liền thức dậy. Đêm qua bởi vì lo lắng La Tuyết Quyên, một đêm đều tỉnh lại nhiều lần. Cầm điện thoại lên thấy không La Tuyết Quyên thông tin, Hạ Triều Dương đoán chừng nàng hiện tại có lẽ còn không có tỉnh. Hiện tại cũng không ngủ được, Hạ Triều Dương quyết định đi chạy bộ. Mặc quần áo tử tế từ trên giường leo xuống, không nghĩ tới lại đánh thức sắt vách giường Lưu Lượng. Lưu Lượng có chút mơ hồ hỏi, "Dương ca, trưa hôm nay lại không có khóa, ngươi dậy sớm như thế làm cái gì?" Hạ Triều Dương nói ra, "Ngủ không được chuẩn bị đi chạy bộ." "A, ta tiếp tục ngủ." Lưu Lượng tiếng nói vừa ra liền vang lên nhẹ tiếng ấy. Hạ Triều Dương cầm lên đồ rửa mặt, rón rén đi vào toilet rửa mặt, sau đó mới đổi xong giày ra phòng ngủ. Chờ đến tới trường học thao trường thời điểm, vừa mới đến 6 điểm. Lúc này trên thao trường đã có không ít người tại thể dục buổi sáng. Hạ Triều Dương có chút làm nóng người về sau, mới bây quanh thao trường chậm rãi chạy. Chạy hơn nửa giờ, mãi đến thân thể ra chút mồ hôi. Lại bây quanh thao trường đi thong thả hai vòng, Hạ Triều Dương cái này mới chuẩn bị đi phụ cận nhà ăn ăn điểm tâm. Trong phòng ăn một cái bán bánh bao cửa sổ. Trần Tiến Doanh mua hai cái bánh bao đang chuẩn bị quét thẻ, mới phát hiện buổi sáng vội vã ra ngoài quên mang phiếu ăn. Đang lúc nàng đứng ở cửa sổ phía trước không biết làm sao lúc, một đạo giọng ôn hòa ở bên tai vang lên. "Quên mang phiếu ăn đi, bữa sáng ta mời ngươi ăn." Trần Tiến Doanh quay đầu lại thấy là Hạ Triều Dương, mặt lập tức liền đỏ bừng, cảm tạ. "Không có việc gì, đều là đồng học nha." Hạ Triều Dương cười cho Trần Tiến Doanh quét phiếu ăn. Mặc dù mới khai giảng 2 tháng, thế nhưng Hạ Triều Dương đối Trần Tiến Doanh ấn tượng hay là rất sâu. Máy tính chuyên nghiệp nữ sinh vốn lại ít, những nữ sinh này bên trong dung mạo xinh đẹp thì càng ít. Vừa vặn Trần Tiến Doanh chính là cái này ít càng thêm ít bên trong một cái. Nếu như muốn lấy tướng mạo bình giáo hoa lời nói, cái kia Trần Tiến Doanh tại Song Đán Đại học tuyệt đối có thể xếp vào trước 3. Khuyết điểm duy nhất chính là dáng người của nàng bình thường một điểm, nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Trần Tiến Doanh gia đình tình huống không phải rất tốt, mẫu thân trái tim không tốt muốn trường kỳ uống thuốc, phụ thân tu phòng ở lúc ngã gãy chân. Trong nhà còn có một cái đệ đệ ngay tại bên trên sơ trung. Những tình huống này là Trần Tiến Doanh phòng ngủ bạn cùng phòng chuyển tới, trên cơ bản toàn bộ đồng học đều biết rõ. "Cái kia, ta đem tiền chuyển cho ngươi đi." Trần Tiến Doanh lấy ra một cái màn hình nát mấy đạo khe hở điện thoại. Hạ Triều Dương xua tay, "Không cần, mới 2 khối tiền." "2 khối tiền cũng là tiền." Trần Tiến Doanh cũng lên, "Ngươi đều giúp ta một tay, ta làm sao có thể lại chiếm tiện nghi của ngươi? Nếu như ngươi băn khoăn, lần sau có cơ hội liền mời ta ăn một bữa cơm đi." Hạ Triều Dương thuận miệng nói. Hắn cũng không phải thật để Trần Tiến Doanh mời khách, chẳng qua là cảm thấy Trần Tiến Doanh thật không dễ dàng, có thể giúp lời nói liền giúp nàng một chút. Giống Trần Tiến Doanh xinh đẹp như vậy nữ hài tử, kỳ thật chỉ cần thông suốt phải đi ra ngoài nghĩ kiếm tiền vô cùng dễ dàng. Thế nhưng nàng hiện tại sinh hoạt điều kiện gian khổ như vậy, có thể thấy được nó là một cái có thể kiên trì nguyên tắc cô gái tốt. Trần Tiến Doanh xoắn xuýt chỉ chốc lát mới chân thành nói, "Tốt, chờ có cơ hội ta nhất định mời ngươi ăn cơm." Hạ Triều Dương cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Trần Tiến Doanh ngẩng đầu nhìn Hạ Triều Dương một cái, "Hôm nay cảm ơn ngươi, ta còn có việc phải đi trước." Hôm nay nàng tiếp một cái giúp người dắt chó kiếm trước, nhất định phải tại 8 giờ phía trước chạy tới hộ khách nhà. Cái này hộ khách cho tiền tương đối nhiều, Trần Tiến Doanh không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân sai hẹn. Hạ Triều Dương khẽ gật đầu, "Được." Nhìn xem Trần Tiến Doanh vội vã rời đi, Hạ Triều Dương cái này mới lên chuẩn bị trước cho bạn cùng phòng mua chút bữa sáng trở về. Chờ Hạ Triều Dương ăn điểm tâm xong trở lại phòng ngủ, chỉ có Trung Khai Vũ đã rời giường, hắn đã thu thập xong đang chuẩn bị đi thư viện. "Vũ ca, cho các ngươi mang theo bánh bao cùng sủi cảo hấp." Trung Khai Vũ cười tiếp nhận bữa sáng, "Cảm ơn, Dương ca." "Cảm ơn cái gì, ngươi không phải cũng thường xuyên cho chúng ta mang cơm?" Có đôi khi Hạ Triều Dương bọn họ không muốn ra ngoài, đều là Trung Khai Vũ từ nhà ăn cho bọn họ mang cơm trở về. Có lẽ là người thấy Trung Khai Vũ ăn bánh bao mùi thơm, Sử Tiền cùng Lưu Lượng đều tỉnh ngủ. Sử Tiền tốt xấu trước đứng dậy đi toilet đánh răng rửa mặt. Lưu Lượng dứt khoát để Hạ Triều Dương đem bánh bao đưa cho hắn, trực tiếp ngồi ở trên giường bắt đầu ăn. Mấy người ăn bữa sáng. Trung Khai Vũ cầm cặp sách đi thư viện, Hạ Triều Dương lấy điện thoại ra kêu mặt khác hai cái bạn cùng phòng chơi game. Hôm nay hắn không tâm tư cùng Trung Khai Vũ đi thư viện học tập, sẽ chờ La Tuyết Quyên tỉnh lại cho hắn phát thông tin. Mãi đến tới gần giữa trưa, La Tuyết Quyên mới phát thông tin tới. Vừa vận Hạ Triều Dương một cái trò chơi đánh xong, liền trực tiếp cho nàng đánh video cồn đi qua. "Tuyết Quyên, ngươi tối hôm qua không có sao chứ?" La Tuyết Quyên đối mặt Hạ Triều Dương rất là chột dạ, "Không có việc gì, chính là uống nhiều rượu, trở về phòng ngủ phía sau trực tiếp đi ngủ. Tối hôm qua tại cờ tờ vợ bị đổ không ít rượu, chính giữa mơ mơ màng màng bị Tống Tinh Nguyên chiếm không ít tiền nghi. Nếu không phải vẫn như cũ duy trì sau cùng thanh tỉnh, nói không chừng tối hôm qua liền bị người cho mang đến khách sạn. Bất quá loại này sự tình nàng tự nhiên sẽ không nói cho Hạ Triều Dương." Nghe đến La Tuyết Quyên lời nói, Hạ Triều Dương cũng nhiều câu miệng. "Ngươi về sau hay là ít đi chỗ đó loại địa phương à, liền xem như muốn đi tốt nhất kêu lên ta cùng một chỗ." La Tuyết Quyên cười nói, "Tốt, ta đã biết nha. Bảo bảo ngươi cuối tuần có thời gian a, ta đến lúc đó đến ngươi trường học tìm ngươi chơi." Hạ Triều Dương trong lòng lửa nóng, "Nếu không thứ sáu xong tiết học ta đi qua tìm ngươi, vừa vặn ta buổi chiều chỉ có hai tiết khóa." La Tuyết Quyên nói, "Ngươi buổi tối không phải muốn làm ra giáo sao? Xin phép nghỉ là được rồi." Hạ Triều Dương nói ra, "Mỗi tháng dù sao cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày đi." La Tuyết Quyên gật gật đầu, "Ta là không có vấn đề. Bất quá ngươi qua đây phía trước nói cho ta biết trước một tiếng." "Được rồi." Nghĩ đến một số sự tình, Hạ Triều Dương hận không thể hôm nay chính là thứ sáu. La Tuyết Quyên nói ra, "Cái kia bảo bảo ta trước đi ăn cơm, buổi sáng không ăn bữa sáng có chút đói bụng." Hạ Triều Dương cười gật gật đầu, "Tốt, vừa bọn ta cũng chuẩn bị đi ăn cơm trưa." Cúp điện thoại, Hạ Triều Dương đối Sử Tiền cùng Lưu Lượng nói, "Các minh đệ, đi ăn cơm không?" Sử Tiền vội vàng nói, "Không đi, hẹn cái muội tử cùng một chỗ chơi game, ngươi trở về giúp ta mang cái thịt kho tiêu xanh." Lưu Lượng cũng nói, "Dương ca, ta muốn đậu phụ khô xào thịt." Hạ Triều Dương sảng khoái đáp ứng, "Được thôi, ta cho các ngươi mang về." Nam sinh phòng ngủ để bạn cùng phòng mang cơm là chuyện thường, chỉ cần quan hệ không kém đồng dạng đều sẽ không cự tuyệt. Mà còn đại đa số nam sinh phòng ngủ bạn cùng phòng quan hệ đều không kém. Không giống nữ sinh phòng ngủ như vậy, rõ ràng chỉ có 4 người, lại có thể làm ra mấy cái nhóm. Thế nhưng giống tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong như vậy xếp cái gì lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ tình huống tương đối ít thấy. Ít nhất Hạ Triều Dương bọn họ phòng ngủ không có. Bất quá Sử Tiền tuổi tác lớn nhất, lại là trưởng phòng ngủ, mấy cái bạn cùng phòng đồng dạng đều lấy hắn làm chủ. Rời đi phòng ngủ, Hạ Triều Dương vừa bạn gặp phải lớp học mặt khác phòng ngủ người cũng muốn xuống lầu ăn cơm, vì vậy liền cùng bọn họ cùng một chỗ đi xuống lầu. Chương 13, biểu thị công khai chủ quyền. Chương 13, biểu thị công khai chủ quyền. Cao Dương chợ đêm là tinh thị náo nhiệt nhất mấy cái chợ đêm một trong. Mỗi khi ban đêm tiền đến, nơi này liền thay đổi đến người trên người. Lâm Húc đi tới Cao Dương chợ đêm, theo dòng người đi tới Hạ Phỉ trước gian hàng. Lúc này Hạ Phỉ trước gian hàng có mấy cái khách hàng. Lâm Húc chờ mấy cái này khách hàng mua đồ xong, mới đi đến trước gian hàng cầm lấy một đôi bít tất. "Lão bản nương, ngươi cái này bít tất bán thế nào?" "Bít tất 10 đồng tiền ba đôi." Ngay tại thu xếp đồ đạc, Hạ Phỉ ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Húc sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. "Ngươi tới làm cái gì?" Lâm Húc vừa cười vừa nói, "Ta đến đi dạo chợ đêm à, chẳng lẽ cái này chợ đêm là ngươi mở, còn không cho ta tới?" Hạ Phỉ hừ lạnh một tiếng, "Ngươi tranh thủ thời gian đi, đừng ngăn tại ta trước gian hàng ảnh hưởng ta làm ăn. Nào có đem khách nhân đuổi ra ngoài đạo lý." Lâm Húc tiện tay từ quầy hàng bên trên cầm lấy mấy kiện đồ vật. "Ngươi giúp ta tính toán những vật này muốn bao nhiêu tiền? Đồ vật của ta không bán ngươi." Hạ Phỉ trực tiếp từ Lâm Húc trong tay đem đồ vật cướp về. Lâm Húc vui vẻ, "Ngươi làm như vậy sinh ý có thể kiếm tiền nha." Hạ Phỉ hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Húc một cái, "Ngươi quản ta, đồ vật là của ta, ta nghĩ bán người nào liền bán người nào." Lâm Húc cũng không để ý Hạ Phỉ thái độ đối với hắn. Lúc trước đem nàng bị thương sâu như vậy, hiện tại bất quá là thái độ không tốt lại có quan hệ gì. Đang lúc Lâm Húc chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại có hai cái khách hàng đi tới Hạ Phỉ trước gian hàng. Lâm Húc cũng không trở ngại Hạ Phỉ làm ăn. Hắn từ quầy hàng bên cạnh đi vào, tại Hạ Phỉ trên ghế ngồi xuống. Nhìn xem bận rộn cùng khách hàng giao lưu Hạ Phỉ, Lâm Húc trong lòng cảm thấy một trận an lòng. Thật tốt, hắn còn có cơ hội vãn hồi đã từng người yêu. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Phỉ lại rời đi hắn. Hạ Phỉ làm xong mấy đơn sinh ý nhìn thấy Lâm Húc vậy mà ngồi tại cái ghế của mình bên trên, sắc mặt không khỏi thay đổi đến càng thêm lạnh. "Người cho ta tránh ra, đừng ở tại ta chỗ này." Cứ việc lại lần nữa nhìn thấy Lâm Húc vẫn như cũ đối hắn động tâm, có thể là Hạ Phỉ không có cách nào làm đến tha thứ hắn. Nếu như cái này đều có thể tùy tiện tha thứ, cái kia nàng cái này 19 trong năm bị thống khổ cùng ủy khuất chẳng phải là nhận không? Lâm Húc đứng dậy mặt dày nói, "Ta không đi." Hạ Phỉ hít sâu một hơi, "Lâm Húc, ngươi đừng ép ta, không phải vậy ta không xác định ta sẽ làm ra chuyện gì." Cảm nhận được Hạ Phỉ lạnh cả người khí chàng, Lâm Húc cũng thật lo lắng ép Hạ Phỉ. "Thật tốt, ta đi, ngươi đừng nóng giận." Lâm Húc cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hạ Phỉ, lui lại đến bên lề đường đường dành cho người đi bộ bên trên mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi nơi này. Mãi đến nhìn xem Lâm Húc thân ảnh rời đi, Hạ Phỉ mới giống như xì hơi đồng dạng tê liệt trên ghế ngồi. lập tức liền bụng mặt bùi đầu khóc lên. Bên cạnh quầy hàng Triệu Đào đối Lâm Húc rất là hiếu kỳ, không biết nam nhân kia cùng Hạ Phỉ là quan hệ như thế nào. Chỉ là nhìn thấy Hạ Phỉ khó chịu bộ dáng cũng không tốt hỏi thăm. Từ Hạ Phỉ nơi đó rời đi về sau, Lâm Húc không có trực tiếp rời đi Cao Dương chợ đêm, mà là tiến về Lưu Quân quầy đồ muội. Lần này tới Tinh Thị mục đích đúng là giải quyết tình địch, hắn đương nhiên phải chiếu cố cái này theo đuổi Hạ Phỉ 6 năm nam nhân. "Lão bản, cho ta một cân cổ vịt." Lưu Quân nhìn thấy có sinh ý đến, cười cầm lấy một cái bao bọc túi nylon cái chậu. "Muốn một cân cổ vịt đúng không?" Lâm Húc khẽ gật đầu, "Một cân cổ vịt, cái khác ngươi lại giúp ta phối điểm, tổng cộng cầm 200 đồng tiền đồ vật liền được." "Được." 200 khối tiền có thể là làm ăn lớn, Lưu Quân nhanh chóng cho Lâm Húc xưng món kho. Lâm Húc đứng tại sạp hàng phía trước, hỏi, "Lão bản sinh ý cũng không sai a?" Lưu Quân cười nói, "Tạm được, có thể nuôi sống gia đình." Lâm Húc nhìn xem Lưu Quân lưu loát chặt cổ vịt, tại chỗ này bày quầy bán hàng bao lâu? Lưu Quân ngẩng đầu, cảm thán nói, "Gần 10 năm đi." Lâm Húc giả vờ như lơ đãng nói, "Mẹ hài tử nhà ta cũng tại cái này chợ đêm bày quầy bán hàng có 6 năm." Lưu Quân kinh ngạc nói, "Không thể nào, cái này chợ đêm chủ quán ta trên cơ bản đều quen thuộc, tại sao không có gặp qua ngươi?" "Mẹ hài tử nhà ta kêu Hạ Phỉ, chính là bên kia cái kia bán bít tất quầy hàng." Lâm Húc chỉ vào Hạ Phỉ bên kia phương hướng. Lưu Quân giật nảy cả mình, kém chút cắt tới tay, "Ngươi nói hài tử ngươi mụ là ai?" Lâm Húc cười nói, "Hạ Phỉ a, lão bản không quen biết sao?" Nhận biết. Lưu Quân hoảng sợ, làm sao Hạ Phỉ đột nhiên liền toát ra cái nam nhân tới. Lâm Húc đem Lưu Quân phản ứng thu vào đáy mắt, hy vọng Lưu Quân nghe đến tin tức này có thể biết khó khăn trở ra. Rất nhanh Lưu Quân liền đem 200 đồng tiền đồ bị cân xong, Lâm Húc lấy điện thoại ra quét mã trả tiền. Rời đi thời điểm Lâm Húc vừa cười vừa nói, "Đúng rồi, ta gọi Lâm Húc, lần sau lại đến lão bản ngươi nơi này mua món kho a." Nhìn xem Lâm Húc rời đi thân ảnh, Lưu Quân nói không nên lời trong lòng là tư vị gì. Theo đuổi 6 năm người bỗng nhiên có lão công. Không đúng. Hạ Phỉ làm sao sẽ đột nhiên toát ra một cái lão công, mà còn vừa rồi Lâm Húc lúc giới thiệu cũng không nói là Hạ Phỉ lão công. Nghĩ tới đây, Lưu Quân cũng không ngồi yên được nữa, hắn để bên cạnh chủ quán giúp hắn nhìn một hồi sạp hàng, sau đó liền đi tìm Hạ Phỉ. Hạ Phỉ khóc một lát, nhìn thấy có sinh ý tới tranh thủ thời gian lau sạch nước mắt làm ăn. Không thể để Lâm Húc cái này hỗn đản ảnh hưởng đến nàng kiếm tiền. Thành công làm hai đơn sinh ý, Hạ Phỉ cuối cùng là điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, đối mặt khách hàng cũng có nụ cười. Lưu Quân đúng lúc này chạy tới. "Hạ Phỉ, vừa rồi có cái kêu Lâm Húc nam nhân chạy đến chỗ của ta nói là hài tử ngươi ba ba." Cứ việc trong lòng mắng lấy Lâm Húc hỗn đản, có thể là đối với Lưu Quân nói sự tình cũng hào phóng thừa nhận. "Ân, hắn đúng là Triệu Dương cùng Niệm Lâm ba ba, hiện tại đến tìm ta đến hợp lại." Đối với Lưu Quân tâm tư Hạ Phỉ rất rõ ràng, vừa vặn nàng cũng nhân cơ hội này chặt đứt hắn tưởng niệm. "Vậy ngươi sẽ cùng hắn hợp lại sao?" Lưu Quân chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Phỉ, hy vọng có thể nghe đến nàng trả lời phủ định. Hạ Phỉ nói ra, "Có lẽ vậy. Nếu như tương lai ta muốn tìm một nửa khác, tìm người sẽ chỉ là Triệu Dương cùng Niệm Lâm thân sinh phụ thân. Mặc dù sẽ không tha thứ Lâm Húc, thế nhưng cũng không trở ngại Hạ Phỉ đem hắn kéo đi ra làm bia đỡ đạn. Dù sao đều là Lâm Húc cái kia hỗn đản thiếu nàng, nàng không có chút nào sẽ cảm thấy ấy nấy." Nhìn xem Lưu Quân thất hồn lạc phách rời đi, Hạ Phỉ chỉ có thể ở trong lòng nói với hắn một tiếng xin lỗi. Cái này 6 năm bên trong, nàng ý cự tuyệt đã rất rõ ràng. Chưa từng có cố ý treo Lưu Quân, cũng không có nghĩ qua muốn theo chỗ của hắn đạt được lợi ích. Mỗi lần Lưu Quân đưa nàng đồ vật đều bị Hạ Phỉ lấy không sai biệt lắm giá trị vật phẩm còn trở về, Lưu Quân cũng không có ăn thiệt thòi. Bởi vậy Hạ Phỉ tự nhận là nàng không thẹn với lương tâm. Bên cạnh quầy hàng Triệu Đào đem những này đều nhìn ở trong mắt, nàng giấu trong lòng bắt quái chi tâm đi đến Hạ Phỉ bên cạnh. "Phía trước người nam kia thật là ngươi hải tử ba ba?" Hạ Phỉ tự nhiên gật đầu, "Đúng vậy à, ngươi không có phát hiện Triệu Dương cùng hắn dài đến rất giống sao?" Nghe Hạ Phỉ tiểu nói này, Triệu Đào cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện hai người đúng là rất giống. "Vậy làm sao từ trước đến nay không nghe ngươi nhắc qua?" Hạ Phỉ bình tĩnh nói, "Đều tách ra còn nâng hắn làm gì?" Triệu Đào tò mò hỏi, "Các ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân tách ra?" Hạ Phỉ chợt nhìn Triệu Đào một cái, nói, "Triệu tỷ, ngươi có thể hay không đừng như thế bắt quái?" Triệu Đào cười hắc hắc hai tiếng, gặp Hạ Phỉ không muốn nói cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tiếp. Chương 14, bồi ngươi cùng một chỗ cô độc sống quãng đời còn lại. Chương 14, bồi ngươi cùng một chỗ cô độc sống quãng đời còn lại. Lâm Húc xách theo đồ bịt từ Cao Dương chợ đêm đi ra, tài xế liền đã lái xe tại chợ đêm nhập khẩu chờ lấy. Sau khi lên xe, Lâm Húc để tài xế tìm không ảnh hưởng giao thông địa phương dừng lại. Lâm Húc một bên ăn đồ vịt một bên nói, "Hạ Phỉ nàng buổi tối đồng dạng lúc nào thu quán?" Tay lái phụ Lâm Nhị quay đầu nói ra, "Phu nhân đồng dạng phải bận rộn đến 12 giờ sau đó." Lâm Húc đem đồ vịt phân cho Lâm Nhị cùng tài xế một chút, sau đó lấy điện thoại ra bấm Lâm Nhất điện thoại. "Lâm Nhất, mau chóng giúp ta tại phòng Lâm Hoa Viên mua phòng nhỏ, liền tại Hạ Phỉ nhà vị trí tầng kia." Lâm Nhất cười nói, "Lão bản, phu nhân tầng kia còn lại 3 bộ phòng ở đều đã mua lại. Bất quá thời gian có chút không kịp, ta chỉ đem trong nhà nội thất mềm một lần nữa đổi mới." Lúc ấy Lâm Húc để Lâm Nhị an bài bảo tiêu bảo vệ Hạ Phỉ, Lâm Nhị liền để Lâm Nhất tại Hạ Phỉ tầng kia mua phòng nhỏ. Dạng này cũng thuận tiện lân cận bảo vệ Hạ Phỉ. Lâm Nhất cân nhắc đến Lâm Húc khả năng sẽ cần, vì vậy liền dùng giá cao đem 3 bộ phòng ở toàn bộ đều mua lại. Lâm Húc không có vấn đề nói, "Không sao, ta cũng sẽ không tại nơi đó thường ở, mua nhà đều chỉ là vì thuận tiện tiếp cận Hạ Phỉ. Không quản là tại Tinh Thị hay là Hải Đô thị, Lâm Húc danh nghĩa đều có mấy bộ biệt thự cùng chung cư. Chờ đem Hạ Phỉ một lần nữa đuổi trở về, hắn đương nhiên phải mang theo nàng ở tại càng tốt trong nhà. Hiện tại thời gian khoảng cách Hạ Phỉ thu quán còn sớm, Lâm Húc cũng không có ý định tại chỗ này làm chờ lấy. Trước đi Phong Lâm Hoa Viên nghỉ ngơi đi, chờ Hạ Phỉ nhanh thu quán thời điểm lại tới." dù sao Hạ Phỉ bên cạnh có bảo tiêu nhìn xem, Lâm Húc có thể tùy thời biết nàng động tĩnh.
Được rồi, lão bản.
Tài xế nghe đến Lâm Húc phân phó, lập tức thả ra trong tay ngay tại ăn đồ bịt lái xe. Phong Lâm Hoa Viên phòng ở căn hộ chủ yếu là lấy 2 phòng ngủ 1 phòng khách cùng 3 phòng ngủ 1 phòng khách làm chủ. Lâm Nhất cho Lâm Húc chuẩn bị cái phòng này là 3 phòng. Trong nhà đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đều là mới, phòng ngủ chính bên trong còn đem Lâm Húc thay giặt y phục cho chuẩn bị đầy đủ. Thư phòng đổi thành phòng máy tính, phòng phụ đổi thành phòng thể dục. Lâm Húc ở trong phòng tham quan một lần, liền đi tới phòng máy tính bên trong chơi lọ. Bất quá Lâm Húc trò chơi kỹ thuật đồng dạng. Hắn thích nhất chơi anh hùng chính là giả sổ, trò chơi có thể hay không thắng không sao, chỉ cần cảm thấy vui vẻ liền xong việc. Vui lùa một chút trò chơi, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến 12 giờ khuya về sau, Lâm Húc lại lần nữa đi tới Cao Dương chợ đêm. Lúc này trong chợ đêm lưu lượng khách đã rất ít đi, Hạ Phỉ đang bận đem quầy hàng bên trên hàng hóa thu lại. Lâm Húc đi tới, "Phỉ Phỉ, ta tới giúp ngươi."
"Không cần, đi ra."
Hạ Phỉ lạnh lùng nói câu liền lại không để ý tới Lâm Húc. Lâm Húc sợ chọc giận Hạ Phỉ cũng liền yên lặng đi tới một bên. Nhìn xem Hạ Phỉ đem hàng hóa thu đến dưới kệ hàng mặt, khóa lại rồi sử dụng sau này vải dầu cho đóng đứng lên. Các thứ đều thu thập xong, nàng liền cầm lên túi sách của mình cưỡi một chiếc xe điện xe đạp rời đi. Lâm Húc chừng cách đó không xa Lâm Nhị một cái. Hắn lúc đầu nghĩ buổi tiếp Hạ Phỉ đi trở về, kết quả nhân ra vậy mà cưỡi xe điện. Chờ sau khi lên xe, Lâm Húc dặn dò, "Ngày mai cho ta làm chiếc xe điện tới." Lâm Nhị rụt cổ một cái, "Là, lão bản." Mặc dù Hạ Phỉ cưỡi xe điện sớm đi một bước, thế nhưng Lâm Húc ngồi ô tô nhanh hơn nàng đến nhà. Tại giữa thang máy chờ Hạ Phỉ một lát, nhìn thấy Hạ Phỉ đi tới, Lâm Húc trước một bước đi vào trong thang máy chờ lấy nàng. Hạ Phỉ nhìn thấy Lâm Húc âm thanh lạnh lùng nói, "Lâm Húc, ngươi đi theo ta có ý tứ sao?" Lâm Húc nghe răng cười một tiếng, "Ta mới vừa ở nơi này mua phòng, vừa lúc cùng ngươi tại cùng một tầng." Hạ Phỉ khẽ miệng có chút run rẩy, "Hỗn đản này là có tiền nhiều sao? Vậy ngươi đi lên trước a, ta lát nữa một chuyến." Lâm Húc đội vàng nói, "Đừng a, ta đặc biệt chờ ngươi, có lời muốn cùng ngươi nói." Hạ Phỉ do dự một lát, mới cất bước đi vào trong thang máy. Lâm Húc lập tức bung ra thang máy mở cửa, sau đó thang máy bắt đầu từ từ đi lên. Lúc này trong thang máy chỉ có Lâm Húc cùng Hạ Phỉ hai người. Lâm Húc nhìn xem vẫn như cũ tuổi trẻ xinh đẹp mối tình đầu, rất muốn hiện tại liền đem nàng ôm vào trong ngực. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Thật muốn làm như vậy, sợ rằng muốn lấy đến Hạ Phỉ tha thứ liền càng thêm khó khăn. "Phỉ Phỉ, ta biết ta lúc đầu đã thương ngươi tâm, liền tính nói xin lỗi cũng đền bù không được đối ngươi tổn thương. Nhưng ta vẫn là muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, trước đây là ta quá hỗn đản, về sau ta tuyệt sẽ không lại tổn thương trái tim của ngươi." Lâm Húc ngữ khí rất thành khẩn. Người thường thường đều là vốn có thời điểm không trân quý, mãi đến mất đi lúc mới hối hận không kịp. Nhưng người sinh không có làm lại cơ hội. Lâm Húc vốn cho rằng đời này cùng Hạ Phỉ đều không có khả năng, có thể nữ nhi xuất hiện cho hắn hy vọng. Cho dù hy vọng rất xa vời, Lâm Húc đều muốn nắm chắc. Hạ Phỉ giọng bình tĩnh nói, "Ngươi bây giờ nói với ta những này lại có ý nghĩa gì? Ta không có khả năng tha thứ cho ngươi." Lâm Húc âm thanh trầm ù, "Ta không yêu cầu xa vời ngươi tha thứ, chỉ là muốn cầu một cái có thể đền bù ngươi cơ hội." "Phỉ Phỉ, những năm này trong lòng ta một mực quên không được ngươi. Trước đây cùng một chỗ thời điểm không cảm thấy, mãi đến triệt để mất đi ngươi phía sau mới hiểu được ngươi đối ta trọng yếu bao nhiêu. Những năm này ta không kết hôn sinh con, là vì ta từ đầu đến cuối muốn cưới người chỉ có ngươi." Hạ Phỉ rêu cợt nói, "Tất nhiên ngươi nghĩ như vậy cưới ta, vậy ngươi vì cái gì còn muốn vượt quá giới hạn? Ngươi nói lại nhiều lời hay đều vô dụng, sự thật chính là ta tha thứ qua ngươi 2 lần, có thể ngươi 2 lần đều thất tín với ta." Lâm Húc nháy mắt á khẩu không trả lời được. Đinh, thang máy đến. Theo cửa thang máy từ từ mở ra, Hạ Phỉ nhìn thật sâu Lâm Húc một cái phía sau liền đi ra ngoài. Lâm Húc lấy lại tinh thần cũng bước nhanh đuổi theo. Tại Hạ Phỉ vào cửa phía trước hô, "Phỉ Phỉ, không quản lấy được sự tha thứ của ngươi có nhiều khó khăn, ta mãi mãi đều sẽ không bỏ qua. Nếu như đời này ta không lấy được ngươi, vậy ta liền bồi ngươi cùng một chỗ cô độc sống quãng đời còn lại." Nghe đến Lâm Húc lời nói, Hạ Phỉ bước chân dừng một chút, sau đó liền lại lần nữa cất bước đi vào trong nhà. Nhìn xem bị đóng lại cửa, Lâm Húc thở phào một hơi. Hắn có thể cảm giác được Hạ Phỉ đối hắn cũng không phải là không có tình cảm, chỉ là phía trước bị hắn thương quá sâu không còn dám tin tưởng hắn. Tín nhiệm một khi sụp đổ, muốn lại lần nữa thành lập rất khó. Lâm Húc cần phải làm là dùng hành động của mình đem vỡ vụn tín nhiệm cảm giác lại một lần nữa ngưng tụ. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Phỉ lại thất vọng. Vừa đem cửa đóng lại, Hạ Phỉ nước mắt liền tràn mi mà ra. Nàng dựa lưng vào cửa chậm rãi ngồi xuống, thân thể bởi vì cố nén tiếng khóc mà run nhẹ nhẹ. Vừa rồi Lâm Húc nói muốn bồi nàng cùng một chỗ cô độc sống quãng đời còn lại lời nói, là thật sự rõ ràng chạm tới Hạ Phỉ tâm linh. Có lẽ lần này Lâm Húc là thật sự lại nha. Đều nói quá tam ba bận. Lúc trước nàng tha thứ Lâm Húc 2 lần phía sau rời đi, không phải liền là nghĩ bảo lưu lấy cuối cùng một tia khả năng cứu vãn sao? Mặc dù đã mềm lòng, có thể là Hạ Phỉ rất sợ hãi. Nếu như lần này tha thứ Lâm Húc, hắn lại một lần nữa thất tín với nàng, cái kia nàng thật không có tiếp tục sống tiếp dũng khí. Chương 15, Hạ Niệm Lâm chuyển phát nhanh chương 15, Hạ Niệm Lâm chuyển phát nhanh Hải Đô thị đại học ngoại ngữ. Hạ Niệm Lâm giữa trưa cùng Vương Dương tại nhà ăn lúc ăn cơm, tiếp đến một cái chuyển phát nhanh điện thoại. "Là Hạ Niệm Lâm đồng học sao? Ngươi có một cái chuyển phát nhanh?" Hạ Niệm Lâm nghi ngờ nói, "Ta chuyển phát nhanh? Có thể là ta không có tại trên mạng mua đồ a." Chuyển phát nhanh tiểu ca nói ra, "Vậy ta cũng không rõ ràng, ta tại dưới lầu ký túc xá nữ chờ ngươi." Ngươi mau chóng tới lấy. Tốt a, ta lập tức tới. Hạ Niệm Lâm thấy thế cũng chỉ có thể đáp ứng. Cúp điện thoại, nàng nói với Vương Sương, "Sương tỷ, chuyển phát nhanh tiểu ca tại dưới ký túc xá chờ ta đi trước. Ngươi sẽ không ăn sao?"
Vương Xương gặp Hạ Niệm Lâm chỉ ăn mấy cái cơm kinh ngạc nói. Hạ Niệm Lâm lắc đầu, không ăn, kỳ thật ta cũng ăn được không sai biệt lắm, mà còn để người khác chờ lâu cũng không tốt. Nói với Vương Xương một tiếng, Hạ Niệm Lâm cất kỹ đĩa liền cấp tốc rời đi nhà ăn. Rất nhanh đi tới lầu ký túc xá nữ bên dưới. Một người mặc chuyển phát nhanh phục tuổi trẻ tiểu ca đang ngồi ở ba lượt chuyển phát nhanh trên xe chờ. Hạ Niệm Lâm bước nhanh về phía trước, "Ngươi tốt, vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho ta nói có cái chuyển phát nhanh. Ngươi là Hạ Niệm Lâm đi?" Chuyển phát nhanh tiểu ca từ trên xe nhảy xuống đem một cái thùng cắt tờn lớn từ trên xe chuyển xuống tới. Sau đó hắn đưa cho Hạ Niệm Lâm một chi bút ký tên, "Ngươi tại chuyển phát nhanh đơn bên trên ký cái tên là được rồi." Hạ Niệm Lâm tiếp nhận bút ký tên phía sau không có trực tiếp ký tên, mà là xem xét chuyển phát nhanh đơn bên trên gửi kiện người tin tức. Khi thấy gửi kiện người là Lâm Húc lúc liền một mặt bình tĩnh. Tại chuyển phát nhanh đơn bên trên ký tên, Hạ Niệm Lâm đối chuyển phát nhanh tiểu ca nói cảm ơn mới đem bút ký tên cho hắn. Chuyển phát nhanh tiểu ca cười nói câu không cần cảm ơn, sau đó liền cưỡi chuyển phát nhanh xe ba bánh rời đi. Hạ Niệm Lâm nhìn trước mắt thùng cắt tờn lớn có chút hiếu kỳ, cũng không biết hắn gửi những thứ gì cho nàng. Thùng cắt tờn lớn trọng lượng không phải rất nặng, Hạ Niệm Lâm rất nhẹ nhàng liền có thể rời lên tới. Làm sách thùng cắt tờn lớn trở lại phòng ngủ thời điểm, mà khác hai cái bạn cùng phòng Tô Tịnh cùng Nguyễn Mạnh Hạ đều tại. Niệm Lâm, ngươi đây là mua cái gì? Nhìn Hạ Niệm Lâm sách dương giấy lớn, Tô Tịnh có chút hiếu kỳ dò hỏi. Mặc dù nói đại gia quan hệ đồng dạng, thế nhưng bình thường hay là bình thường chào hỏi. Hạ Niệm Lâm lắc đầu, không phải ta mua, là người trong nhà gửi cho ta. Đem thùng cắt tờn lớn đặt ở trên vị trí của mình, Hạ Niệm Lâm tìm tới một cái cây kéo nhỏ bắt đầu mở ra thùng giấy. Nàng cũng rất tò mò Lâm Húc cho nàng gửi là vật gì. Dùng cây kéo nhỏ đem đóng kín băng dính mở ra, thùng giấy bên trong đồ vật liền lộ rõ tại Hạ Niệm Lâm trước mắt. Phía trên nhất là một đen một trắng hai cái túi sách, chính giữa thả chính là kiểu dáng quần áo nổi bật, phía dưới cùng nhất thả hai cái giày hộ. Tô Tịnh một mực chú ý Hạ Niệm Lâm mở ra dương tình huống. Lúc này nhìn thấy thùng giấy bên trong hai cái kia túi sách, kinh hô một tiếng thần tốc chạy tới. "Oa, đây là chế nổ kiểu mới nhất túi sách, ta quan tâm cái này túi sách thật lâu." Cũng không có trải qua Hạ Niệm Lâm đồng ý, Tô Tịnh trực tiếp cầm lên cái kia túi sách màu đen. Ngay tại chơi điện thoại Nguyễn Mạnh Hạ nghe đến Tô Tịnh kinh hô cũng tò mò nhìn qua, phát hiện trên tay nàng xác thực là chế nổ. Vì vậy Nguyễn Mạnh Hạ cũng để điện thoại xuống đi tới. "Niệm Lâm, ta có thể nhìn ngươi những vật này sao?" "Có thể." Hạ Niệm Lâm hào phóng khẽ gật đầu. Kỳ thật nàng đối với xa xỉ nhãn hiệu không quen biết, nếu không phải Tô Tịnh nói ra, cũng không biết hai cái này túi là chế nổ. Nguyễn Mạnh Hạ cầm lấy màu trắng chế nổ túi nhìn một chút, lập tức khẳng định nói, đây là chính phẩm. Trong nhà nàng điều kiện rất tốt, chính mình cũng mua qua không ít xa xỉ nhãn hiệu túi sách, có phải là chính phẩm hay là có thể nhận ra. Thả ra trong tay túi sách, nàng lại cầm lấy thùng giấy bên trong y phục nhìn kỹ đứng lên. Y phục nhìn không ra là cái gì nhãn hiệu, nhưng kiểu dáng cực kỳ đẹp mắt, vật liệu cũng vô cùng tốt, đường may càng là tinh tế, chi tiết chốt đều làm đến hoàn mỹ. Cái này rất hiển nhiên là cao cấp tư nhân định chế. Phía dưới giày không có nhìn, bất quá không cần nghĩ giá cả khẳng định cũng sẽ không tiện nghi. Niệm Lâm, nhìn không ra nhà ngươi có tiền như vậy. Nguyễn Mạnh Hạ thả ra trong tay y phục, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hạ Niệm Lâm. Người bình thường tuyển y phục rất ít tuyển cao cấp tư nhân định chế, chỉ có những cái kia chân chính có tiền lại điệu thấp gia đình mới sẽ không để ý xa xỉ nhãn hiệu mang tới kèm theo thuộc tính. Vẫn tốt chứ? Hạ Niệm Lâm có chút cười cười xấu hổ. Nàng có thể đoán được chính mình ba có lẽ tương đối có tiền, có thể là đến cùng có nhiều tiền cũng không rõ ràng. Bất quá đối với tình huống trong nhà mình, nàng tự nhiên sẽ không lớn miệng cùng người ngoài nói. Tô Tịnh có chút không muốn đem túi trong tay túi thả xuống. Niệm Lâm, người nhà ngươi đối ngươi thật tốt, duy nhất một lần liền mua cho ngươi hai cái chế nổ túi sách. Nàng thật tốt muốn một cái dạng này túi sách, có thể là hơn bạn giá cả để Tô Tịnh chùn bước. Mặc dù mỗi tháng có 5.000 đồng tiền tiền sinh hoạt, nhưng chút tiền này chính mình cũng không đủ xài, sao có thể tích trữ tiền đến mua xa xỉ phẩm? Nàng sở dĩ cùng Nguyễn Mạnh Hạ quan hệ tốt, chính là bình thường có khả năng từ Nguyễn Mạnh Hạ nơi đó có ăn ngon. Dạng này tiết kiệm đến tiền có thể nhiều mua tốt hơn điểm mỹ phẩm dưỡng da. Hạ Niệm Lâm ừ nhẹ một tiếng. Mặc dù mới cùng Lâm Húc thấy hai lần, thế nhưng quả thật có thể cảm nhận được Lâm Húc đối nàng tốt. Hạ Niệm Lâm nghĩ đến nếu như nàng từ nhỏ có Lâm Húc làm bạn, hẳn là cũng sẽ là tại ba ba sủng ái xuống lớn lên hai tử. Đáng tiếc không có nếu như, tuổi thơ của nàng không có ba ba. Đem đồ vật một lần nữa bỏ vào thùng giấy con bên trong, Hạ Niệm Lâm lại đem thùng giấy đặt ở dưới giường. Tô Tịnh thấy thế nhịn không được hỏi, ngươi những vật này không thu vào người trong tủ treo quần áo sao? Hạ Niệm Lâm nói ra, ta trong tủ quần áo còn có y phục, trước thả thùng giấy bên trong thu. Những vật này đều là Lâm Húc đưa cho nàng, có thể là nàng còn không có quyết định muốn hay không tiếp thu, mà còn liền tính muốn tiếp nhận cũng muốn trước hỏi qua Hạ Phỉ. Hạ Phỉ nuôi lớn bọn họ không dễ dàng, Hạ Niệm Lâm nhất định phải cân nhắc mụ mụ cảm thụ. Lúc này Vương Xương cũng ăn cơm xong trở về. Chỉ bất quá vừa mới vào phòng ngủ, Tô Tịnh liền nhiệt tình lôi kéo nàng hướng phòng ngủ đi ra ngoài. Vương Xương, chúng ta đi ra hàn huyên một chút. A, trò chuyện cái gì? Vương Xương cảm giác rất là kỳ quái, không hiểu luôn luôn không chào đón nàng Tô Tịnh làm sao bỗng nhiên liền thay đổi đến nhiệt tình. Tô Tịnh nói ra, chờ đi ra lại nói. Hai người tới cuối hành lang. Tô Tịnh liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi có biết hay không Niệm Lâm trong nhà là làm cái gì? Vương Xương lắc đầu, không rõ lắm, Niệm Lâm không cùng ta nói qua trong nhà nàng sự tình. Thật. Tô Tịnh có chút không tin, ngươi cùng nàng quan hệ tốt như vậy, nàng đều không có nói cho ngươi. Vương Xương chân thành nói, ta thật không biết. Lập tức nàng lại có chút nghi hoặc, ngươi làm sao đột nhiên hỏi thăm Niệm Lâm tình huống trong nhà? Tô Tịnh hâm mộ nói, ngươi là không biết, Niệm Lâm trong nhà nàng mua cho nàng hai cái chế nổ túi sách cho nàng. Đối với những cái kia cao cấp tư nhân định chế Tô Tịnh không hiểu rõ, trong mắt nàng cũng chỉ nhìn thấy hai cái kia xa xỉ phẩm túi sách. Vương Sương rất là kinh ngạc, có phải hay không là ngươi nhìn lầm, Niệm Lâm trong nhà làm sao sẽ mua cho nàng đắt như vậy túi?
Tuyệt sẽ không nhìn lầm.
Tô Tịnh rất khẳng định, Hạ Hạ đích thân kiểm tra qua hai cái kia túi là chính phẩm. Hạ Hạ nhà có thể là Cửu Liên tập đoàn cổ đông, trong nhà tài sản hơn mấy chục ức đâu, lời nàng nói tổng sẽ không có giả đi. Nghe Tô Tịnh nói như vậy, Vương Sương thần sắc thay đổi đến phức tạp. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Hạ Niệm Lâm giống như nàng, trong nhà chính là phổ phổ thông thông gia đình. Chương 16, Hạ Phỉ khuyên con cái chương 16, Hạ Phỉ khuyên con cái buổi chiều hai tiết khóa lên xong, Hạ Niệm Lâm để Vương Sương giúp nàng đem sách vợ cầm về phòng ngủ, nàng tìm cái địa phương cho Hạ Phỉ gọi điện thoại. Hạ Phỉ nhìn thấy nữ nhi gọi điện thoại tới vội vàng kết nối. Niệm Lâm, có chuyện gì không? Hạ Niệm Lâm cũng không có vòng vo. Mụ mụ, hôm nay ba ba gửi một cái chuyện phát nhanh cho ta, là một chút rất đắt y phục cùng giày. Hạ Phỉ ngẩn người, nói ra, tất nhiên là hắn gửi cho ngươi ngươi liền thu. Bất kể nói thế nào hắn đều là ba ba ngươi, ngươi nhận lấy hắn cho ngươi đồ vật không cần có tâm lý gánh vác. Nghe đến mụ mụ nói như vậy, Hạ Niệm Lâm trong lòng nghi ngờ. Mụ mụ, ngươi là tha thứ ba ba sao? Hạ Phỉ khẽ lắc đầu, không có. Hạ Niệm Lâm không hiểu hỏi, vậy ngươi làm sao để ta nhận lấy hắn cho đồ vật? Hạ Phỉ thở dài, Niệm Lâm, ta cùng ba ba ngươi ở giữa ân oán ngươi không cần áp đặt tại trên người chính ngươi. Trước đây ta chưa nói cho hắn biết, hắn cũng không biết có hai người các ngươi tồn tại, cái này mới không có tận cùng làm ba ba trách nhiệm. Nếu như hắn biết có các ngươi tồn tại, ta nghĩ hắn khẳng định cũng sẽ giống ta như thế yêu thương các ngươi. Kỳ thật đối với nhi tử cùng nữ nhi, Hạ Phỉ trong lòng là hổ thẹn. Nàng giấu giếm Lâm Húc lén lút sinh ra hai đứa bé bản thân chính là không chịu trách nhiệm hành động, thậm chí còn cho bọn hắn lưu lại một cái cần dùng đời sau chữa trị tuổi thơ. Tại Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm quá trình trưởng thành bên trong, Hạ Phỉ từ trước đến nay đều không có tại bọn nhỏ trước mặt nói qua chửi bới Lâm Húc lời nói. Có thể là không chịu nổi bọn họ ông ngoại bà ngoại cùng hai đứa bé nói rất nhiều Lâm Húc không tốt. Lại thêm Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm bởi vì từ nhỏ không có ba ba chịu đến ủy khuất, một cách tự nhiên đối Lâm Húc sinh ra oán hận. Trước đây Lâm Húc không biết vậy thì thôi, hiện tại Lâm Húc đã tìm tới, Hạ Phỉ cũng không muốn hai đứa bé oán hận hắn. Mà còn nàng là vì ái tài sinh ra bọn họ, chưa hề nghĩ qua coi như bọn họ là trả thù Lâm Húc công cụ. Hạ Niệm Lâm trong lòng rất là cảm động, có thể là ba ba lấy trước như vậy đối ngươi, ta không nghĩ ngươi khó chịu. Ngươi đừng nghĩ như vậy. Hạ Phỉ ngữ khí ôn nhu nói, mụ mụ sẽ không bởi vì ngươi cùng ba ba người quan hệ tốt khó chịu. Ngược lại sẽ bởi vì có nhiều người hơn yêu ngươi mà cao hứng. Ngươi cùng Triều Dương từ nhỏ liền hiểu chuyện, có thể thường thường càng hiểu chuyện trong lòng người cất giấu càng nhiều ý quất. Niệm Lâm, mụ mụ hy vọng ngươi tại làm ra lựa chọn lúc, có khả năng nghe theo chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Ngươi muốn vì chính ngươi mà sống, tuyệt đối không cần bởi vì người khác nguyên nhân ủy khuất chính mình. Cái này một cuộc điện thoại, Hạ Phỉ nói với Hạ Niệm Lâm rất nhiều. Nàng hy vọng chính mình hài tử có người càng tốt hơn sinh, mà không phải sống ở kết thân cha đẻ thân oán hận bên trong. Tại Hạ Phỉ không tách ra cởi xuống, Hạ Niệm Lâm ý nghĩ phát sinh chuyển biến. Mặc dù trong lòng đối Lâm Húc cái này ba ba còn có oán hận, thế nhưng nàng nguyện ý nếm thử đi tiếp thu hắn. Mà theo nàng ý nghĩ chuyển biến, ngày trước dằn xuống đáy lòng khối kia vô hình tảng đá đột nhiên biến mất. Hạ Niệm Lâm tâm thái cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm. Hạ Phỉ treo nữ nhi điện thoại, nghĩ đến Lâm Húc tất nhiên cho nữ nhi gửi đồ vật, vậy khẳng định cũng sẽ cho nhi tử gửi. Vì vậy liền cho Hạ Triều Dương phát cái tin, để hắn sau khi tan học lại cho nàng gọi điện thoại. Đang trong lớp Hạ Triều Dương thu đến Hạ Phỉ thông tin, cấp tốc trên điện thoại đánh một cái chữ tốt quay lại. Lên đại học về sau, lão sư tại trên lớp học sẽ không giống học trung học thời kỳ lão sư quản đến như vậy nghiêm. Sinh viên đại học học tập trên cơ bản toàn bộ nhờ tự giác. Nhiều khi liền tính học sinh trốn học, có chút cũ thầy cũng sẽ coi như không nhìn thấy. Hạ Triều Dương vì có khả năng cầm tới học đồng, hắn tự nhiên sẽ không làm trốn học loại này sự tình. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ tại trên lớp học nhìn điện thoại, hoặc là hồi người khác phát cho hắn thông tin. Đợi đến tan học về sau, Hạ Triều Dương vừa đi theo bạn cùng phòng hướng phòng ngủ đi một bên cho Hạ Phỉ đánh tới điện thoại. "Mụ, ngươi để ta gọi điện thoại cho ngươi có chuyện gì?" Hạ Phỉ quan tâm một chút Hạ Triều Dương tình huống, mới đem Lâm Húc cho hắn gửi đồ vật sự tình nói ra. Đồng thời cũng đem cùng Hạ Niệm Lâm nói lại nói một lần. "Mụ, ta minh bạch, ngươi không cần lo lắng ta." Hạ Triều Dương trong giọng nói nghe không ra gợn sóng. So sánh với Hạ Niệm Lâm, hắn đối Lâm Húc oán khí càng sâu. Lúc trước hắn bởi vì bị đồng học cười nhạo không có ba ba, dẫn đem người kia đánh đến vỡ đầu chảy máu. Vì không để cho mình bị trường học khai trừ, Hạ Phỉ kém chút cho người quỳ xuống hình ảnh thật sâu kích thích hắn. Cái kia khuất nhục một màn Hạ Triều Dương mãi mãi đều không thể quên được. Hạ Phỉ đối với chính mình nhi tử như thế nào lại không hiểu rõ, nàng từ Hạ Triều Dương trong giọng nói liền biết hắn không nghe lọt tai. Bất quá Hạ Phỉ đối với cái này cũng không có cái gì biện pháp, nên nói nàng đều đã nói, có một số việc chỉ có thể dựa vào chính hắn nghĩ thông suốt. Cái kia không có việc gì mụ liền treo, thời gian cũng không sớm, chờ chút ta liền muốn đi chợ đêm bảy quầy bán hàng. Hạ Triều Dương nói ra, tốt, mụ ngươi cũng đừng quá cực khổ, ta hiện tại làm gia sư cũng có thể kiếm không ít tiền. Về sau ta cùng Niệm Lâm tiền sinh hoạt ngươi cũng đừng cho, Niệm Lâm tiền sinh hoạt ta chuyển cho nàng. Như vậy sao được? Hạ Phỉ kiên trì nói, không quản các ngươi huynh muội có thể hay không kiếm tiền, tiền sinh hoạt mụ đều sẽ chuyển cho các ngươi. Tạo điều kiện cho các ngươi hai huynh muội học đại học, là ta làm một cái mẫu thân trách nhiệm, chờ các ngươi sau khi tốt nghiệp đại học mụ liền không bay. Hạ Triều Dương có chút bất đắc dĩ, tốt à, mụ ngươi nhớ tới đúng hạn ăn cơm, đừng nói bụng đi chợ đêm. Hạ Phỉ cười nói, tốt, ngươi cũng muốn đúng hạn ăn cơm. Chờ treo Hạ Phỉ điện thoại về sau, Hạ Triều Dương vừa vặn tiếp đến chuyển phát nhanh điện thoại. Đi tới ký túc xá nam dưới lầu. Hạ Triều Dương đối chuyển phát nhanh tiểu ca nói, cái này chuyển phát nhanh ta có thể hay không cự tuyệt thu? Vì cái gì muốn cự tuyệt thu? Kiện hàng này là hoàn hảo không có bất kỳ cái gì tổn hại. Chuyển phát nhanh tiểu ca có chút không vui lòng, bởi vì cái này sẽ cho hắn gia tăng lượng công việc. Hạ Triều Dương nhìn ra chuyển phát nhanh tiểu ca không vui lòng, suy nghĩ một chút vẫn là không cho hắn tạo thành phiền phức. Được thôi, ngươi bút cho ta ký tên. Chờ chuyển phát nhanh tiểu ca rời đi về sau, Hạ Triều Dương ôm vừa lấy được thùng cắt tờn lớn hướng phòng ngủ đi đến. Khi đi ngang qua một cái thùng rác lúc vốn định ném đi, có thể nghĩ đến vừa rồi Hạ Phỉ nói với hắn lời nói hay là không có ném. Trở lại phòng ngủ, bạn cùng phòng nhìn thấy Hạ Triều Dương ôm dương giấy lớn, toàn bộ đều hiếu kỳ xuống tới. Triều Dương, ngươi đây là mua thứ gì? Hạ Triều Dương nói ra, một chút y phục cùng giày. Y để phục a. Lưu Lượng lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng là món gì ăn ngon đây. Nghe đến là y phục cùng giày, mấy cái bạn cùng phòng lập tức đều không thú vị trở lại cái ghế của mình bên trên tiếp tục chơi điện thoại. Rất hiển nhiên ký túc xá nam cùng ký túc xá nữ khác biệt rất lớn. Hạ Triều Dương đem thùng giấy hướng trong tủ quần áo nhét, hắn cũng không có cái gì mở ra đi nhìn ý nghĩ. Hắn không muốn tiếp thu Lâm Húc cho hắn đồ vật, cho dù hắn biết những y phục này cùng giày đều không tiện nghi. Sử Tiên lúc này nói ra, chơi hay không trò chơi, ngoại ngữ học viện hai cái kia muội tử lại hẹn ta. Cái kia mau tới hảo a. Lưu Lượng nhất là tích cực. Trung Khai Vũ ôm sách vở đứng lên, các ngươi chơi a, ta muốn đi thư viện học tập. Sử Tiên cùng Lưu Lượng đều nhìn về Hạ Triều Dương. Hạ Triều Dương nhún vai, các ngươi biết rõ, ta buổi tối muốn đi làm giả giáo. Gặp Hạ Triều Dương cùng Trung Khai Vũ đều có chính sự, Sử Tiên cùng Lưu Lượng cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp kéo người khác hàng năm. Chương 17, ngươi là tiểu hạ nam nhân a. Chương 17, ngươi là tiểu hạ nam nhân a. Phong Lâm Hoa Viên dưới lầu, Lâm Nhị đem một chiếc mới tinh xe điện giao đến Lâm Húc trên tay. Lão bản, ngươi sẽ cưỡi xe điện sao? Từ trước đến nay đều không có gặp Lâm Húc cưỡi bị điện giật xe lửa, cái này để Lâm Nhị có chút bận tâm. Lâm Húc chợt nhìn Lâm Nhị một cái, nói nhảm, ta trước đây tại Quảng Thị làm công thời điểm, liền nắm giữ một chiếc xe điện của ta. Khi đó Lâm Húc cùng Hạ Phỉ ở bên ngoài thuê phòng, để cho tiện đi làm liền mua một chiếc đồ cũ xe điện. Nhắc tới Hạ Phỉ học được cưỡi xe điện còn là hắn dạy đây này. Lâm Nhị dặn dò, vậy ngươi cưỡi chậm một chút. Yên tâm, ta kỹ thuật tốt đây. Lâm Húc nói xong ngồi lên xe điện, ta trước cưỡi xe đi dạo, chờ Hạ Phỉ đi ra ngươi gọi điện thoại cho ta. Mặc dù đã nhanh 20 năm không có cưỡi, thế nhưng phía trước học qua kỹ năng cũng không có quên. Lâm Nhị gặp Lâm Húc sắp thực sẽ cưỡi cũng liền yên tâm, bất quá hắn hay là để hai cái bảo tiêu cũng cưỡi xe điện xa xa đi theo Lâm Húc. Không quản vào lúc nào, tại cái nào quốc gia. Lâm Nhị đối với Lâm Húc an toàn đều thời khắc nhớ nhung trong lòng. Ở bên ngoài chuyển hai vòng, Lâm Húc cái này mới cưỡi xe điện chậm rãi trở lại dưới lầu. Hạ Phỉ nàng đồng dạng lúc nào đi bày quầy bán hàng. Đại khái khoảng 5 giờ. Lâm Nhị đối Hạ Phỉ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi vẫn tương đối hiểu rõ. Dù sao Hạ Phỉ bên cạnh có bảo tiêu thời khắc đi theo, bất quá mấy ngày thời gian liền có thể mò được rất rõ ràng. Lâm Húc nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã không sai biệt lắm. Lúc này Lâm Nhị thai trở lại bên trong truyền đến âm thanh, "Nhị ca, phu nhân đã chuẩn bị xuống lầu." "Thu đến." Lâm Nhị thấp giọng trở về câu, mới đối Lâm Húc báo cáo, "Lão bản, phu nhân muốn xuống lầu." Lâm Húc gật gật đầu, ra hiệu Lâm Nhị trước rời đi. Ở dưới lầu chờ một hồi, Hạ Phỉ liền xách theo một túi lớn hàng hóa từ đơn nguyên lâu bên trong đi ra. Lâm Húc nhìn thấy Hạ Phỉ phía sau thần tốc nên đón tiếp lấy, "Phỉ Phỉ, ta giúp ngươi nâng." Cũng không đợi Hạ Phỉ cự tuyệt, liền trực tiếp từ trong tay nàng đoạt lấy túi lớn hướng chính mình xe điện bên kia đi đến. Hạ Phỉ vội vàng đuổi kịp Lâm Húc, lạnh mặt nói, "Trả lại cho ta, ta không cần ngươi nâng. Ta giúp ngươi đưa đến quầy hàng bên trên." Lâm Húc tránh thoát Hạ Phỉ tới cướp vào tay, cấp tốc đem túi nhét vào xe điện phía trước. Hạ Phỉ còn nghĩ qua đến cướp, Lâm Húc quay người hù dọa nói, "Ngươi lại cướp ta liền ôm ngươi." Nói xong làm ra một cái muốn ôm Hạ Phỉ tư thế. "Ngươi, vô lại." Hạ Phỉ nháy mắt tức đỏ mặt, vội vàng trốn về sau tránh. Lâm Húc cười ha ha một tiếng, thần tốc cưỡi xe điện rời đi. Cái này hỗn đản. Gặp Lâm Húc đã đi trước, Hạ Phỉ chỉ có thể tiến về xe điện trong dạng đi cưỡi xe của mình. Lâm Húc cưỡi xe điện rất nhanh đi tới Cao Dương chợ đêm. Triệu Đào nhìn thấy Lâm Húc xách theo đồ vật đến Hạ Phỉ quầy hàng bên trên, liền có chút bắt quái đục lên tới. "Tiểu tử, ngươi là tiểu hạ nam nhân a?" Lâm Húc thần sắc sững sờ, lập tức trên mặt cười nở hoa. "Đại tỷ thật sự là ánh mắt tốt, ta liền ngày hôm qua tới một lần ngươi liền nhận ra ta tới." Triệu Đào mang theo tươi cười đáp ý, "Vậy cũng không, đừng nhìn ta lớn tuổi, trí nhớ cũng không kém. Ta cũng coi là nhìn xem tiểu hạ một đôi nhi nữ lớn lên, Triều Dương cùng ngươi giải đến quả thực là một cái khuôn đúc đi ra." Lâm Húc càng cao hứng hơn, "Nhi tử của ta tự nhiên là cùng ta hình dáng giống. Đại tỷ ngươi xưng hô như thế nào?" Triệu Đào nói ra, "Ngươi gọi ta Triệu tỷ liền được, tiểu hạ bình thường cũng là gọi ta như vậy." Lâm Húc cười nói, "Triệu tỷ gọi ta Tiểu Lâm liền được." Triệu Đào xích lại gần Lâm Húc, "Tiểu Lâm, ta nói với ngươi, toàn bộ chợ đêm liền ta cùng tiểu hạ quan hệ tốt nhất. Lúc trước tiểu hạ vừa tới nơi này bày quầy bán hàng, có cái lưu manh muốn nước hiếp nàng, hay là ta giúp nàng đuổi đi." Nghe nói như thế, Lâm Húc lúc này cảm kích nói, "Kia thật là rất cảm tạ Triệu tỷ. Mấy năm này phiền phức Triệu tỷ chiếu cố nhà ta Hạ Phỉ, xem như nàng nam nhân ta cũng có thể bày tỏ một chút." Triệu Đào đội vàng xua tay, "Không cần, không cần." Tất cả mọi người tại cái này trong chợ đêm bày quầy bán hàng, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, có khó khăn đều là trợ giúp lẫn nhau. Lâm Húc kiên trì nói, "Kỳ thật cũng là muốn phiền phức Triệu tỷ, công ty chúng ta muốn mua sắm một nhóm áo lông quyền cho vùng núi Nhi Đồng. Vừa vặn Triệu tỷ ngươi là bán quần áo, trong tay khẳng định có mua sắm con đường, còn mời Triệu tỷ nhất định muốn giúp ta chuyện này." Triệu Đào lập tức ánh mắt sáng lên, "Cái này không có vấn đề, không biết Tiểu Lâm công ty của các ngươi muốn mua sắm bao nhiêu áo lông?" "Ít nhất mấy ngàn kiện." Lâm Húc cũng không có hỏi, "Chờ một chút ta để người gọi điện thoại cùng Triệu tỷ ngươi nói chuyện." Húc Nhật tập đoàn mỗi năm đều sẽ lấy ra một chút lợi nhuận làm từ thiện. Trong đó có hướng nghèo khó vùng núi đóng góp vật tư, Lâm Húc có thể chuyển một bộ phận khoản tiền tới mua y phục. Dù sao tiền là phải tốn đi ra, cho ai kiếm không phải kiếm. Triệu Đào kinh hô một tiếng, nhiều như vậy chứ? Mấy ngàn kiện áo lông, cho dù nàng mỗi kiện chỉ kiếm 10 khối, đều có thể kiếm mấy vạn đồng tiền lợi nhuận. Cái này đều so phải lên nàng tại chợ đêm bảy non nửa năm hàng vỉa hè. Lâm Húc cười nói, Triệu tỷ lưu cái phương thức liên lạc, nếu là hợp tác thật tốt, sang năm còn có thể tiếp tục hợp tác. Tốt, muốn được. Triệu Đào liền vội vàng đem số điện thoại của mình báo cho Lâm Húc. Lâm Húc ngay trước mặt Triệu Đào ghi lại điện thoại, sau đó đem điện thoại phát cho Lâm Nhất, thuận tiện đem tình huống cho hắn nói rõ một chút. Vừa vặn lúc này Hạ Phỉ cũng cưỡi xe điện tới. Lâm Húc liền để Triệu Đào đi làm chính mình sự tình. Hắn cũng không cần căn dặn Triệu Đào cái gì. Có lợi ích điều động, giống Triệu Đào dạng này, nhân tinh khẳng định sẽ tại Hạ Phỉ trước mặt giúp hắn nói tốt. Lâm Húc, về sau ta sự tình ngươi đừng đưa tay. Hạ Phỉ đi tới Lâm Húc trước mặt nghiêm khắc cảnh cáo. Lâm Húc qua loa đáp ứng nói, biết, biết. Dù sao theo nàng nói, Lâm Húc khẳng định là sẽ không nghe. Truy nữ nhân nha liền muốn mặt dạn mày dày, không thể nàng nói không cho ngươi liền ngoan ngoãn nghe nàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nữ nhân kia đối ngươi không ghét, nếu không làm cái gì đều uổng phí, nói không chừng nhân gia còn muốn kiện ngươi quấy rối. Hạ Phỉ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu đem hàng hóa mang lên cung. Lâm Húc lần này thật không có đi lên hỗ trợ, có một số việc muốn từng bước một từ từ sẽ đến, nước ấm nấu hết xanh mới là vương đạo. Đi tới quầy hàng phía sau trên quốc lộ, Lâm Húc liền ngồi tại chính mình xe điện nhìn lên Hạ Phỉ bận rộn. Hạ Phỉ mặc dù biết tình huống này, thế nhưng nàng cũng không có biện pháp đem Lâm Húc cho xua đuổi đi. Dù sao cái này chợ đêm cũng không phải là nàng. Tại chợ đêm bày quầy bán hàng 6 năm, Hạ Phỉ đối bày hàng loại này sự tình đã sớm xe nhẹ đường quen. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian hàng hóa của nàng liền bày xong. Lúc này chợ đêm còn không có bao nhiêu lưu lượng khách, Hạ Phỉ chỉ có thể ngồi tại trên ghế tận lực không đi nhìn Lâm Húc. Lâm Húc ngồi một hồi liền cảm giác có chút nhàm chán. Nhìn xem Hạ Phỉ bên trái cái kia bán điện thoại linh kiện quầy hàng, nghĩ đến chính mình muốn hay không cũng làm cái quầy hàng. Vì vậy Lâm Húc liền dạo chơi đi đến cái này chủ quán bên cạnh. "Huynh đệ, ngươi cái này quầy hàng chuyển lượng sao?" Bán điện thoại linh kiện chính là một cái tuổi trẻ tiểu tử, nhìn qua nhã nhặn. Hắn nghe đến Lâm Húc lời nói hơi kinh ngạc. "Thật xin lỗi a, ta không có ý định chuyển lượng." Tại Dương Phàm chợ đêm bán điện thoại linh kiện lại thêm miếng dán, hắn một tháng tùy tiện kiếm 1-2 vạn. Cái này thu vào có thể so với đi bên ngoài làm công mạnh hơn nhiều. Lâm Húc không hề từ bỏ, "Dạng này, ngươi nói giá cả, chỉ cần không quá không hợp thói thường liền được." Miếng gián tiểu ca suy nghĩ một chút, nói ra, "Nếu là ngươi có thể cho 20 vạn ta liền đem cái này quầy hàng chuyển nhượng cho ngươi." Cái giá tiền này so bình thường chuyển nhượng phí cao không ít, có thể là hắn vốn cũng không phải là rất muốn chuyển nhượng. Nói ra 20 vạn chuyển nhượng phí cũng là muốn quên lui Lâm Húc. Lâm Húc còn bên dưới giá cả, 15 vạn thế nào? "Chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta bây giờ liền đi tìm chợ đêm quản lý phương." Miếng gián tiểu ca hỏi, "Ngươi chuẩn bị làm cái gì sinh ý?" "Giống như ngươi." Lâm Húc lười đi nghĩ cái khác sinh ý, dù sao hắn cũng không phải là vì kiếm tiền. Miếng gián tiểu ca nói ra, "18 vạn, ta đem ta còn lại những ngày hàng, còn có nhập hàng con đường đều cho ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy được thì được, không được thì thôi." "Được thôi." Lâm Húc sảng khoái đáp ứng, chút tiền lẻ này hắn cũng lười lại tính toán. Miếng gián tiểu ca gặp Lâm Húc dạng này đều có thể đồng ý xuống, hắn cũng không có lật lọng. Gọi điện thoại liên hệ chợ đêm quản lý phương, hai người tới phòng làm việc ký chuyển nhượng hợp đồng, Lâm Húc tại chỗ đem tiền chuyển cho miếng gián tiểu ca. Sau đó hai người lại lần nữa đi tới quầy hàng bên trên, miếng gián tiểu ca đem vào giá cả đơn cùng nhập hàng con đường đều cho Lâm Húc. Cuối cùng cho Lâm Húc nói một lần hàng hóa giá bán, xác định Lâm Húc không có vấn đề phía sau liền cưỡi xe điện rời đi. Lâm Húc hoa không đến 2 giờ, hắn liền trở thành Cao Dương chợ đêm một tên bán điện thoại linh kiện chủ quán. Chương 18, dùng chung mã thu tiền chương 18, dùng chung mã thu tiền Hạ Phỉ mặc dù không để ý tới Lâm Húc, nhưng lại một mực lặng lẽ chú ý Lâm Húc tình huống. Nàng không biết Lâm Húc cùng miếng gián tiểu ca nói gì đó, chợ đêm tương đối ầm ĩ nàng cũng nghe không rõ ràng. Mãi đến nhìn thấy miếng gián tiểu ca rời đi, Lâm Húc tại quầy hàng giật xuống dưới, mới hiểu được Lâm Húc đem bên cạnh quầy hàng mua lại. Cái này hỗn đản lại loạn dùng tiền. Chẳng lẽ không biết đầu năm nay kiếm tiền rất khó sao? Cảm nhận được Hạ Phỉ đang nhìn chính mình, Lâm Húc quay đầu cười đối nàng phất phất tay. "Phỉ Phỉ, về sau chúng ta chính là hàng xóm." Hạ Phỉ hừ nặng một tiếng, quay đầu không nghĩ để ý đến hắn. Lúc này một đôi tình lữ đi tới Lâm Húc trước gian hàng, bọn họ chọn lấy một đôi tình lữ ốp điện thoại. "Lão bản, cái ốp điện thoại này bao nhiêu tiền?" Lâm Húc cười nói, "50 nguyên một đôi, hôm nay ta lần đầu tiên tới nơi này bày quầy bán hàng, cho các ngươi tính toán giảm 20." Đôi tình lữ này ánh mắt sáng lên, "Chúng ta muốn, ngươi nơi này quét chỗ nào trả tiền?" Miếng gián tiểu ca mã thu tiền hắn đã lấy đi, Lâm Húc là Lâm thời đem quầy hàng mua lại, cũng không có chuẩn bị mã thu tiền. Lúc đầu muốn cầm lấy điện thoại ra để đôi tình lữ này trả tiền, bất quá nhìn thấy bên cạnh Hạ Phỉ lại tâm niệm vừa động. "Ngươi quét cho bên cạnh cái kia quầy hàng là được rồi." Lâm Húc chỉ Hạ Phỉ bên kia. Nghe đến Lâm Húc lời nói, tình lữ bên trong nam sinh lập tức đi đến Hạ Phỉ trước gian hàng quét mã thanh toán. Giao xong khoản phía sau nam sinh còn nói với Hạ Phỉ, "Lão bản nương, mua ốp điện thoại tiền đã trả tiền rồi." Hạ Phỉ không tốt đối khách hàng phát cáu, chờ đôi tình lữ này rời đi phía sau liền nổi giận đùng đùng đi tới Lâm Húc bên cạnh. "Người bán đồ vật đừng để người quét ta mã thu tiền." Lâm Húc cười ha hả nói, "Ta mới vừa quẩn xuống nơi này, tạm thời còn không có làm mã thu tiền, trước mượn dùng một chút ngươi." Hạ Phỉ trực tiếp cự tuyệt, "Không được, ta mã thu tiền tổng thể không cho bên ngoài mượn, chờ chút ta cầm 40 khối tiền tiền mặt trả cho ngươi." "Đừng như vậy hẹp hỏi, tối nay trước mượn dùng một chút." Lâm Húc chính ước gì cùng Hạ Phỉ dính líu quan hệ đây. Ta nói không được. Hạ Phỉ một điểm thể diện đều không nói, chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Lâm Húc giang tay ra, ta nghĩ không đến biện pháp, ngươi nếu là không thu ta cũng chỉ có thể tặng không người khác. Ta tiền về sau đều là để lại cho Triều Dương cùng Nhậm Lâm, ngươi làm mẫu thân nhận tâm tặng không người ngoài ta cũng không có biện pháp. Ngươi. Hạ Phỉ rất là tức giận. Mặc dù biết Lâm Húc là tại hung hăng càng quái, có thể là nghĩ đến nhà mình tiền tặng không cho người ngoài nàng cũng đau lòng. Những năm này kinh lịch để nàng minh bạch, bây giờ tiền là thật rất khó kiếm. Hệ chặt cùng Á Lỉ đấy đều có thể đăng ký mã thu tiền, ngươi đăng ký xong thì lưu hình lại, bên cạnh có tiệm in có thể đóng dấu. Lâm Húc khẽ mỉm cười, xin lỗi, ta sẽ không làm. Vậy ngươi liền tặng không cho người khác, ta lười của ngươi. Hạ Phỉ hận hận chừng Lâm Húc một cái, quay người liền về chính mình bày hàng. Nhìn xem Hạ Phỉ thở phì phò rời đi, Lâm Húc khẽ miệng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, lớn tiếng đối đi qua người đi đường chào hỏi. Bán ốp điện thoại, hôm nay giảm 20 ưu đãi. Rất nhanh liền có không ít khách hàng vây quanh, lão bản, ngươi hôm nay là toàn trường giảm 20 sao? Lâm Húc cười nói, đúng, toàn trường giảm 20. Rất nhanh liền có người chọn lựa một bộ hai nghe, Lâm Húc báo xong giá cả phía sau làm cho đối phương đi Hạ Phỉ nơi đó quét mã trả tiền. Hạ Phỉ đối Lâm Húc hành động rất tức giận, muốn mở miệng để những này khách hàng đừng đến nàng nơi này quét mã. Nhưng cuối cùng hay là hung ác không dưới cái này tâm tới. Có lẽ là toàn trường giảm 20 nguyên nhân, có lẽ là Lâm Húc nơi này tụ tập khách hàng nhiều hấp dẫn không ít người thích tham gia náo nhiệt. Buổi tối hôm nay hắn làm ăn cực kỳ phát đạt. Chính giữa còn có người tìm hắn miếng dán, chỉ bất quá Lâm Húc trước đây không có dán qua miếng dán màn hình điện thoại, vừa mới bắt đầu thời điểm tổng dán không tốt. Dán hỏng mấy tấm miếng dán màn hình điện thoại phía sau mới dần dần thuận buồm xuôi gió. Có khách hàng phàn nàn Lâm Húc tay nghề quá kém, Lâm Húc lúc này ném cho đối phương một tấm miếng dán màn hình điện thoại, nói câu ngươi được ngươi lên. Ngược lại là có mấy cái tự tin thật cầm chính miếng dán màn hình điện thoại dán. Trong đó thật đúng là có hai cái dán không tệ, Lâm Húc trực tiếp cho bọn họ miễn đi đơn. Hạ Phỉ nhìn xem thỉnh thoảng có Lâm Húc khách hàng đến nàng nơi này trả tiền cũng có chút bất đắc dĩ, nàng đều không phân rõ cái nào là nàng thu vào. Triệu Đào để lão công nàng nhìn xem sạp hàng, nàng thì thừa cơ đi tới Hạ Phỉ nơi này nói chuyện tiếng, chuẩn bị giúp đỡ Lâm Húc nói một chút lời hữu ích. Nâng Lâm Húc phúc, nàng vừa rồi tiếp đến 3000 kiện áo lông lớn đơn đặt hàng, theo nàng nhập hàng giá cả mỗi kiện có thể kiếm 12 nguyên. Mà còn như thế lớn đơn còn có thể cùng công xưởng ép giá, kiếm cái hơn 10 vạn dễ dàng. Lâm Húc cho nàng như thế lớn chỗ tốt, Triệu Đào đương nhiên phải nghĩ hết biện pháp tác hợp Lâm Húc cùng Hạ Phỉ. Tiểu Hạ, lão công ngươi làm sao ở bên cạnh mang lên chia đều? Hạ Phỉ có chút bối bách, Triệu tỷ ngươi chớ nói lung tung, ta cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Triệu Đào cười ha ha, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, dù sao Tiểu Lâm là hài tử ngươi ba nha. Hạ Phỉ cũng không có cùng Triệu Đào tranh luận, chỉ cần nghĩ đến Lâm Húc không biết hoa bao nhiêu đồng tiền đem bên cạnh quầy hàng cuộn xuống đến, trong nội tâm nàng hỏa liền bụt bụt hướng bên trên bốc lên. Cái này hỗn đản liền biết trả tiền. Hạ Phỉ có chút cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Đào cười nói, ta nhìn Tiểu Lâm đối ngươi rất dụng tâm, trách không được ngươi những năm này vẫn luôn không kết hôn. Nếu là đổi ta có như thế tốt nam nhân, ta khẳng định cũng sẽ nghĩ đến muốn gắt gao bắt lấy. Ta mới không phải bởi vì hắn. Hạ Phỉ khuôn mặt có chút nóng, lời nói này làm sao đều có loại sức mạnh không đủ cảm giác. Kỳ thật những năm này Hạ Phỉ đối mặt áp lực cũng rất lớn, phụ mẫu cũng luôn là thúc giục nàng lại tìm một cái. Có thể mỗi lần nghĩ đến muốn cùng nam nhân khác cùng qua một đời, nàng tâm liền giống bị xé rách đồng dạng khó chịu. Có một lần phụ mẫu không thông qua nàng đồng ý, liền để người đem đối tượng hẹn hò đưa đến trong nhà, Hạ Phỉ tức giận đến tại chỗ muốn nhảy lầu. Cũng chính là lần kia phụ mẫu nàng bị hù dọa, phía sau liền rốt cuộc không đề cập qua để Hạ Phỉ kết hôn sự tình. Chỉ là ở sau lưng mắng Lâm Húc không biết bao nhiêu lần. Triệu Đào có thể là người từng trải, chỗ nào nhìn không ra Hạ Phỉ là tại lá mặt lá trái, bất quá nàng tự nhiên sẽ không bị trần. Tiểu Hạ, lão công ngươi là làm cái gì? Ta nhìn hắn giống như rất có tiền bộ dạng. Hạ Phỉ lại lần nữa nhắc lại, Triệu tỷ, ta đều nói hắn không phải lão công ta. Triệu Đào cười ha ha, được được, không phải lão công ngươi. Nhìn Triệu Đào một bộ nhận định Lâm Húc là lão công nàng bộ dạng, Hạ Phỉ liền biết giải thích của nàng Triệu Đào không nghe lọt tai. Ta cũng không biết hắn là làm cái gì, ta đều thật nhiều năm chưa từng gặp qua hắn. Hạ Phỉ rời đi thời điểm Lâm Húc còn không có lập nghiệp, nàng chỉ biết là Lâm Húc năm đó là thông qua đầu tư cổ phiếu tiền kiếm. Tại cùng Lâm Húc lúc chia tay, Hạ Phỉ biết Lâm Húc trong tay có kém không nhiều 600 vạn. Vì cái gì nàng sẽ biết đến rõ ràng như vậy? Bởi vì tại hai người lúc chia tay, Lâm Húc đem trong đó hơn phân nửa tiền đều chuyển cho nàng. Chỉ là Hạ Phỉ không có muốn. Lúc rời đi đem nàng tấm thẻ ngân hàng kia lưu tại cùng Lâm Húc cùng một chỗ thuê phòng thuê bên trong. Cùng Triệu Đào hàn huyên một hồi, Hạ Phỉ liền có sinh ý tới. Triệu Đào cũng không tốt quấy rầy Hạ Phỉ làm ăn, chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội lại hỗ trợ tác hợp. Chương 19, tiến triển chương 19, tiến triển ra quẩy buổi tối đầu tiên, Lâm Húc gần như không có quá nhiều thời gian rảnh, đại đa số thời gian đều tại cho người mình dán. Bất quá Lâm Húc không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm giác rất phong phú. Tại Húc Nhật tập đoàn trở thành đệ nhất thế giới doanh nghiệp về sau, Lâm Húc chậm rãi đem công tác đều giao cho Lâm Tam. Tính xuống hắn đã rảnh rỗi hơn 5 năm. Trong 5 năm này không có xa giao, cũng không như trước kia những cái kia hợp tác đồng bạn lui tới, mỗi ngày đều là ăn uống chơi bời. Có thể dạng này thời gian quá lâu cũng lộ ra rất trống rỗng. Bây giờ nắm giữ mấy chục vạn ức đô la tài sản, Lâm Húc đối tiền bạc phương diện không có bất luận cái gì theo đuổi. Thế nhưng hắn cũng không muốn lại cả ngày vùi đầu tại công tác bên trong. Giống như vậy bồi tiếp Hạ Phỉ trải qua bình thường thời gian, để Lâm Húc thể nghiệm được một loại chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc. Có lẽ như bây giờ thời gian mới kêu sinh hoạt. Thời gian rất nhanh liền tiếp cận 12 giờ khuya, Lâm Húc cũng cuối cùng thanh nhàn. Quay đầu hướng Hạ Phỉ nhìn, vừa vặn bắt đến nàng một tay chống đỡ đầu tựa vào quầy hàng bên trên, ánh mắt mê ly nhìn xem chính mình. Làm hai người ánh mắt đối mặt bên trên mấy mắt, Hạ Phỉ sắc mặt cực kỳ lung túng, cuống quýt quay đầu.
Xong,
xong. Cái này hỗn đản làm sao đột nhiên liền xoay đầu lại, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình nhìn Lâm Húc nhìn mê mẩn. Lâm Húc thấy cảnh này nháy mắt vui vẻ. Đều nhanh 40 tuổi người, vậy mà còn như thế đáng yêu. Phỉ Phỉ, ngươi vừa rồi đang trộm nhìn ta. Lâm Húc đi đến Hạ Phỉ bên người cười hì hì trêu ghẹo nói. Hạ Phỉ khuôn mặt quét lập tức liền thay đổi đến đỏ bừng.
Ta không có, ngươi ít tự luyến, ngươi một cái lao nam nhân có gì đáng xem.
Lâm Húc nhìn xem Hạ Phỉ phiếm hồng gò má, ngựa khí bất chi bất giác liền thay đổi đến cương triều.
Đúng là, ta một cái lao nam nhân khẳng định không có ngươi đẹp mắt.
Lao thiên đối ngươi có chút bất công, đều đi qua 19 năm ngươi một chút cũng không thay đổi già, vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Hạ Phỉ tâm hoảng ý loạn, nàng xấu hổ đem Lâm Húc đẩy ra.
Ngươi tránh ra, ta muốn thu quán.
Lâm Húc nhịn không được cười lên, hắn nghĩ tới trước đây Hạ Phỉ mỗi lần thẹn quá hóa giận phía sau đều sẽ dạng này đem hắn đẩy ra. Không quản trôi qua bao lâu, một người quen thuộc rất khó thay đổi. Không có tại Hạ Phỉ nơi này chờ lâu, Lâm Húc cũng trở lại chính mình quầy hàng bắt đầu thu quán. Đem số liệu dây, úp điện thoại, sạc dự phòng các loại vật phẩm phân loại thu vào thùng giấy con bên trong, lại thu đến quầy hàng phía dưới khóa lại. Cuối cùng dùng vải dầu đem toàn bộ quầy hàng đều che lại, dạng này cũng sẽ không cần lo lắng bên trong vật phẩm sẽ bị dầm mưa ẩm ướt. Chờ Lâm Húc cất kỹ chia đều mới 12 giờ khuya ra mặt. Vừa rồi Hạ Phỉ ngoài miệng nói xong muốn thu quán, nhưng đến bây giờ còn chưa có bắt đầu hành động. Giờ phút này nàng đang ngồi ở trước gian hàng cầm vợ cùng bút đang tính toán cái gì, còn thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại. Lâm Húc ngồi dựa vào chính mình quầy hàng bên trên lặng lặng nhìn Hạ Phỉ. Có lẽ là lòng có cảm giác, Hạ Phỉ bỗng nhiên quay đầu xông Lâm Húc hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Đối mặt loại này không có chút nào ánh mắt uy hiếp, Lâm Húc lúc này trừng mắt khiêu khích trở về. Nhìn thấy Lâm Húc vô lại như vậy, Hạ Phỉ cũng không làm gì được hắn. Nàng chỉ có thể cúi đầu tiếp tục tính toán chính mình sổ sách. Chờ coi là tốt sổ sách liền cầm lấy điện thoại đi đến Lâm Húc bên cạnh. Ngươi mở ra hệ chặt mã thu tiền, ta đem ngươi hôm nay bán tiền chuyển cho ngươi.
Tốt.
Lâm Húc lấy điện thoại ra mở ra hệ chặt để Hạ Phỉ quét mã. Hạ Phỉ đối với Lâm Húc điện thoại quét một chút, nhìn thấy không phải mã thu tiền mà là tăng thêm bạn tốt mã 2 triệu, rất là bất mãn. Để ngươi mở ra mã thu tiền, không phải phải thêm ngươi bạn tốt. Lâm Húc cười nói, đều như thế, ngươi tăng thêm ta bạn tốt cũng có thể chuyển khoản. Hạ Phỉ trừng Lâm Húc một cái, mới tăng thêm Lâm Húc bạn tốt. Ngươi hôm nay thu vào là 1,125, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi. Lâm Húc cười nói, cảm tạ a, ta mời ngươi ăn cơm, thời gian liền định tại trưa mai thế nào?
Không ăn.
Hạ Phỉ không lưu tình chút nào cự tuyệt.
Vậy không được.
Lâm Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta có thể là có ân tất báo người. Ngươi tối nay giúp ta đại ân, nếu là không vì ngươi làm chút cái gì đời ta cũng sẽ không yên tâm. Hạ Phỉ nhịn không được giễu cợt nói, ngươi người này không có lương tâm, làm sao lại không an lòng?
Ta làm sao không có lương tâm?
Lâm Húc không vui. Hạ Phỉ bày ra sự thật, ngươi nếu là có lương tâm, sẽ nhẫn tâm tổn thương một cái toàn tâm toàn ý người yêu ngươi. Lúc trước chính mình cả trái tim đều nhào vào cái này hỗn đản trên thân, không nỡ ăn, không nỡ xuyên, liền nghĩ đem tiền tồn giữ lại hai người về sau kết hôn sinh con. Lâm Húc ghét bỏ công xưởng nhà ăn không ngon, Hạ Phỉ không nghĩ hắn ăn bên ngoài không khỏe mạnh cơ hội, lên xong ban trở về liền nấu cơm cho hắn. Có đôi khi muốn ăn trái cây giải quyết xong không nỡ mua, có thể Lâm Húc có cái gì muốn ăn đều sẽ không chút do dự mua về. Nghĩ đến trước đây đủ loại, Hạ Phỉ bỗng nhiên có loại nghĩ bóp chết cái này hỗn đản ý nghĩ. Lâm Húc lập tức á khẩu không trả lời được. Ngươi nói đúng, ta trước đây xác thực rất không có lương tâm. Khi đó kiếm chút món tiền nhỏ liền bay, hoàn toàn không có để ý cảm thụ của ngươi, còn lại nhiều lần có lỗi với ngươi. Hạ Phỉ vốn định mắng Lâm Húc vài câu, nhưng là nhìn lấy hắn ấy nãy bộ dạng cũng hung ác không quyết tâm tới. Thậm chí còn chính mình ở trong lòng cho Lâm Húc bù. Cái này hỗn đản trừ hoa tâm một chút, phương diện khác đối với chính mình vẫn rất tốt, nhất là đặc biệt cam lòng tiêu tiền cho nàng. Những cái kia chính mình không nỡ mua trái cây cùng đồ ăn vặt, Lâm Húc sẽ thường xuyên mua về cho nàng ăn. Mỗi tháng phát tiền lương đều sẽ mang theo nàng đi mua y phục. Lúc trước cầu hôn thời điểm còn hoa hơn mấy tháng tiền lương mua cho nàng một cái tượng trưng cho tình yêu lớn nhẫn kim cương. Cái này cái nhẫn kim cương hiện tại còn bị Hạ Phỉ cất kỹ. Nếu như không phải Lâm Húc lúc trước đối nàng tốt như vậy, nàng như thế nào lại đến bây giờ còn không bỏ xuống được hắn? Tính toán, chuyện trước kia đều đã qua, ta hiện tại cũng không muốn lại nâng lên. Tiền ta đã chuyển cho ngươi, chính ngươi thu một chút. Nói xong Hạ Phỉ liền về chính mình bày hàng bắt đầu thu quán. Lâm Húc nhẹ nhàng thở dài, hắn thà rằng Hạ Phỉ hung hăng mắng hắn một trận, cũng không muốn Hạ Phỉ bình tĩnh đối lại hắn. Càng là bình tĩnh, muốn vãn hồi thì càng khó. Bất quá Lâm Húc sẽ không bị những này chèn ép chỗ đánh bại, tựa như hắn đối Hạ Phỉ nói tới. Thà rằng theo nàng cô độc sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không lại lần nữa từ bỏ nàng. Dù sao bọn họ đã có hài tử, chính mình tài phú sau này cũng có thể thuận lợi chuyển thừa tiếp. Chờ Hạ Phỉ thu xong chia đều, Lâm Húc bồi tiếp Hạ Phỉ cùng nhau về nhà. Trên đường trở về hai người không có giao lưu. Không phải Lâm Húc không nghĩ, mà là hắn biết không thể quá nóng nổi. Đem xe điện dừng ở tiểu khu bãi đỗ xe, Lâm Húc đi theo Hạ Phỉ sau lưng đi vào đơn nguyên lâu. Đi tới giữa thang máy, Hạ Phỉ đi đầu tiến vào thang máy. Nhìn xem Lâm Húc cũng đi theo tiến vào thang máy, lần này Hạ Phỉ thật không có cự tuyệt cùng hắn ngồi chung một bộ thang máy. Đợi đến hết thang máy về sau, Hạ Phỉ nói ra, ngươi chờ một chút, phía trước ngươi đề cập qua đến quà tặng ta cho ngươi lấy về. Nhi tử cùng nữ nhi có thể tiếp thu Lâm Húc đồ vật, có thể là Hạ Phỉ không nghĩ cầm Lâm Húc đồ vật. Nàng hiện tại cùng Lâm Húc cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Lâm Húc đội vàng nói, đừng à, những cái kia là ta đặc biệt mua cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thu xuống. mua cho ngươi lễ vật không phải xin lỗi ngươi, là một cái nam nhân nghĩ đối hắn thích nữ nhân tốt. Hạ Phỉ mở cửa tay dừng lại, lập tức mở cửa đi vào phía sau liền đem cửa đóng lại. Lâm Húc trên mặt lập tức nổi lên tiêu ý, mặc dù Hạ Phỉ không có nói tiếp thu lời nói, thế nhưng Lâm Húc biết nàng đây là chấp nhận chính mình đưa nàng đồ vật. Chương 20, đường đại học không có tốt nghiệp liền để ta làm cô, chương 20, đường đại học không có tốt nghiệp liền để ta làm cô, đảo mắt thời gian đã đến thứ 6. Hạ Triều Dương ngày hôm qua liền cùng Hứa Lăng Tình xin nghỉ, nói cho nàng tối nay chính mình có việc nghỉ ngơi một ngày. Buổi chiều xong tiết học về sau, Hạ Triều Dương liền ngồi xe buýt tiến về Hải Đô Đại học Sư phạm. Trên xe buýt người không phải rất nhiều, Hạ Triều Dương ở phía sau tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Cho La Tuyết Quyên phát cái thông tin nói cho nàng chính mình xuất phát. Sau đó nhìn một chút trong điện thoại số dư, hắn hiện tại chỉ còn lại hơn 300 khối tiền. Nghĩ đến buổi tối muốn đi ăn cơm, còn muốn đi ở nhà khách, đoán chừng chút tiền này có chút không đủ. Vì vậy liền cho Hạ Niệm Lâm phát thông tin đi qua. Muội muội thân ái của ta, đang bận sao? Hạ Niệm Lâm thông tin rất nhanh liền trở về tới. Ngươi kêu đến chán ngán như vậy, chắc hẳn khẳng định là có chuyện gì yêu cầu ta. Xin ta người phụ mẫu, người hiểu ta muội muội. Nói đi, có chuyện gì? Ta nghĩ cùng ngươi mượn điểm tiền, 500 liền được. Hạ Niệm Lâm kinh ngạc nói, ngươi phía trước đánh nghỉ hè công không phải kiếm 2000 khối tiền nhà, làm sao còn muốn hỏi ta vay tiền? Hạ Triều Dương, đã xài hết rồi. Ta hiện tại đi đại học sư phạm nhìn tẩu tử ngươi, trong tay tiền có chút không đủ. Cấp cho La Tuyết Quyên 5000 khối tiền, Hạ Triều Dương không có ý định để nàng còn cho mình. Dù sao cũng là bạn gái của mình. Hạ Triều Dương tính toán đợi sau khi tốt nghiệp đại học liền hướng nàng cầu hôn. Hạ Niệm Lâm trở về cái khinh bị biểu lộ, ngươi gia hỏa này thật sự là quá đáng, cùng bạn gái mướn phòng còn muốn hoa muội muội tiền. Hạ Triều Dương ngươi kiềm chế một chút, đường đại học còn không có tốt nghiệp liền để ta làm cô. Bây giờ mạng lưới như thế phát đạt, người trẻ tuổi đôi nam nữ phương diện sự tình có rất ít không hiểu. Hạ Niệm Lâm mặc dù còn không có nói qua yêu đương, thế nhưng những cái tiết lộ liều phim truyền hình cũng không phải là chưa có xem. Chớ nói chi là nàng cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng. Những cái kia nữ tác giả viết ra lộ liêu kịch bản, để Hạ Niệm Lâm có đôi khi đều nhìn đến miệng đắng lưỡi khô. Hạ Triều Dương trở về ba cái cười xấu xa biểu lộ. Để ngươi làm cô còn không vui vẻ à, đến lúc đó ca để tẩu tử ngươi nhiều sinh mấy đứa bé để ngươi mang. Hạ Niệm Lâm trở về ba cái phẫn nộ biểu lộ, đi chết đi, ta không cho mượn ngươi tiền. Đừng, ta sai rồi. Sau này chờ ca kết hôn thời điểm cho ngươi đơn độc bày một bàn. Tiền còn chưa tới tay đâu, Hạ Triều Dương chặn lại nói xin lỗi. Hạ Niệm Lâm trở về cái ngạo mạn biểu lộ. Tính ngươi còn có chút lương tâm, ta không cùng ngươi kéo. Ta hiện tại còn tại lên lớp đây. Hạ Triều Dương trả lời, thật tốt, tiền đừng quên chuyển. Hạ Niệm Lâm trở về mấy cái xem thường, sau đó liền cho Hạ Triều Dương chuyển 1000 khối tiền tới. Đến lúc đó nhớ tới bồi hoàn gấp đôi ta. Hạ Triều Dương ngay lập tức nhận tiền, yên tâm, ca lúc nào kém qua sự tình, chờ có tiền 3 lần trả lại ngươi. Kết thúc cùng Hạ Niệm Lâm nói chuyện phiếm, nhìn La Tuyết Quyên còn không có cho hắn về thông tin, Hạ Triều Dương cũng không phải rất để ý hôm nay La Tuyết Quyên buổi chiều 4 tiết khóa, nàng hiện tại hẳn là ở trên lớp không có thời gian. Đến Hải Đô Đại học Sư phạm đã là 5 giờ chiều. Hạ Triều Dương không biết La Tuyết Quyên lên lớp phòng học ở đâu, vì vậy liền tại túc xá lầu dưới của nàng chờ lấy nàng. Tại lầu ký túc xá nữ bên dưới đứng một hồi, đột nhiên một cái thanh âm mừng rỡ tràn vào Hạ Triều Dương trong tai. "Hạ Triều Dương, ngươi làm sao tại cái này?" Hạ Triều Dương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hạ tiến mạch sắc áo len nữ hải, dùng một đôi mắt to sáng ngời nhìn xem hắn. Nữ hải dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, trong ánh mắt giống như lóe sáng quan mang. "Là ngươi à, Thẩm Dung, ta ở đây đợi ngươi. Nghe nói ngươi cũng thi đỗ Hải Đô Đại học sư phạm, ta đến trường học các ngươi thật nhiều lần, không nghĩ tới hôm nay mới gặp phải." Thẩm Dung tự nhiên hào phóng đi đến Hạ Triều Dương bên cạnh. "Ngươi là đến chờ Tuyết Quyên a?" Hạ Triều Dương hơi kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết?" Thẩm Dung vừa cười vừa nói, "Các ngươi cao trung thời điểm liền tại yêu đương, toàn bộ lớp học ai không biết?" Hạ Triều Dương cười bày tỏ, "Chúng ta đó là tại học tập, cũng không có yêu đương." Thẩm Dung cho Hạ Triều Dương một cái liếc mắt. "Lừa gạt ai đây, hai người các ngươi khi đó mỗi ngày tú ân ái, yêu đương mùi hôi chua đều bao phủ toàn bộ lớp học." Hạ Triều Dương giải thích, "Thật không có, chúng ta là thi đại học xong mới cùng một chỗ." "Không kém không nhiều nha." Thẩm Dung hâm mộ nói, "Bất quá hai người các ngươi tình cảm rất để người ghen tị. Dung mạo ngươi xoáy thành tích học tập lại tốt như vậy, Tuyết Quyên dáng dấp như vậy xinh đẹp, tất cả mọi người nói các ngươi là duyên trời định." Hạ Triều Dương cười ha ha một tiếng, "Ngươi cũng rất xinh đẹp à, đại học bên trong khẳng định có không ít nam sinh truy a." Đây cũng không phải là Hạ Triều Dương lời định luận. Cao trung thời kỳ, Thẩm Dung có thể là bọn họ ban hoa khôi lớp, lớp học có không ít nam sinh thầm mến nàng. Ánh sáng Hạ Triều Dương biết rõ liền có mấy cái. Thẩm Dung bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, "Nào có, ta giải đến rất phổ thông, mới không có người truy." Hạ Triều Dương cười trêu ghẹo nói, "Thẩm Dung đồng học, quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Lớp chúng ta khi đó có không ít nam sinh thích ngươi, còn trong âm thầm nói ngươi là lớp chúng ta đẹp mắt nhất nữ sinh." Thẩm Dung ngượng ngùng cười một tiếng, "Đều là người khác loạn truyền, ta còn nói lớp chúng ta có không ít nữ sinh thầm mến ngươi đây." Hạ Triều Dương cười ha ha, "Không thể nào, ta làm sao không có chút nào hiểu rõ tình hình." Thẩm Dung cười nói, "Ai bảo trong mắt ngươi chỉ có Tuyết Quyên, tự nhiên là không nhìn thấy những nữ sinh khác rồi." Hạ Triều Dương cười cười, cũng không có phản bác. Bởi vì ba hoa tâm tổn thương mụ mụ, cho nên Hạ Triều Dương lấy đó mà làm gương, quyết tâm làm một cái một lòng nam nhân tốt. Hắn không nghĩ chính mình hài tử giống như hắn không có ba. Cứ việc bây giờ trên mạng bầu không khí thật không tốt, có thể là có mười mấy năm tình cảm đặt cơ sở, Hạ Triều Dương tin tưởng hắn cùng La Tuyết Quyên tuyệt đối có thể trở thành vận đục bên trong một dòng nước trong. Hai người tại lầu ký túc xá nữ bên dưới trò chuyện. Hạ Triều Dương cũng từ Thẩm Dung trong miệng biết không ít cao trung đồng học thông tin. Bọn họ ban trừ 3 người bọn họ bên ngoài, còn có 4 cái đồng học thi đến Hải Đô thị bên này trường học. Trong đó 2 cái thi được Hải Đô thị Đại học Giao thông, 1 cái thi được Hải Đô thị Đại học Kinh tế Tài chính, còn có 1 cái Hải Đô thị Đại học Khoa học Tự nhiên. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm cao trung không phải một ban, bởi vậy Thẩm Dung cũng không rõ ràng Hạ Niệm Lâm tình huống. Nàng chỉ nghe nói qua Hạ Triều Dương có cái song bào thai muội muội. Hàn Huyên một hồi, liền thấy La Tuyết Quyên ôm sách vợ cùng mấy cái bạn cùng phòng cùng đi tới. Nàng nhìn thấy Hạ Triều Dương bên người Thẩm Dung lúc, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác thần sắc. Các ngươi hai cái làm sao cùng một chỗ? La Tuyết Quyên mang theo một tia chất vấn ngữ khí. Kỳ thật trong nội tâm nàng đối Thẩm Dung là có một ít ghen ghét. Cao trung thời kỳ có rất nhiều nam sinh trong âm thầm chuyển cho nàng không có Thẩm Dung dài đến đẹp mắt, chuyện này vừa lúc bị La Tuyết Quyên biết. Bởi vậy cho dù nàng cùng Thẩm Dung thi vào cùng một cái đại học, hai người trên cơ bản cũng không có liên lạc qua. Hạ Triều Dương thật không có phát hiện điểm này, hắn cười nói, vừa rồi đang chờ ngươi thời điểm vừa lúc đụng phải Thẩm Dung. Thẩm Dung cũng biết La Tuyết Quyên không quá chào đón nàng, vì vậy liền cười đối hai người nói ra, tất nhiên Tuyết Quyên đến, ta liền không làm bóng đèn quấy rầy các ngươi. Xong hai người phất phất tay, Thẩm Dung liền trực tiếp rời đi. Chương 21, chột dạ La Tuyết Quyên chương 21, chột dạ La Tuyết Quyên tại Thẩm Dung rời đi về sau, La Tuyết Quyên ba cái bạn cùng phòng liền đi tới Hạ Triều Dương bên cạnh hai người. Trương Thiếu Mỹ ánh mắt tỏa sáng nhìn xem Hạ Triều Dương, Tuyết Quyên, đây là bạn trai ngươi nha. Nàng một mực biết La Tuyết Quyên có bạn trai, có thể là không nghĩ tới bạn trai của nàng thế mà như thế xoái. Chắc không được La Tuyết Quyên không nỡ cùng bạn trai nàng chia tay. Có như thế đẹp trai bạn trai, liền xem như không có tiền lại không có cái gì quan hệ đây. Dù sao chỉ là yêu đương cũng không phải là muốn kết hôn. La Tuyết Quyên chừng Hạ Triều Dương một cái này mới cười cùng bạn cùng phòng giới thiệu nói, ân, bạn trai ta Hạ Triều Dương. Triều Dương, cái này mới là bạn cùng phòng ta Trương Tiếu Mỹ còn có Phan Na cùng với Trương Thấm. Hạ Triều Dương mỉm cười gật đầu, các ngươi tốt. Phan Na chỉ là nhàn nhạt khẽ gật đầu, nàng đối Hạ Triều Dương dạng này tiểu tử nghèo trứng mắt. Trương Thấm mang trên mặt một tia tươi cười quái dị, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Trương Tiếu Mỹ biểu hiện rất nhiệt tình. Soái ca còn nhớ ta không? Chúng ta trước mấy ngày còn trao đổi qua đâu, đêm hôm đó ngươi cho Tuyết Quyên gọi điện thoại chính là ta tiếp. Nghe nói như thế, La Tuyết Quyên sắc mặt có chút mất tự nhiên. Mấy ngày nay Tống Tinh Nguyên một mực cho nàng phát hoại trạng, chỉ bất quá La Tuyết Quyên liền làm không nhìn thấy. Đêm hôm đó bị chiếm không ít tiện nghi, mấy ngày nay trong lòng luôn có chút lo lắng bất an, lo lắng chuyện này bị Hạ Triều Dương biết. Lần trước đa tạ, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Hạ Triều Dương thật không có phát hiện những ngày khác thường, hắn đối Trương Tiếu Mỹ đám người phát ra mời. Đại học bên trong yêu đương, đại đa số nam sinh đều sẽ mời nữ sinh phòng ngủ ăn cơm, đây là một cái phổ biến lại lưu hành nghi thức. Trương Tiếu Mỹ vừa định đáp ứng, La Tuyết Quyên vượt lên trước mở miệng. Vẫn là chờ lần sau ngươi lại mời các nàng ăn cơm, hôm nay các nàng cùng với các nàng bạn trai hẹn xong. La Tuyết Quyên không nghĩ Hạ Triều Dương cùng nàng bạn cùng phòng tiếp xúc, để tránh các nàng không cẩn thận nói lỡ miệng. Trương Thiếu Mỹ nhìn thật sâu La Tuyết Quyên một cái, lập tức mới cười đối Hạ Triều Dương nói, đúng, hay là lần sau đi. Ta cùng Trương Thấm ngược lại là không có việc gì, chính là Phan Na tối nay muốn đi tìm bạn trai nàng. Hạ Triều Dương khẽ gật đầu, vậy chỉ có thể lần sau, đến lúc đó ta để Tuyết Quyên trước thời hạn nói với các ngươi. Không có vấn đề. Trương Thiếu Mỹ vừa cười vừa nói, nếu không lưu cái phương thức liên lạc, lần sau ngươi tìm không được Tuyết Quyên có thể tìm ta. Tốt, cảm tạ. Hạ Triều Dương lấy điện thoại ra tăng thêm Trương Tiếu Mỹ phương thức liên lạc. Lần trước không liên lạc được La Tuyết Quyên để hắn rất lo lắng, thêm một cái lâm thời người liên hệ cũng rất tốt. La Tuyết Quyên đối với cái này có chút bất mãn, có thể là nàng cũng không tốt trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Dù sao nàng còn có nhược điểm tại trên tay Trương Tiếu Mỹ. Rời đi Hải Đô Đại học Sư phạm, La Tuyết Quyên liền không nhịn được đối Hạ Triều Dương dặn dò, bảo Trương Tiếu Mỹ có bạn trai. Hạ Triều Dương cười nói, an dấm. La Tuyết Quyên kéo Hạ Triều Dương tay gật đầu, đúng vậy a, ai bảo dung mạo ngươi như thế xoái. Hạ Triều Dương cười ha ha một tiếng. Chúng ta quen biết hơn 10 năm ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta à, ta người này nhất một lòng. La Tuyết Quyên có chút bất mãn, vậy ngươi còn thêm nàng. Hạ Triều Dương giải thích nói, chúng ta cách xa như vậy, đây không phải là lo lắng có việc liên lạc không được ngươi. La Tuyết Quyên hừ nhẹ nói, vậy ngươi không cho phép cùng nàng nói chuyện hiếm, không phải vậy ta sẽ rất sinh khí. Được. Hạ Triều Dương bảo đảm nói, trừ không liên lạc được ngươi bên ngoài, ta tuyệt đối không cùng nàng nói chuyện hiếm. Tuyết Quyên, ngươi biết rõ, trong lòng ta chỉ có ngươi. La Tuyết Quyên trên mặt cái này mới lộ ra nụ cười, ngươi nói trong lòng ngươi chỉ có ta. Bình thường đều không thấy ngươi gọi ta bảo. Hạ Triều Dương cười sờ lên La Tuyết Quyên đầu, "Tốt, vậy ta bảo buổi tối muốn ăn cái gì?" La Tuyết Quyên suy nghĩ một chút, nói, "Đi ăn thịt nướng à, bạn cùng phòng ta nói chúng ta trường học phụ cận mới mở một nhà cửa hàng thịt nướng. Chỉ là có chút nhỏ quý, muốn hơn 200 một người." "Không có việc gì, ta còn có tiền." Cứ việc có chút đau lòng, bất quá Hạ Triều Dương hay là biểu hiện rất hào phóng. La Tuyết Quyên hì hì cười một tiếng, "Bảo ngươi thật tốt." Ở cửa trường học đón một chiếc xe, rất nhanh hai người liền đi tới La Tuyết Quyên nói cửa hàng thịt nướng. Cửa hàng trang trí cũng không tệ lắm, khách hàng cũng tương đối nhiều. Hạ Triều Dương hoa 588 mua cái tình lữ phần món ăn. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, hai người tới một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Rất nhanh phần món ăn bên trong đồ vật liền bị đưa đi lên. Hạ Triều Dương dưới chút dầu lên tờ giấy nướng, sau đó liền kẹp lên một khối thịt bò nướng lên. La Tuyết Quyên gặp thịt nướng còn phải đợi một hồi, liền lấy điện thoại ra chuẩn bị quét video. Hạ Triều Dương nhìn thấy trên tay nàng iPhone điện thoại hỏi, đây là ngươi vừa mua iPhone điện thoại sao? A. La Tuyết Quyên có chút khẩn trương, đúng a. Sợ Hạ Triều Dương nhìn ra mánh khóe, nàng vô ý thức muốn đưa điện thoại cho thu lại, cuối cùng hay là miễn cưỡng nhìn xuống. càng là lộ ra chột dạ liền càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Hạ Triều Dương tự nhiên nói, bao nhiêu tiền mua?
Ngạch, hơn 8.000.
La Tuyết Quyên không dám nói nàng cái này điện thoại giá bán là hơn 1 vạn, không phải vậy Hạ Triều Dương tuyệt đối phải hoài nghi. Hạ Triều Dương chăm chú nhìn thêm La Tuyết Quyên điện thoại, nội tâm khó mà nhận ra thở dài. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, chờ thịt bò nướng xong liền kẹp cho La Tuyết Quyên. Trước ăn a, mảnh này thịt bò đã nướng chín. Gặp Hạ Triều Dương không có hỏi nhiều, La Tuyết Quyên nhẹ nhàng thở ra. Nhà này cửa hàng thịt nướng giá cả mặc dù quý, thế nhưng phần món ăn bên trong phân lượng cũng không ít, mà còn hương vị cũng còn có thể. Hai người ăn đến một nửa, đột nhiên một cái nam sinh đi tới. Tuyết Quyên, thật là đúng dịp, không nghĩ tới tại chỗ này đụng phải ngươi. La Tuyết Quyên ngẩng đầu nhìn đến Tống Tinh Nguyên lập tức biến sắc, trái tim đều khẩn trương đến nhanh từ cổ họng nhảy ra.
Ngươi
tại sao lại ở chỗ này? Tống Tinh Nguyên cười nói, ta tới nơi này ăn cơm. Phát hiện La Tuyết Quyên nhìn thấy cái này nam biểu hiện rất kỳ quái, Hạ Triều Dương không khỏi nhíu mày.
Tuyết Quyên, vị này là?
La Tuyết Quyên ra vẻ chấn định nói ra, đây là chúng ta trường học trưởng Tống Tinh Nguyên, hắn là hội học sinh phó hội trưởng. Tống Tinh Nguyên xông Hạ Triều Dương khẽ mỉm cười, ngươi là Tuyết Quyên bạn trai à? Nghe nói là song đán đại học cao tài sinh. Hạ Triều Dương không rõ tình huống, gặp Tống Tinh Nguyên chào hỏi hắn vẫn gật đầu, ngươi tốt. Tống Tinh Nguyên nói ra, những vật này đủ ăn sao?
Không đủ, ta để người phục vụ cho các ngươi lại đưa một điểm.
Đúng rồi, quên nói với các ngươi, tiệm này là ta cùng một cái bằng hữu kết phường mở.
Hạ Triều Dương xua tay, không cần, cảm tạ, phần món ăn phân lượng rất đủ, hoàn toàn đủ hai người ăn.
Cái kia đi, các ngươi từ từ ăn, ta sẽ không quấy rầy các ngươi tình lữ gian ngọt ngào dùng cơm thời gian.
Tống Tinh Nguyên nói xong liền rời đi, bất quá trước khi rời đi lại cho Hạ Triều Dương một cái nụ cười ý vị thâm trường.
La Tuyết Quyên gặp Tống Tinh Nguyên rời đi, tâm cũng rơi xuống. Giờ phút này nàng rất hối hận đêm hôm đó nhận lấy Tống Tinh Nguyên đưa cho nàng điện thoại, bây giờ đã bị người gác ở trên lửa nướng.
Hạ Triều Dương nhìn chằm chằm La Tuyết Quyên, tại sao ta cảm giác ngươi nhìn thấy cái gì kia? Tống Tinh Nguyên có chút sợ.
Hắn có phải hay không ức hiếp ngươi?
Nếu như La Tuyết Quyên thật bị người khi dễ, vậy hắn đánh bạc mệnh cũng phải cho nàng lấy lại công đạo.
La Tuyết Quyên vừa ra quyết tâm lại lần nữa nhấc lên.
Không có, không có, hắn không có ức hiếp ta.
Nàng cũng không dám nói cho Hạ Triều Dương lời nói thật. Nếu như bị Hạ Triều Dương biết nàng bởi vì một bộ điện thoại để nam nhân khác chiếm tiện nghi, sợ rằng hai người tình cảm liền đi tới đầu.
Hạ Triều Dương có chút hoài nghi, có thể tại sao ta cảm giác ngươi nhìn thấy hắn rất khẩn trương?
La Tuyết Quyên nói ra, ta nghĩ vào hội học sinh rèn luyện, mà Tống học trưởng là hội học sinh phó hội trưởng. Hắn quan hệ đến ta có thể hay không tiến vào hội học sinh, cho nên ta nhìn thấy hắn mới sẽ lộ ra khẩn trương.
Người bị bức ép đến mức nóng này thật đúng là có thể bức ra tiềm lực đến. La Tuyết Quyên cảm giác đầu óc của mình chưa từng như thế linh quang qua.
Dạng này a?
Hạ Triều Dương tiếp tục thì nướng.
La Tuyết Quyên lặng lẽ nhìn Hạ Triều Dương vài lần, gặp hắn sắc mặt rất bình tĩnh cũng không biết hắn có tin hay không chính mình cho ra giải thích.
Cứ việc trong lòng vẫn là có chút thất vọng, có thể là La Tuyết Quyên không thể biểu hiện ra chột dạ tới.
Chỉ cần Hạ Triều Dương không có xác thực chứng cứ, nàng liền tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình có làm qua có lỗi với hắn sự tình.
Chương 22, bị lừa gạt Hạ Triều Dương. Chương 22, bị lừa gạt Hạ Triều Dương từ cửa hàng thịt nướng bên trong đi ra, Hạ Triều Dương đề nghị, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi xem phim đi. Đại đa số tình lữ yêu đương bình thường quá trình đều là ăn cơm dạo phố xem phim, cuối cùng lại đi nhà khách mượn phòng.
La Tuyết Quyên ôm Hạ Triều Dương cánh tay làm nũng.
Bảo, chúng ta trực tiếp đi nhà khách ta, đã lâu lắm không có gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi.
Nàng hiện tại cũng không dám đi bên ngoài đi dạo, vạn nhất lại gặp phải Tống Tinh Nguyên sợ chính mình dọa ra bệnh tim tới.
Nghe đến La Tuyết Quyên nói như vậy, Hạ Triều Dương trong lòng lửa nóng.
Tốt, phía trước liền có một nhà khách.
La Tuyết Quyên vội vàng nói, chúng ta đi xa một chút, vừa rồi ăn đến quá no bụng, vừa vặn đi bộ tiêu cơm một chút.
Hạ Triều Dương tự nhiên không có ý kiến, dắt La Tuyết Quyên tay dọc theo khu phố đi về phía trước.
La Tuyết Quyên điềm nhiên như không có việc gì quan sát bốn phía, gặp Tống Tinh Nguyên chưa từng xuất hiện cũng nhẹ nhàng thở ra.
Nàng hoài nghi Tống Tinh Nguyên hôm nay là đặc biệt đến tìm nàng.
Xem ra sau này hay là đừng để Triều Dương tới, chính mình đi xong đán đại học bên kia tìm hắn an toàn hơn.
Hai người chậm rãi đi nửa giờ, vừa hay nhìn thấy một nhà cũng không tệ lắm khách sạn.
Triều Dương, chúng ta tối nay ở nhà này khách sạn đi.
Đi lâu như vậy, La Tuyết Quyên thực tế đi không được rồi.
Hạ Triều Dương khẽ gật đầu, hắn cũng có chút đi không được rồi.
Quen thuộc mở tốt phòng đi tới gian phòng.
Mới vừa đóng cửa lại, hai người liền thân đến cùng một chỗ, cuối cùng trực tiếp đổ vào trên giường.
Hạ Triều Dương đang muốn tiến hành bước kế tiếp động tác, La Tuyết Quyên thở gấp lấy nói ra, bảo, ngươi đi tắm trước.
Hạ Triều Dương cười tại La Tuyết Quyên ngoài miệng hôn một cái, muốn hay không cùng nhau tắm.
La Tuyết Quyên ngượng ngập nói, mới không muốn.
Hạ Triều Dương cũng không có miễn cưỡng, buông ra La Tuyết Quyên phía sau liền nhanh chóng đi tới phòng rửa mặt.
La Tuyết Quyên ngồi dậy, mở ra gian phòng bên trong TV.
Mới vừa lấy điện thoại ra chơi một hồi, Tống Tinh Nguyên điện thoại liền đánh tới.
La Tuyết Quyên giật mình kêu lên, vội vàng cúp điện thoại.
Cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút phòng rửa mặt, xác nhận Hạ Triều Dương không có nghe được tiếng điện thoại mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật không nghĩ đến Tống Tinh Nguyên lại một lần nữa đánh tới.
La Tuyết Quyên lo lắng Tống Tinh Nguyên sẽ không bỏ qua, chỉ có thể bất đắc dĩ kết nối điện thoại.
Ngươi luôn gọi điện thoại làm gì?
La Tuyết Quyên tức hổn hển.
Cứ việc trong lòng vô cùng tức giận, có thể là nàng cũng không dám lớn tiếng phát tiết ra ngoài.
Tống Tinh Nguyên cười nói, đương nhiên là nhớ ngươi.
La Tuyết Quyên lạnh giọng nói, ngươi đừng quá mức, nếu không ta đem điện thoại của ngươi còn cho ngươi.
Tống Tinh Nguyên nói ra, một cái điện thoại ta sẽ quan tâm sao? Ngươi bây giờ từ khách sạn bên trong đi ra, ta tại ngươi khách sạn dưới lầu chờ ngươi.
Không có khả năng.
La Tuyết Quyên dứt khoát cự tuyệt.
Tống Tinh Nguyên trực tiếp uy hiếp nói, ngươi nếu là không muốn bị bạn trai ngươi phát hiện chuyện của chúng ta, hiện tại liền từ khách sạn đi ra. Không phải vậy liền đi khách sạn bên trong tìm các ngươi, vừa lúc trên tay của ta có ngươi đêm hôm đó uống say bức ảnh. La Tuyết Quyên giờ phút này hận không thể cầm đao đem Tống Tinh Nguyên chặt, nàng không nghĩ tới Tống Tinh Nguyên vậy mà còn chụp hình. Ta làm sao cùng bạn trai ta giải thích, đến lúc đó sẽ bị bạn trai ta phát hiện ra. Tống Tinh Nguyên cười ha hả nói, vậy ta không quản, chính ngươi nghĩ biện pháp. Nhớ tới cùng ngươi bạn trai nói ngươi tối nay không thể bồi hắn. Nhìn xem bị cúp máy điện thoại, La Tuyết Quyên phẫn nộ cầm lấy cái gối hung hăng đập một phen. Cuối cùng mới một mặt chán nản tiếp thu hiện thực. Mặc bị cởi hết áo khoác, La Tuyết Quyên hít sâu một hơi mới đi đến cửa phòng rửa mặt. Bà bảo, ta mới vừa tiếp vào ba mẹ ta điện thoại, bọn họ đột nhiên đến trường học bên trong nhìn ta đến, ta hiện tại phải lập tức trở về. A, làm sao đột nhiên như vậy? Hạ Triều Dương trực tiếp kéo ra phòng rửa mặt cửa đưa đầu ra ngoài. La Tuyết Quyên xin lỗi nói, ta cũng không biết, bọn họ muốn đi qua cũng không biết nói trước một tiếng. Hạ Triều Dương vội vàng nói, ngươi đợi ta một chút, ta đưa ngươi về trường học. Không cần, không cần. La Tuyết Quyên vội vàng cự tuyệt, ba mẹ ta còn không biết chúng ta nói yêu đương sự tình, đến lúc đó bị bọn họ bắt gặp không tốt giải thích. Gặp Hạ Triều Dương còn muốn nói gì nữa, La Tuyết Quyên nâng lên Hạ Triều Dương mặt, tại trên cái miệng của hắn hôn một cái. Thật xin lỗi a, bảo bảo, chờ ta ba mụ đi rồi ta lại cẩn thận bồi ngươi. Nhìn xem La Tuyết Quyên vội vàng rời đi, Hạ Triều Dương há to miệng. Hắn cảm giác hôm nay La Tuyết Quyên rất không bình thường, nghĩ đến lúc ăn cơm gặp phải người nằm kia, trong lòng đỗng nhiên có loại linh cảm không lành. La Tuyết Quyên vội vàng ra khách sạn, liền thấy Tống Tinh Nguyên đứng tại một chiếc màu trắng Audi vọt tới trước nàng phất phất tay. Tống Tinh Nguyên, ngươi đến cùng muốn làm gì? La Tuyết Quyên cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tống Tinh Nguyên. Tống Tinh Nguyên chỉ tay lái phụ, lên xe trước. La Tuyết Quyên cũng lo lắng sống lâu sẽ bị Hạ Triều Dương phát hiện, chỉ có thể lên xe trước lại nói. Rất nhanh màu trắng Audi liền rời đi khách sạn. Hôm nay La Tuyết Quyên mặc một đầu màu đen thêm nhung tất chân, đem nàng chân chèn ép rất đều đặn. Tống Tinh Nguyên thấy liền vươn tay sờ soạn đi qua. La Tuyết Quyên vội vàng né tránh, đồng thời phẫn nộ quát, ngươi đừng cho ta động thủ động cước. Tống Tinh Nguyên bình tĩnh nói, được a, ta hiện tại liền quay đầu đi khách sạn tìm người bạn trai. La Tuyết Quyên trong lòng rất là bị khuất, lúc trước không phải liền là động một điểm nhỏ tham nghiệm, làm sao tình huống liền biến thành dạng này. Nhìn Tống Tinh Nguyên thật tính toán quay đầu, nàng chỉ có thể tức giận đem chân của mình chuyển tới. Tống Tinh Nguyên hài lòng đem để tay tại La Tuyết Quyên trên chân. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tuyệt đối sẽ không để bạn trai ngươi biết rõ. La Tuyết Quyên cố nén buồn nôn nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Rất đơn giản, cùng ta ngủ một giấc. Tống Tinh Nguyên hiện lộ ra nanh vuốt của mình. La Tuyết Quyên đã phẫn nộ lại hoảng sợ, không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không làm có lỗi với ta bạn trai sự tình. Tống Tinh Nguyên giễu cợt nói, a, vậy ta tay hiện tại ngay tại sở người nào chân? La Tuyết Quyên nháy mắt á khẩu không trả lời được. Qua một hồi lâu, mới cầu khẩn nói, học trưởng, ta đem điện thoại còn cho ngươi, ngươi xin thương xót buông tha ta. Ta cùng bạn trai ta có hơn 10 năm tình cảm, ngươi liền nhẫn tâm chia rẽ chúng ta sao? Tống Tinh Nguyên cười nói, ta lại không nói muốn chia rẽ các ngươi. Dù sao ngươi cũng không phải lần thứ nhất, ngủ một giấc bạn trai ngươi cũng sẽ không biết. La Tuyết Quyên nước mắt ào ào chảy xuống, không được, hắn biết chắc sẽ lại không muốn ta. Tống Tinh Nguyên quên đủ, chỉ cần ta không nói, ngươi không nói, bạn trai ngươi lại thế nào khả năng sẽ biết? Đợi xong việc phía sau ta lại cho ngươi 10 vạn thế nào? Ngươi không phải ghen tị bạn cùng phòng ngươi nổi tiếng bài túi sách sao? Có tiền liền có thể chính mình mua. Tiền loại này đồ vật Tống Tinh Nguyên không quan tâm, hắn quan tâm là loại này nảy ra người khác bạn gái kích thích cảm giác. La Tuyết Quyên tiếng khóc trì trệ, ngựa khí có chút buông lỏng, ngươi thật sẽ không theo bạn trai ta nói. Tống Tinh Nguyên vui vẻ nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định không nói. Vẫn không được. La Tuyết Quyên lại lắc đầu, ta không tin được ngươi, ngươi đến lúc đó khẳng định sẽ chụp hình uy hiếp ta. Tống Tinh Nguyên lập tức bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không, ta còn lo lắng cho ngươi cùng ngươi bạn trai chia tay sẽ ỷ lại vào ta đây. La Tuyết Quyên trong lòng rất xoắn xuýt, ta muốn cân nhắc một chút. Được, ngươi chậm rãi cân nhắc, ta không gấp. Tống Tinh Nguyên một bộ ta rất đại độ dáng dấp. Hắn cũng lo lắng đem La Tuyết Quyên bước quá gấp, đến lúc đó thật làm ra sự tình đến liền phiền toái. Chương 23, ta Lâm Húc Nhi tử không thể bị người khi dễ. Chương 23, ta Lâm Húc Nhi tử không thể bị người khi dễ. 12 giờ khuya không đến, Lâm Húc liền bắt đầu thu quán. Mấy ngày nay buổi tiếp Hạ Phỉ cùng một chỗ bày quầy bán hàng, cũng để cho Hạ Phỉ thái độ đối với hắn tốt hơn nhiều. Thu xong chia đều đi tới bên cạnh Hạ Phỉ. Phỉ Phỉ, ngày mai là thứ bảy, ta chuẩn bị đi Hải Đô thị gặp Triều Dương cùng Nhậm Lâm, cho nên liền không đến bảy quầy bán hàng. Bất quá ngươi yên tâm, ta đến chủ nhật ta sẽ quay về. Hạ Phỉ khẩu thị tâm phi nói, ngươi đi thì đi thôi, nói với ta làm cái gì, ngươi đi nơi nào ta không có chút nào để ý. Lâm Húc nói ra, ngươi thật không để ý à, vậy ta lần sau đi đâu liền không cùng ngươi nói. Hạ Phỉ sắc mặt lập tức trầm xuống, tùy ngươi. Lâm Húc sao có thể không cảm giác được Hạ Phỉ thái độ biến hóa, trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng. Đùa ngươi đây, về sau không quản đi đâu, ta đều sẽ trước thời hạn nói với ngươi, ngươi nếu muốn ta cũng có thể tùy thời kiểm tra ta cương vị. Hạ Phỉ thẹn quá hóa giận, đem Lâm Húc cho đẩy ra. Ngươi cho ta tránh ra, đừng ảnh hưởng ta làm ăn. Lâm Húc đang muốn nói cái gì, liền thấy cách đó không xa Lâm Nhị mịt mở cho hắn một cái động tác tay. Khó mà nhận ra sông Lâm Nhị khẽ gật đầu, thế này mới đúng Hạ Phỉ nói ra, tốt, ngươi làm ăn, ta đi mua một ít ăn. Rời đi Hạ Phỉ quầy hàng, Lâm Húc hướng trong chợ đêm bán quả vật khu vực đi đến. Chờ đi đến một cái góc lúc, Lâm Nhị liền cùng đi qua. Lão bản, đại thiếu gia gặp phải phiền phức. Chuyện gì xảy ra? Đại thiếu gia có cái bạn gái kêu là Tuyết Quyên, nàng cong đại thiếu gia cùng nam nhân khác cấu kết. Lâm Nhị đem hắn biết rõ tình huống hồi báo cho Lâm Húc. Căn cứ chúng ta điều tra đến thông tin, cùng La Tuyết Quyên cấu kết nam nhân kêu Tống Tinh Nguyên, là Thịnh Phong tập đoàn Tống Thận nhi tử.
Cái này Tống Tinh Nguyên thích nhất nạy ra người khác bạn gái, bình thường thủ đoạn đều là uy bức lợi dụng. Ta để Lâm Tứ Hặc Tống Tinh Nguyên điện thoại, trong đó có Tống Tinh Nguyên đập xuống một chút La Tuyết Quyên cùng hắn hôn bức ảnh. Thông qua thâm nhập điều tra, chúng ta phát hiện La Tuyết Quyên là bị nàng bạn cùng phòng từng bước một dẫn vào trong cả bẫy. Bất quá cuối cùng là chính nàng tham lam, nàng hiện tại sử dụng iPhone điện thoại chính là Tống Tinh Nguyên đưa nàng. Lâm Húc nhíu nhíu mày, nhi tử ta hắn biết sao? Hẳn còn chưa biết. Lâm Nhị lắc đầu nói, lão bản, chúng ta muốn hay không đem tình huống nói cho đại thiếu gia? Lâm Húc hít sâu một hơi, tạm thời trước không cần, không phải vậy để hắn hiểu lầm ta đang giám thị hắn sẽ không tốt. Bất quá ta Lâm Húc nhi tử cũng không thể bị người khi dễ. Ngươi thông báo Lâm Tam thu thập Thịnh Phong tập đoàn tình huống, trong bóng tối nhằm vào Thịnh Phong tập đoàn tiến hành bố cục. Mặt khác thu thập Tống Thận phụ tử phạm pháp chứng cứ, nhìn những chứng cứ này có thể hay không đem bọn họ phụ tử cho đưa đi vào. Lâm Nhị đề nghị, lão bản, còn có thể sắp xếp người ẩn nút đến cha con bọn họ bên cạnh, lúc cần thiết có thể thông qua vật lý siêu độ. Lâm Húc nhìn xem mong đợi Lâm Nhị có chút im lặng, chút chuyện này liền muốn đem người giải quyết. Người trước an bài a, đến lúc đó nhìn Triệu Dương thái độ. Lâm Nhị lập tức bắn ra cường đại nhiệt tình. Lão bản ngươi yên tâm, ta sẽ hợp lý an bài, cam đoan sẽ không để người hoài nghi đến trên đầu chúng ta tới. Chờ Lâm Nhị rời đi về sau, Lâm Húc đi bán quả vật khu vực gói ba hộp hương cay miệng vị tiểu Long Hà. Đi ngang qua Lưu Quân quẩy đầu mỗi lúc lại ngừng lại. Lão bản, cho ta cầm hai cây cổ vịt, hai cái khung vịt, lại làm điểm đậu phụ trúc cùng đậu tương. Lưu Quân nhìn thấy Lâm Húc sắc mặt có chút mất tự nhiên, mấy ngày nay hắn cũng biết Lâm Húc tại Hạ Phỉ bên cạnh bày quầy bán hàng. Hiện tại chợ đêm thật nhiều chủ quán đều biết rõ, nhân ra Hạ Phỉ cùng Lâm Húc mới thật sự là một đôi. Hạ Phỉ sinh vậy đối với Long Phượng Thai chính là Lâm Húc. Chờ một chút, lập tức liền tốt. Lâm Húc cười nói, không sao, ta không gấp. Lưu Quân cũng không muốn đối mặt Lâm Húc, thần tốc lấy ra hai cây cổ vịt chém đứng lên, vung đao tay đều nhanh có tàn ảnh. Bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, hắn liền chặt tốt cổ vịt khung vịt, đậu phụ trúc cùng đậu tương cũng lưu loát sắp xếp gọn. Tốt. Lưu Quân đem đồ vật đưa cho Lâm Húc. Lâm Húc tiếp nhận đồ vật hỏi, bao nhiêu tiền? Lưu Quân lung tung nói, ngươi cho 40 là được. Lâm Húc trả tiền liền rời đi, đối Lưu Quân cái này đuổi Hạ Phỉ 6 năm nam nhân, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Chờ Lâm Húc thân ảnh biến mất không thấy, Lưu Quân bên cạnh một cái chủ quán cười trêu ghẹo nói, lão Lưu, ngươi truy người lão bà, bây giờ bị người tìm tới cửa đi. Lưu Quân giống như đổi rồi phất tay. Đi đi đi, ta lúc nào truy qua Hạ Phỉ, chỉ là nhìn nàng một cái nữ nhân mang theo hai đứa bé không dễ dàng. Cái kia chủ quán cười to nói, phía trước bán trái cây Vương Quả Phụ cũng không dễ dàng à, làm sao không thấy được ngươi đi quan tâm nàng. Nhanh ngậm miệng a ngươi. Lưu Quân cơ lao, làm sao cùng nữ nhân đồng dạng bà tám, cẩn thận lao tử để ngươi làm không được nam nhân. Lâm Húc xách theo ba hộp tiểu Long Hà trở về, đi ngang qua Triệu Đào quầy hàng ngừng lại. Triệu tỷ, tối nay sinh ý thế nào? Còn có thể kiếm hơn trăm. Triệu Đào xông Lâm Húc lộ ra nhiệt tình nhất nụ cười, đây chính là nàng thần tài nha. Lâm Húc cười nói, cái kia không tệ à, người bán y phục nhưng so với ta cho điện thoại miếng dán mạnh hơn nhiều. Triệu Đào cười ha hả nói, ngươi là đại lão bản, điểm này buôn bán nhỏ khẳng định không để ý. Nàng cũng không phải đồ đần. Lâm Húc tùy tiện liền có thể cho nàng một cái mấy chục vạn lớn đơn đặt hàng, làm sao sẽ quan tâm chỗ này bày ra buôn bán nhỏ. Triệu Đào rất rõ ràng Lâm Húc là vì Hạ Phỉ mới đến bày quầy bán hàng. Cùng Triệu Đào hàn huyên vài câu, Lâm Húc còn hào phóng cho nàng đưa một hộp tiểu Long Hà nếm thử. Cái này mấy ngày người cũng không có ít tại Hạ Phỉ trước mặt cho hắn nói tốt. Thứ 6 chợ đêm thu quán muốn so bình thường mượn, Hạ Phỉ hiện tại còn có khách hàng chiếu cố sinh ý, Lâm Húc ở phía sau ăn cổ vịt, chờ Hạ Phỉ khách hàng mua đồ xong đi rồi, mới đưa thả đồ vịt hộp đưa tới trước mặt nàng. Cái này cổ vịt hương vị cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử. Hạ Phỉ đưa tay đẩy ra, ngươi lấy đi, ta không ăn. Đừng thật xin lỗi, chẳng lẽ là muốn để ta cho ngươi ăn? Lâm Húc nói xong liền cầm lên một cái cổ vịt thả tới Hạ Phỉ bên miệng. Hạ Phỉ đẩy ra Lâm Húc tay phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Lâm Húc, ngươi lại nháo ta tức giận. Lâm Húc yếu ớt nói ra, Triều Dương gặp phải phiền phức, ta nhìn ngươi hẳn không phải là rất muốn quan tâm. Hắn gặp phải phiền phức gì? Hạ Phỉ có chút sốt ruột. Lâm Húc lại lần nữa đem cổ vịt đưa tới Hạ Phỉ bên miệng, ngươi trước ăn ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Phỉ hung hăng trừng Lâm Húc, biết rõ Lâm Húc sẽ không ngồi nhìn nhi tử sự tình cũng quản, có thể là nàng hay là lo lắng nhi tử. Ngươi cái này hỗn đản. Cắn răng nghiến lợi mắng câu, Hạ Phỉ mới há mồm ăn Lâm Húc đút cho nàng cổ vịt. Lâm Húc cười hắc hắc, ta đã nói rồi, chính ngươi không động thủ cầm, nguyên lai là nghĩ tới ta cho ngươi ăn. Cái băng. Hạ Phỉ nhìn chằm chằm Lâm Húc đem trong miệng cổ vịt mang xương cắn nát. Nhìn thấy Hạ Phỉ hận không thể đao hắn ánh mắt, Lâm Húc cũng không dám lại trêu ghẹo nàng. Ngươi biết Triều Dương nói yêu đương sự tình sao? Vì có khả năng cùng nàng dâu nhiều giao lưu, Lâm Húc trực tiếp liền đem nhi tử cho bán. Hạ Phỉ một mặt kinh ngạc, Triều Dương yêu đương? Lâm Húc có chút tiểu đắc ý, đúng à, xem ra nhi tử sự tình ta cái này làm bà so ngươi cái này làm mẫu thân trước biết rõ. Hạ Phỉ đem trong miệng xương nổ ra, nghi ngờ nói, ngươi là thế nào biết rõ? Ngươi trước ăn. Lâm Húc lại cầm cái cổ vịt đi qua. Trong lòng đội vàng muốn biết nhi tử sự tình, lần này Hạ Phỉ không có lại xoắn xuýt có ăn hay không. Bất quá hấp thụ mới vừa rồi bị Lâm Húc rêu cận dạy dỗ, nàng trước dùng tay nhận lấy, mới cầm cổ vịt bắt đầu ăn. Lâm Húc cũng không để ý, nói ra, ta cho các ngươi bên cạnh an bài bảo tiêu bảo vệ các ngươi, là bảo tiêu phát hiện nói cho ta biết. An bài bảo tiêu sự tình hắn không nghĩ giấu giếm Hạ Phỉ, để tránh về sau bởi vì chuyện này ồn ào hiểu lầm. Hạ Phỉ tức giận nói, ngươi đây là tại giám thị chúng ta. Chương 24, Hạ Phỉ bí mật nhỏ chương 24, Hạ Phỉ bí mật nhỏ nhìn thấy Hạ Phỉ quả thật tức giận, Lâm Húc đội vàng giải thích. Phỉ Phỉ, ngươi hiểu lầm, ta an bài cho các ngươi bảo tiêu là vì bảo vệ, không phải là vì giám thị.
Hạ Phỉ hiển nhiên không tin, nếu như không phải giám thị, cái kia Triều Dương sự tình ngươi như thế nào lại biết? Cho dù ai biết được bên cạnh mình có một đám người xa lạ nhìn chằm chằm, đều sẽ cảm giác được chính mình tư ẩn bị xâm hại đi. Lâm Húc nói ra, Bảo Tiêu biết được Triều Dương gặp phải phiền phức, dù sao cũng phải hướng lên phía trên người hồi báo đi. Ta ngược lại là nguyện ý đem những này bảo hộ các ngươi Bảo Tiêu để các ngươi chính mình phụ trách, có thể là các ngươi hiện tại sẽ tiếp thu sao? Hạ Phỉ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đem Bảo Tiêu đều rút đi, bên người chúng ta không cần Bảo Tiêu. Lâm Húc chém đinh chặt sắt nói, không được. Phỉ Phỉ, những năm này ta làm ăn đắc tội quá nhiều người, có rất nhiều người đều muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu như bị những người này biết chúng ta quan hệ, bọn họ liền sẽ dùng các ngươi đến uy hiếp ta. Những người này dùng bất cứ thủ đoạn nào, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn xem Triệu Dương cùng Niệm Lâm bị thương tổn sao? Kỳ thật tình huống thật cũng không có Lâm Húc nói đến nghiêm trọng như vậy. Hắn rất sớm đã ẩn lui ở sau màn, có khả năng biết Lâm Húc thân phận chân thật người chỉ có những cái kia đứng đầu nhất thế lực cùng quốc gia. Tại Lâm Húc không có trở thành quốc tế đứng đầu thế lực phía trước, đám người kia không muốn bị hắn cướp đoạt tài nguyên, tự nhiên sẽ sử dụng các loại thủ đoạn. Bây giờ Lâm Húc căn cơ đã ổn, nắm giữ chống lại đám người kia thực lực, bọn họ chỉ có thể tiếp thu Lâm Húc tồn tại. Tất cả mọi người là có tiền có thế người, tùy tiện dậm chân một cái đều có thể ảnh hưởng quốc tế ở giữa thế cục. Ai sẽ ngây ngốc để đó thật tốt thời gian bất quá, nhất định muốn lôi kéo người khác đồng quy vu tận. Tựa như trên quốc tế những cái kia chiến tranh có bao nhiêu là chính nghĩa. Đơn giản là từng cái quốc gia cùng thế lực tại tranh đoạt tài nguyên. Mà bởi vì chiến tranh chết đi người có bao nhiêu là người có tiền, chết còn không phải những cái kia không tiền không thế bình dân máy tính. Đến Lâm Húc bọn họ loại này địa vị, vòng tròn bên trong đã sớm có ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, sẽ không đối với bọn họ bạn bè thân thích hạ tử thủ. Không phải vậy đều làm như thế, tất cả mọi người không chơi được. Lâm Húc y nguyên còn muốn cho người nhà an bài Bảo Tiêu, chủ yếu là phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Trên thế giới này luôn có một chút không thể nào hiểu được người điên. Hạ Phỉ lập tức trầm mặt xuống, nàng đương nhiên không muốn nhìn thấy nhi tử cùng nữ nhi bị thương tổn. Lâm Húc bắt lấy Hạ Phỉ bà bay, "Phỉ Phỉ, ngươi tin tưởng ta không phải là vì giám thị các ngươi. Ta chưa từng nghĩ qua muốn nhìn trộm các ngươi tư ẩn, không phải vậy ta cũng sẽ không nói cho ngươi những việc này, đúng hay không?" Hạ Phỉ đem Lâm Húc tay vặn bung ra, "Ta không tin, ai biết ý nghĩ trong lòng ngươi." Kỳ thật nàng đối Lâm Húc nói đã tin tưởng. Nếu như Lâm Húc thật muốn giám thị bí mật nàng, lớn như vậy có thể lựa chọn không nói cho nàng, dù sao nàng cũng không phát hiện được những người hộ vệ này. Rất nhiều chuyện Hạ Phỉ đều tin tưởng Lâm Húc, duy chỉ có liên quan tới phương diện nữ nhân nàng rất khó sinh ra tín nhiệm cảm giác. Bất quá Hạ Phỉ cũng có bí mật nhỏ của mình, đó chính là nàng khứu giác vô cùng tốt. Chỉ cần Lâm Húc cùng những nữ nhân khác tiếp xúc, nàng dưới đại đa số tình huống đều có thể nghe được trên người hắn dính những nữ nhân khác mùi thơm. Đây cũng là trước đây Lâm Húc vượt quá giới hạn nàng đều có thể phát hiện nguyên nhân. Mà còn cái này bí mật nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, liền Lâm Húc cái này đã từng người thân cận nhất cũng không biết. Lâm Húc thành khẩn nói, "Phỉ Phỉ, ta cam đoan với ngươi, về sau ta chỉ ở các ngươi gặp phải nguy hiểm lúc mới liên hệ các ngươi Bảo Tiêu. Chờ một chút về Phong Lâm Hoa Biên, ta liền đem bên cạnh ngươi những người hộ vệ kia tình huống toàn bộ nói cho ngươi." Hạ Phỉ không tại tính toán những này, mà là hỏi, "Triều Dương đến cùng gặp cái gì phiền phức?" Lâm Húc nói ra, chính là Bảo Tiêu tại bảo vệ Triều Dương quá trình bên trong phát hiện bạn gái hắn cùng nam nhân khác cấu kết. Đây là liên quan đến Triều Dương lợi ích sự tình, cho nên Bảo Tiêu mới sẽ đem tình huống này hồi báo đến ta nơi này. Theo đạo lý bọn họ là hồi báo cho Triều Dương, thế nhưng chúng ta bây giờ quan hệ, ngươi có thể hiểu được à? Hạ Phỉ hừ lạnh một tiếng, còn không phải ngươi nguyên nhân, không phải vậy Triều Dương bọn họ làm sao sẽ không nhận ngươi cái này ba? Đúng đúng đúng, là lỗi của ta. Lâm Húc có thể làm sao, hắn chỉ có thể thừa nhận sai lầm. Hạ Phỉ lo lắng nói, ngươi nói cho Triều Dương sao? Nhi tử mình bị những nữ nhân khác lừa gạt, nàng cái này làm mẫu thân trong lòng tự nhiên rất tức giận. Nhất là nàng biết Hạ Triều Dương là cái trọng tình cả người, nếu là biết chính mình bị bạn gái phản bội, khẳng định sẽ rất khó chịu. Lâm Húc lắc đầu, nói ra, lấy ta hiện tại cùng Triều Dương quan hệ, ta làm sao tốt nói cho hắn? Mà còn đối một cái nam nhân đến nói, bị bạn gái của mình đeo một đỉnh nón xanh, tuyệt đối là một kiện sỉ nhục sự tình. Ta nghĩ Triều Dương khẳng định cũng không muốn bị quá nhiều người biết. Hạ Phỉ nghe nói như thế, nhịn không được đối với Lâm Húc bên hông thịt mềm hung hăng bấm một cái. Ngươi đều biết rõ đây là sỉ nhục sự tình, vậy ngươi lúc trước làm sao lại nhẫn tâm như vậy cho ta đội nón xanh? T. Lâm Húc đau đến hít sâu một hơi, Hạ Phỉ lần này là thật đối hắn hạ tử thủ a, bất quá ai bảo hắn phạm sai lầm đâu, cũng là chính mình đáng đời. Là lỗi của ta, nếu không ngươi lại bóp ta mấy lần. Nhìn xem Lâm Húc thống khổ dáng dấp, cho dù Hạ Phỉ thật muốn lại bóp hắn mấy lần cũng không đành lòng tâm. Ta lười lại bóp ngươi, dù sao đều đã qua. Lâm Húc, ta khuyên ngươi đừng tại trên người ta uổng phí công phu, không quản ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Lâm Húc một mặt thản nhiên nói, ta biết, cũng từ trước đến nay không nghĩ qua để ngươi tha thứ ta. Hiện tại ta chỉ muốn bồi tại bên cạnh ngươi, có khả năng mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi liền rất thỏa mãn. Hạ Phỉ ngẩn ra một chút. Nàng biết Lâm Húc hiện tại đối nàng khẳng định là chân tâm, nhưng mà ai biết phần này chân tâm có thể duy trì liên tục bao lâu. Hai lần trước Lâm Húc ăn năn thời điểm cũng rất thành khẩn, cũng không có qua bao lâu còn không biết chứng nào tận ấy. Hạ Phỉ sợ hãi Lâm Húc lại lần nữa để nàng thất vọng. Bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, so sánh với những này hay là nhi tử quan trọng hơn. Triều Dương sự tình nên làm cái gì? Lâm Húc suy nghĩ một chút, nói ra, ta cảm thấy hay là để chính hắn phát hiện càng tốt hơn, chúng ta liền làm không biết. Hạ Phỉ có chút không vui lòng, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Triều Dương bị người che đậy? Không được, không được. Lâm Húc cắn đuổi, đương nhiên sẽ không, ta sẽ nghĩ biện pháp để nhi tử của chúng ta tự mình phát hiện. Lại nói, nhi tử của chúng ta như thế thông minh, nói không chừng hắn hiện tại liền đã phát hiện đầu mối. Nghe đến Lâm Húc nói như vậy, Hạ Phỉ mới miễn cưỡng tiếp thu. Lâm Húc cầm lấy một cái cổ vịt đút tới Hạ Phỉ bên miệng, ngươi biết chúng ta cần nhất cân nhắc vấn đề là cái gì sao?
Là cái gì?
Hạ Phỉ bị Lâm Húc lời nói hấp dẫn tâm thần, nàng theo bản năng há miệng ăn cổ vịt. Lâm Húc mịt mờ cười một tiếng, là nhi tử của chúng ta sau khi biết chân tướng tâm thái vấn đề. Hạ Phỉ cũng vô cùng lo lắng, nàng lo lắng Hạ Triều Dương biết bị bạn gái phản bội phía sau sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Hiểu con không ai bằng mẹ. Khi còn bé bởi vì chính mình ba vượt quá giới hạn, để hắn bị rất nhiều ủy khuất. Sau khi lớn lên yêu thích bạn gái lại lần nữa vượt quá giới hạn phản bội, chỉ sợ sẽ làm cho trong lòng của hắn tín niệm đều sụp đổ. Lâm Húc an ủi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, có ta ở đây nhi tử của chúng ta không có việc gì. Hạ Phỉ thở dài, nàng đối với cái này cũng không có biện pháp tốt. Vô ý thức cầm lấy cổ vịt cắn một cái, sau đó nàng liền phát hiện không thích hợp. Cái này hỗn đản lại đút nàng ăn cổ vịt. Đem ăn một nửa cổ vịt nhét vào Lâm Húc trong tay, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, ta muốn thu quán. Lâm Húc cười hắc hắc, được, ngươi chưa thu quán. Nói xong ngay trước mặt Hạ Phỉ, đem nàng ăn một nửa cổ vịt bỏ vào trong miệng. Hạ Phỉ thấy ghét bỏ nói, Lâm Húc, ngươi thật buồn nôn. Lâm Húc ra mặt dày nói, cái này có cái gì, cũng không thể lãng phí à, dù sao ngươi nếm qua đồ vật ta lại không chê. Hạ Phỉ lười lại để ý tới Lâm Húc, cầm giấy xoa xoa trên tay mỡ đông phía sau liền bắt đầu thu quán. Lâm Húc cũng không có chọc người ghét đi hỗ trợ, ngồi đến Hạ Phỉ trên ghế thành thơi gặm cổ vịt. Chương 25, An Hạ Phỉ làm mì trứng gà. Chương 25, An Hạ Phỉ làm mì trứng gà. Chờ Hạ Phỉ thu xong chia đều đã nhanh 1 giờ sáng. Thời gian này đối chợ đêm bảy quẩy bán hàng người mà nói, xem như là tương đối bình thường lúc tan việc. Giống những cái kêu bán quả vật chủ quán, có đôi khi kinh doanh đến dạng sáng 2-3 điểm chung đều rất bình thường. Lâm Húc cơi xe điện cùng Hạ Phỉ song song chạy ở trên đường. Phỉ Phỉ, ngươi muốn đi Hải Đô thị nhìn Niệm Lâm bọn họ sao? Ta có máy bay tư nhân có thể trực tiếp đi. Hạ Phỉ tức giận bất bình, lão thiên thật buồn ngủ, làm sao lại để ngươi dạng này hoa tâm hỗn đản kiếm được tiền? Nàng ngược lại không hoài nghi Lâm Húc có máy bay tư nhân sự tình, bởi vì nàng giải Lâm Húc không phải loại kia thích khoác lác người. Lâm Húc cười nói, vậy ngươi thay lão thiên thu ta, đến lúc đó ta tiền tất cả đều là ngươi. Hạ Phỉ không để ý tới Lâm Húc, chỉ là tăng nhanh tốc độ. Lâm Húc thấy thế tranh thủ thời gian tăng tốc đuổi theo. Trở lại Phong Lâm Hoa Viên đem xe điện dừng ở thùng xe, Lâm Húc xách theo lượng hộp tiểu long hà cùng không ăn xong món kho đi tại bên cạnh Hạ Phỉ. Phỉ Phỉ, ta an bài 8 cái bảo tiêu bảo vệ ngươi, chờ chút đến nhà ta để ngươi gặp mặt. Hạ Phỉ nghe đến có 8 cái bảo tiêu có chút im lặng, ta cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, cái nào cần như thế nhiều người bảo vệ. Mặc dù nói sẽ không dễ dàng tha thứ Lâm Húc, thế nhưng Hạ Phỉ cũng không có đầu sắt cự tuyệt Lâm Húc an bài bảo tiêu bảo vệ nàng. Nàng là có chút yêu đương não, nhưng không phải là không có não. Lâm Húc đều đem nguy hiểm nói với nàng đến rõ ràng, chẳng lẽ nhất định muốn giống tiểu thuyết tình cảm bên trong viết những cái kia nhân vật nữ chính đồng dạng tìm đường chết. Bây giờ mạng lưới như thế phát đạt, Hạ Phỉ quét video thời điểm cũng quét đến qua không ít hắc ám sự tình. Thế giới hiện thực cũng không có trong tưởng tượng như vậy an toàn. Lâm Húc thâm tình nhìn xem Hạ Phỉ con mắt, Phỉ Phỉ, ở trong lòng ta ngươi chính là trọng yếu nhất. Hạ Phỉ liếc mắt, ngươi những này dỗ dành tiểu nữ sinh lời nói ở trước mặt ta vô dụng, ta đã không phải là tiểu nữ sinh. Nhìn vẻ mặt ngạo kiều đi vào thang máy Hạ Phỉ, Lâm Húc lộ ra một vẻ từ đáy lòng nụ cười. Hạ Phỉ có thể ở trước mặt hắn lộ ra một ít tính tình, xem ra hắn mấy ngày nay cố gắng không có uổng phí. Rất nhanh thang máy đến tầng lầu, 10 người xếp thành hai hàng tại cửa thang máy nên đón. Lão bản, phu nhân, hoan nên về nhà. Hạ Phỉ thấy cảnh này bị dọa kêu to một tiếng, nàng có chút kinh hoàng nhìn hướng Lâm Húc. Lâm Húc cho Hạ Phỉ một cái an ủi ánh mắt, sau đó liền lôi kéo nàng từ trong thang máy đi ra. Phỉ Phỉ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Lâm Nhất, trợ lý của ta. Lâm Nhất cung kính hướng Hạ Phỉ chào hỏi, phu nhân tốt, về sau còn mời phu nhân chiếu cố nhiều hơn. Lâm Húc lại giới thiệu Lâm Nhị, đây là Lâm Nhị, là ta cận vệ. Phu nhân tốt. Lâm Nhị lộ ra nhất hiền lành nụ cười, hoàn toàn nhìn không ra hắn là loại kia thích đem nhân vật lý siêu độ ra hỏa. Lâm Húc đối với một cái thoạt nhìn rất phổ thông nữ tính giới thiệu. Đây là Hạ Lương Ngọc, là phụ trách bảo vệ ngươi an toàn bảo tiêu tiểu đội trưởng, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm kịp thời liên hệ nàng. Hạ Lương Ngọc cung kính nói, phu nhân tốt. Cuối cùng Lâm Húc lại cho Hạ Phỉ đơn giản giới thiệu một chút mặt khác 7 cái bảo vệ nàng người. Hạ Phỉ là thật không thích đứng được trường hợp này, toàn bộ quá trình nàng chỉ có thể đối với cùng nàng chào hỏi người lúng túng cười. Lâm Húc hướng mọi người phất phất tay, rất nhanh những người hộ vệ này ngay lập tức tiến vào phòng của bọn hắn. Ngoài ra còn có 2 người lùi đến cầu thang bên trong. Lâm Húc cười nói với Hạ Phỉ, đi thôi, chúng ta đi trong nhà ngươi cùng ngươi nói rõ. Hạ Phỉ cũng không có phản đối, đi tới cửa nhà mở cửa, sau đó từ trong tủ giày lấy ra một đôi nam sĩ dép lê. Đây là Triều Dương dép lê, ngươi trước xuyên hắn a. Được. Lâm Húc đổi xong giày đi vào phòng. Đây là hắn lần đầu tiên tới Hạ Phỉ mua phòng ở là phổ thông 3 phòng ngủ 1 phòng khách, đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà nhìn qua còn thật mới. Lâm Húc biết cái phòng này Hạ Phỉ mua hơn 6 năm, nhìn ra được nàng đối cái phòng này tương đối yêu quý. Phỉ Phỉ, có chút đói bụng. Ta rất lâu đều không có ăn ngươi làm mì trứng gà, hiện tại có thể cho ta bên dưới bắt mì trứng gà sao? Ngươi sự tình thật nhiều. Cứ việc một mặt không kiên nhẫn, có thể Hạ Phỉ hay là xoay người đi phòng bếp. Lâm Húc cùng đi theo đi vào đem hộp Tiểu Long Hà đưa cho nàng. Cái này Tiểu Long Hà có chút lạnh, ngươi làm nóng một chút. Hạ Phỉ chỉ cách đó không xa lò vi sóng, nơi đó có lò vi sóng, bắt tại tủ khử trùng bên trong. Lâm Húc từ tủ khử trùng bên trong lấy ra một cái chén lớn, đem một hộp Tiểu Long Hà đổ vào trong tô bỏ vào lò vi sóng làm nóng. Chúng ta buổi tối ăn một hộp là đủ rồi, còn lại một hộp ta cho ngươi thả trong tủ lạnh ngươi ngày mai ăn. Hạ Phỉ nói, ta không muốn, ai bảo ngươi mua nhiều như thế, chờ chút chính mình mang về. Ta buổi tối phải bay Hải Đô thị. Lâm Húc trở về câu, sau đó lại hỏi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi?
Không muốn.
Mặc dù Hạ Phỉ cũng rất muốn hài tử, thế nhưng nàng không muốn cùng Lâm Húc cùng đi. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Nàng nếu là từ Lâm Húc nơi này đòi lấy hơn nhiều, về sau cái nào còn không biết xấu hổ cùng hắn nhăn mặt. Lâm Húc cũng không có cưỡng cầu. Hôm nay hắn có thể lên Hạ Phỉ nhà đến, hai người quan hệ cùng mới vừa lúc gặp mặt so sánh đã có rất lớn cải thiện. Chờ Tiểu Long Hà làm nóng về sau, Lâm Húc cầm cái khăn lau thần tốc bưng đến trên bàn ăn, thuận tiện đem không ăn xong món kho cũng lấy tới. Rất nhanh Hạ Phỉ cũng đem hai bát mì cho làm tốt, trên bát mì còn có pha đến vàng rực trứng gà. Lâm Húc rất thức thời hỗ trợ bưng ra. Người ăn bát này đi. Hạ Phỉ đem thả hai cái trứng úp liếc cái kia bát mì giao cho Lâm Húc. Lâm Húc trong lòng rất ấm lòng, trước đây ngươi mỗi lần đều cho ta pha hai quả trứng gà, hiện tại còn nhớ đây. Hạ Phỉ khẩu thị tâm phi nói, ta mới không nhớ rõ, là không cẩn thận pha nhiều. Lâm Húc cười cười cũng không mạch trần, cầm lấy đũa từng ngụm bắt đầu ăn. Cái này mì trứng gà ăn ngon thật, hay là trước đây hương vị? Hạ Phỉ kiệt lực đè xuống nếp lên quẹ miệng. Ngươi những năm này không ít ở bên ngoài ăn quý đồ vật ta, trong lòng không chừng ghét bỏ ta làm mì trứng gà giá rẻ đây. Lâm Húc ngẩng đầu lên chân thành nói, ta làm sao sẽ ghét bỏ? Ngươi làm mì trứng gà ta ăn cả một đời đều ăn không ngán. Ta vậy mới không tin. Hạ Phỉ cúi đầu dùng đũa đâm trong chén trứng tráng, trong lòng nổi lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Lâm Húc đem trong miệng mì sợi nuốt xuống, Phỉ Phỉ, nếu như có thể đi cùng với ngươi, ta nguyện ý dùng ta tất cả tài phú đổi. Nói với ngươi câu lời trong lòng, đời ta vui sướng nhất thời gian chính là cùng ngươi cùng một chỗ tại nhà máy điện tử lúc làm việc. Mặc dù ta khi đó không có cái gì tiền, nhưng lại có một cái toàn tâm toàn ý yêu cô gái của ta làm bạn với ta. Phỉ Phỉ, ngươi lại cho ta một cơ hội, ta cam đoan về sau sẽ một lòng một ý đối ngươi. Những lời này thay cái đầu óc thanh tỉnh người đến nghe, tuyệt đối sẽ đối Lâm Húc hít mũi coi thường. Có thể mà lại Hạ Phỉ nghe lọt được. Nói không chừng lần này Lâm Húc là thật tâm hối cải, về sau khẳng định sẽ an phận bồi tại bên người nàng. Nếu không cuối cùng lại tha thứ hắn một lần. Cuối cùng Hạ Phỉ hay là hạ không được quyết tâm này, nàng không biết chính mình có nên hay không tin tưởng Lâm Húc. Ngươi đừng nói nữa, bị sợi lạnh liền ăn không ngon. Lâm Húc biết Hạ Phỉ lo lắng chính là cái gì, có thể là hắn cũng không có biện pháp đem chính mình tâm xé ra cho nàng nhìn. Tín nhiệm thành lập so sụp đổ khó khăn gấp trăm ngàn lần. Huống chi là bị phá hủy tín nhiệm. Tốt, chúng ta ăn mì trước, ta cho ngươi lột Tiểu Long Hà. Hạ Phỉ cự tuyệt nói, không cần, ngươi mau ăn mì đi. Lâm Húc kiên trì lột cho Hạ Phỉ mấy cái Tiểu Long Hà, mãi đến Hạ Phỉ bưng bắt tránh né mới bỏ qua. Ăn xong đồ vật, cùng Hạ Phỉ cùng một chỗ đem bắt đũa thu thập xong. Lâm Húc đem bảo tiêu sự tình cho nàng nói rõ, đồng thời giao cho nàng một cái dây chuyển hình dạng định vị gọi khí. Mặc dù có bảo tiêu trong bóng tối đi theo, thế nhưng bạn nhất thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể thần tốc truy tung đến Hạ Phỉ vết tích. Trọng yếu nhất chính là Hạ Phỉ tại gặp phải nguy hiểm lúc, có khả năng chủ động thông qua gọi khí thông báo bảo tiêu. Nói cho xong Hạ Phỉ những tình huống này, lại đem Lâm Nhất cùng Lâm Nhị phương thức liên lạc nói cho nàng, Lâm Húc liền rời đi Hạ Phỉ nhà. Hắn buổi tối còn muốn chạy tới Tinh Thị sân bay, sau đó ngồi hắn máy bay tư nhân về Hải Đô thị. Chương 26, cùng nữ nhi ăn cơm chương 26, cùng nữ nhi ăn cơm ngày thứ 2 chờ Lâm Húc tỉnh lại đã hơn 8 giờ sáng. Mặc dù không có ngủ mấy giờ, thế nhưng Lâm Húc lại biểu hiện tinh thần mười phần. Có lẽ là hôm nay lại có thể lại lần nữa nhìn thấy nữ nhi nguyên nhân. Tại Ngự Long Hoàng gia trang viên ăn bữa sáng, Lâm Húc để Lâm Nhị hỏi thăm Hạ Niệm Lâm vị trí. Rất nhanh Lâm Nhị liền đến hồi báo. "Lão bản, đại tiểu thư hôm nay tại lượng tử lực tràng phòng gym bên kia phát truyền đơn kéo hộ khách, chính là ngài lần thứ nhất gặp phải đại tiểu thư địa phương. Cùng nàng cùng một chỗ phát truyền đơn còn có nàng bạn cùng phòng Vương Sương." Lâm Húc khẽ gật đầu, "Ngươi để phòng bếp bên kia làm hai chén trà sữa đóng gói tốt, chờ chút ta mang đến giao cho nữ nhi của ta các nàng uống. Tối hôm qua hỏi qua Hạ Phỉ bọn nhỏ yêu thích, cũng biết Hạ Niệm Lâm thích uống trà sữa. Bất quá trà sữa loại này đồ vật đại bộ phận nữ hài đều thích đi." "Được rồi, lão bản." Lâm Nhị quay người đi vào phòng bếp. Lượng tử lực tràng phòng gym phụ cận trên đường đi. Hạ Niệm Lâm cùng Vương Sương chính cầm phòng gym tờ rơi phân phát cho đi qua người đi đường. Gặp phải cảm thấy hứng thú sẽ còn cho bọn họ kỹ càng giới thiệu. Đột nhiên Vương Sương lôi kéo Hạ Niệm Lâm. "Ai, Niệm Lâm ngươi mau nhìn, đó là ngươi lần trước tại chúng ta trường học cửa sau gặp phải trưởng bối kia a." Hạ Niệm Lâm vội vàng quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Lâm Húc cười hướng nàng đi tới. "Niệm Lâm, hôm nay lại đi ra làm kiêm chức a?" "Ừm, dù sao cuối tuần nhàn rỗi không chuyện gì." Hạ Niệm Lâm nhìn xem Lâm Húc thần sắc có chút phức tạp. Tuy nói có ý tiếp nhận Lâm Húc cái này ba, thế nhưng nàng cũng liền gặp qua Lâm Húc hai lần, tình cảm đi đâu dễ dàng như vậy tiếp thu. Lâm Húc đem trà sữa đưa cho Hạ Niệm Lâm cùng Vương Sương, "Mụ mụ ngươi nói ngươi thích uống trà sữa, ta đặc biệt cho ngươi mang." "Cảm tạ." Hạ Niệm Lâm không có cự tuyệt, nàng từ trong tay Lâm Húc tiếp nhận trà sữa, đem trong đó một ly đưa cho bên cạnh Vương Sương. Vương Sương vội vàng nói, "Ta ơn thúc thúc." Nàng không làm rõ ràng được Hạ Niệm Lâm cùng người trước mắt này quan hệ, bất quá nhìn Lâm Húc tuổi tác không nhỏ, cho nên liền kêu thúc thúc. Mà còn Hạ Niệm Lâm cũng đã nói người này là trưởng bối của nàng. "Không khách khí." Lâm Húc cười vung vung tay, sau đó nói với Hạ Niệm Lâm, "Niệm Lâm, chúng ta đi bên cạnh Hàn Huyền một chút." Hạ Niệm Lâm gật gật đầu, cùng Lâm Húc đi tới một bên. Lâm Húc nhìn Hạ Niệm Lâm không có mặc hắn gửi đi qua y phục, không khỏi quan tâm nói, "Ta cho ngươi gửi y phục không vừa bạn sao?" Hạ Niệm Lâm liền vội vàng lắc đầu, "Không có, không có, ta chính là cảm thấy ta hiện tại mặc quần áo cũng rất tốt." Lâm Húc nói ra, "Ta không biết ngươi thích cái gì, ngươi nếu là có cái gì muốn liền cùng ta nói. Ta là ba ngươi, cùng ta cũng đừng khách khí." Hạ Niệm Lâm gật gật đầu, "Ừ, cảm tạ." "Ba ba." Cuối cùng ba ba hai chữ kêu cực kỳ nhỏ giọng, rất hiển nhiên Hạ Niệm Lâm không quá tốt ý tứ kêu ra miệng. Mặc dù như thế, Lâm Húc hay là nghe thấy. Hắn vui vẻ ra mà nói, chờ một chút giữa trưa cùng ba ba cùng nhau ăn cơm à, ngay ở phía trước nhà kia nhà hàng thân viên. Hạ Niệm Lâm có chút chần chờ, có thể là ta còn có bằng hữu. Lâm Húc cười nói, kêu lên bằng hữu của ngươi cùng một chỗ, ngươi còn sợ ba ba mời không nổi các ngươi ăn cơm à. Hạ Niệm Lâm thật xin lỗi cười cười, vậy ta trước đi nói với nàng một chút. Lâm Húc cười gật gật đầu, đi thôi. Hạ Niệm Lâm mới vừa đi tới Vương Sương bên cạnh, còn chưa kịp nói chuyện gặp Vương Sương hưng phấn nói, Niệm Lâm, ngươi mau nếm thử cái này trà sữa, thật tốt uống. Thật nha, vậy ta nếm thử. Hạ Niệm Lâm đem ống hút cắm vào ly trà sữa bên trong, sau đó nhẹ nhàng hút một hơi. Trà sữa mới vừa bị hút vào trong miệng, Hạ Niệm Lâm ánh mắt sáng lên. Cái này trà sữa so với nàng trước đây uống qua đều muốn uống ngon, lại không hề có cái mùi hương liệu như mấy chỗ khác. Hạ Niệm Lâm cầm lấy ly trà sữa nhìn một chút, lại không có thấy là cái gì nhãn hiệu trà sữa, cũng không biết cái này trà sữa là ở nơi nào mua. Vương Sương lập tức nói, ngươi hỏi một chút ngươi trưởng bối kia, nhìn hắn là ở nơi nào mua. Hạ Niệm Lâm cái này mới nhớ tới mục đích, Sương tỷ, cái kia là ba ba ta, hắn để chúng ta đi nhà hàng thân viên ăn cơm. A, Vương Sương giật nảy cả mình, hắn vậy mà là ba ba ngươi, làm sao cảm giác cha con các người giống như không quen bộ dạng. Hạ Niệm Lâm sắc mặt có chút xấu hổ, nhà ta tình huống có chút phức tạp, ta từ nhỏ là theo mẹ ta lớn lên. Vương Sương còn tưởng rằng là Hạ Niệm Lâm ba mụ ly hôn, loại này sự tình nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Thời buổi này, tỷ lệ ly hôn còn tăng nhanh hơn cả tỷ lệ kết hôn. Tại nàng lúc học trung học, bọn họ lớp học liền có mấy cái đồng học phụ mẫu ly hôn. Ta nghe nói nhà hàng thân viên giống như thật đắt, cái này có thể hay không để ba ba người qua tốn kém. Hạ Niệm Lâm cười an ủi, không sao, ba ba ta rất có tiền, ngươi không cần lo lắng đem hắn ăn phá sản. Mấy ngày nay buổi tối cùng mụ mụ gọi điện thoại, Hạ Phỉ cũng nói với Hạ Niệm Lâm không ít Lâm Húc sự tình. Chủ yếu là Hạ Niệm Lâm đối Lâm Húc cái này ba ba rất yêu kỳ. Trước đây Hạ Phỉ không muốn cùng bọn họ nói, hiện tại Lâm Húc đều tìm đi qua, nàng liền không tại kiêng kỵ cùng nữ nhi nói những chuyện này. Mà còn Hạ Niệm Lâm cũng biết Lâm Húc tại Phong Lâm Hoa Viên cũng mua phòng, còn tại Hạ Phỉ bên cạnh bày hàng vỉa hè. Lại thêm lần thứ nhất gặp phải Lâm Húc lúc hắn lái hào xe, còn có gửi cho nàng hàng hiệu túi sách cùng cao cấp tư nhân định chế y phục. Hạ Niệm Lâm tự nhiên có thể đoán được chính mình ba ba có tiền sự tình. Vương Sương cười nói, ngươi nói như vậy ta liền không khách khí à, vừa vặn đi loại này cấp cao phòng ăn được thêm kiến thức. Lâm Húc tới gặp nữ nhi lúc cũng là kế hoạch thời gian, hắn đến nơi đây đã là 11 giờ trưa. Chờ Hạ Niệm Lâm cùng Vương Sương thương lượng xong, Lâm Húc liền mang theo hai người tiến về cách đó không xa nhà hàng thân viên. Đây là một nhà hàng chuyên phục vụ các món bản địa kinh điển của Hải Đô. Nhìn xem phòng ăn bên trong vàng son lộng lẫy trang trí, Hạ Niệm Lâm cùng Vương Sương trong lòng đều có chút thất vọng. Kỳ thật cái này cái gọi là thất vọng, chủ yếu là trong tay không có tiền. Tiền là sợ người can đảm, cũng là người nghèo sức mạnh. Làm người thay đổi đến rất có tiền thời điểm, đi đại đa số bình thường nhìn xem cấp cao địa phương cũng sẽ không nhát gan. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới phòng ăn phòng riêng, Lâm Húc đem menu đưa cho Hạ Niệm Lâm cùng Vương Sương. Các ngươi nhìn muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Hạ Niệm Lâm cùng Vương Sương tiếp nhận menu nhìn một chút. Khi thấy tùy tiện một món ăn chính là hơn trăm giá cả, các nàng dọa đến lập tức đem menu còn đưa Lâm Húc. Những này đồ ăn giá cả rất đắt, hay là ngươi đến điểm đi. Được thôi. Lâm Húc tiếp nhận menu, hỏi, các ngươi có cái gì ăn kiêng đồ vật? Vương Sương đội vàng nói, ta không có ăn kiêng. Hạ Niệm Lâm nói ra, trừ không ăn rau thơm bên ngoài, không có cái khác ăn kiêng. Lâm Húc cười cười, nói, ngược lại là cùng mụ ngươi mở dạng, nàng cũng tương tự không ăn rau thơm. Hạ Niệm Lâm mím môi một cái, vậy còn ngươi? Lâm Húc cười nói, ta cũng không thích ăn. Hạ Niệm Lâm khẽ gật đầu. Cái kia rất tốt, cả nhà đều không ăn rau thơm. Nghe nói gây bên thai cũng rất khó ăn, bất quá Hạ Niệm Lâm còn không có thử qua, không biết chính mình có thể hay không tiếp thu. Lâm Húc lật ra menu đối phục vụ viên nói, cho ta đến cái các ngươi cái này chiêu bài khâu đủ, còn có tôm tinh thể. Liên tiếp điểm 6 cái đồ ăn, Hạ Niệm Lâm vội vàng nói, những này hẳn là đủ đi, điểm quá nhiều ăn không hết. Được, không đủ lại thêm. Nghe nữ nhi nói như vậy, Lâm Húc lại điểm chút uống, liền đem menu còn cho người phục vụ. Chương 27, lão phu nhân cuộc gọi đến chương 27, lão phu nhân cuộc gọi đến chờ người phục vụ đi xuống. Lâm Húc dò hỏi, học đại học khổ cực hay không? Hạ Niệm Lâm khẽ lắc đầu, còn tốt, học đại học việc học so lúc học trung học nhẹ nhõm nhiều. Vậy liên tốt. Lâm Húc ánh mắt ôn hòa, đại học trừ học tốt việc học bên ngoài, cũng phải tìm đến chính mình hứng thú cùng phương hướng. Nhân sinh bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, nhất định phải làm chính mình chân chính thích sự tình. Xem như hắn Lâm Húc nữ nhi, Hạ Niệm Lâm hoàn toàn không cần cân nhắc phương diện kinh tế vấn đề. Hắn kiếm được tiền có thể làm cho nàng mười cuộc đời cũng xài không hết. Hạ Niệm Lâm rơi vào trầm tư, kỳ thật ta cũng không biết ta thích cái gì, trước đây đều không có cân nhắc qua vấn đề này. Đối với người bình thường đến nói, kỳ thật lựa chọn thật rất ít. Hạ Niệm Lâm cũng là lời nói thiên phú không tồi, cho nên mới lựa chọn đại học ngoại ngữ, chuẩn bị về sau làm một tên phiên dịch hoặc là lao sư. Không quản là làm phiên dịch hay là làm lao sư, đối nữ hải tử đến nói đều là tương đối thể diện chức nghiệp. Có thể trên thực tế Hạ Niệm Lâm thật ưa thích sao? Liền chính Hạ Niệm Lâm cũng không rõ ràng. Lâm Húc cười an ủi, ngươi còn trẻ, có rất nhiều thời gian chậm rãi cân nhắc. Ân. Hạ Niệm Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Húc cũng không có nhiều lời, quan tâm một chút Hạ Niệm Lâm trên sinh hoạt vấn đề. Đương nhiên cùng nữ nhi nói chuyện trời đất cũng không có lạnh nhạt Vương Sương. Dù sao cũng là cùng Hạ Niệm Lâm quan hệ tốt bằng hữu, đối nàng bằng hữu coi trọng cũng là đối với chính mình nữ nhi coi trọng. Rất nhanh người phục vụ liền bắt đầu mang thức ăn lên. Lâm Húc lập tức chào hỏi Hạ Niệm Lâm cùng Vương Sương dùng nữa. Nhà bọn họ cái này khâu nhục làm đến rất không tệ,
các ngươi nếm thử xem phù hợp hay không khẩu vị.
Được.
Hạ Niệm Lâm khẽ gật đầu, kẹp một tia khâu nhục cắn một cái tiến vào trong miệng. Khâu nhục mềm dẻo ngon miệng, mỡ mà không lấy. Ăn thật ngon, so ta bà ngoại làm còn muốn ăn ngon. Thích ăn ngươi liền ăn nhiều một điểm. Lâm Húc cười kẹp cho nữ nhi chút đồ ăn. Vương Sương ngươi cũng đừng khách khí, thích cái gì chính mình kẹp, ta liền không cho ngươi gấp thức ăn. Vương Sương đội vàng nói, được rồi, ta ơn thúc thúc, chính ta kẹp liền được. Nhà hàng thân viên đồ ăn phân lượng cũng khá, điểm 6 cái đồ ăn 3 người đều không có ăn hết. Lâm Húc tính tiền mang theo 2 người rời đi nhà hàng thân viên. Niệm Lâm, nhà chúng ta tại Hải Đô thị cũng có phòng ở, ngươi muốn hay không cùng ta về thăm nhà một chút? Cái nhà này tự nhiên là Ngự Long Hoàng gia trang viên. Trừ Ngự Long Hoàng gia trang viên bên ngoài, Lâm Húc tại Hải Đô thị còn có nhiều bộ biệt thự, bất động sản cùng cửa hàng. Những này tài sản cộng lại giá trị tại 500 ức trở lên. Vừa mới bắt đầu Lâm Húc lo lắng hệ thống sẽ biến mất, tất cả trong tay có tiền nhàn rỗi liền khắp nơi mua sắm bất động sản cùng cửa hàng. Hắn chính là nghĩ đến bạn nhất hệ thống đột nhiên biến mất, còn có thể làm một cái không buồn không lo bao tô công, mà còn vì chia sẻ nguy hiểm. Trừ Hải Đô thị bên ngoài, Lâm Húc tại Đế Đô, Quảng Thị, Thâm Thành chờ thành thị cấp 1 cũng mua đại lượng bất động sản cùng cửa hàng. Ngoài ra còn có quê quán Tinh Thị cũng mua mấy trăm bộ bất động sản. Trong tay Lâm Húc tất cả bất động sản cộng lại, nó giá trị liền có kém không nhiều 3000 ức. Đây vẫn chỉ là ở trong nước, mà nước ngoài bất động sản cộng lại sẽ chỉ càng nhiều. Nhưng mà những này phòng ốc cửa hàng loại tài sản, so sánh lên Lâm Húc cái kia khổng lồ tài sản, vẹn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ai bảo hắn đã từng là hệ thống người sở hữu đây? Những năm gần đây hắn thua thiệt hai đứa bé quá nhiều, Lâm Húc hận không thể dốc hết tất cả đến bồi thường bọn họ. Chính mình có tiền sự tình tự nhiên sẽ không đối bọn nhỏ che giấu. Hạ Niệm Lâm có chút chần chờ, ta buổi chiều còn muốn kiêm chức. Lâm Húc đau lòng nói, làm kiêm chức quá cực khổ, ba ba những năm này cũng kiếm được chút món tiền nhỏ, hoàn toàn có thể nuôi đến lên các ngươi. Ngươi về sau ở trường học yên tâm đọc sách liền được, không cần thiết lại đi ra làm kiêm chức. Hạ Niệm Lâm một mặt buông lòng nói, ta không có cảm thấy làm kiêm chức có nhiều vất vả, ngược lại cảm thấy làm kiêm chức rất có thể rèn luyện người. Gặp nữ nhi nói như vậy, Lâm Húc cũng không có lại quên. Cái kia được thôi, nếu là cảm thấy vất vả cũng đừng làm, buổi tối ta lại tới tiếp ngươi đi ăn cơm. Hạ Niệm Lâm cười gật gật đầu, được. Nhìn xem Lâm Húc lái một chiếc Bentley rời đi, Vương Sương nhịn không được tò mò hỏi, Niệm Lâm, ba ba ngươi là làm cái gì? Mặc dù nàng nhận biết xe sang trọng không nhiều, nhưng chiếc xe có logo đôi cánh mà Lâm Húc lái thì vẫn nhận ra. Giống Bentley loại này xe sang trọng, cất bước chính là hơn mấy trăm vạn. Trong tay không có mấy ngàn vạn hơn nữa tài sản, có mấy cái dám mua dạng này xe sang trọng. Hạ Niệm Lâm khẽ lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta cùng cha ta gặp mặt số lần cũng không nhiều. Chuyện trong nhà Hạ Niệm Lâm không nghĩ cùng người khác nhiều lời. Dù sao nói ra không những không có gì chỗ ích lợi, ngược lại để người ngoài chê cười. Vương Sương gặp Hạ Niệm Lâm không muốn nhiều lời cũng không có lại hỏi, đột nhiên nàng nhớ tới một việc. Niệm Lâm, mới vừa quên hỏi ba ba ngươi, hắn mang cho chúng ta cái kia trà sữa là ở nơi nào mua? Hạ Niệm Lâm hé miệng cười một tiếng, không có việc gì, chúng ta buổi tối lại hỏi hắn tốt. Lâm Húc trở lại Ngự Long Hoàng gia trang viên, liền đem trợ lý Lâm Nhất cùng Lâm Cựu cho kêu tới. Lâm Nhất, ngươi giúp ta chuẩn bị 3 tấm thẻ ngân hàng, lấy Hạ Phỉ còn có nhi tử ta cùng nữ nhi danh nghĩa giải quyết. Mỗi tấm thẻ bên trên trước chuyển 10 ức tiền mặt, về sau mỗi tháng đều hướng bọn họ thẻ bên trên chuyển 1 ức tiền tiêu vặt. Đối Lâm Húc đến nói, hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Lúc trước Thiên Đạt tập đoàn chủ tịch Lâm Kiến đều cho nhi tử 5 ức lập nghiệp tài chính. Hắn Lâm Húc có thể so với Lâm Kiến có tiền nhiều. Cho lão bà của mình bọn nhỏ 10 ức tiền tiêu vặt, chắc hẳn điểm này có lẽ rất hợp lý đi. Lâm Nhất gật gật đầu, được rồi, lão bản. Lâm Húc hỏi, ta để ngươi tại Triều Dương cùng Niệm Lâm đại học bọn họ phụ cận mua nhà sự tình thế nào? Lâm Nhất nói, phòng ở đã mua tốt, hiện tại đối diện phòng ở tiến hành sửa chữa cải tạo, trong 1 tháng liền có thể bàn giao. Vậy liên tốt. Lâm Húc dặn dò, tận lực dựa theo bọn họ yêu thích tiến hành cải tạo. Ta minh bạch. Điểm này Lâm Nhất đã sớm cân nhắc đến. Người mô phỏng bên trong có chuyên môn phân tích tâm lý sư đoàn đội, bọn họ có thể căn cứ người khác tính cách cùng hành động được biết người khác tính cách. Đối với Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm yêu thích, những tâm lý này phân tích thầy có khả năng đoán cái 8-9 phần 10. Đem sự tình phân phó cho Lâm Nhất, Lâm Húc lại nhìn về phía Lâm Cửu. Lâm Cửu, buổi tối ta sẽ dẫn nữ nhi về nhà ăn cơm, ngươi nhớ tới an bài tốt buổi tối bữa tối. Lâm Cửu đáp ứng nói, được rồi, lão bản. Lâm Húc nói ra, nàng buổi tối hẳn là sẽ ở lại, phía trước để ngươi chuẩn bị gian phòng chuẩn bị xong chưa? Lâm Cửu hồi đáp, đã chuẩn bị xong, đại thiếu gia cùng đại tiểu thư gian phòng đều an bài tại tầng 3. Lâm Húc khẽ gật đầu, Lâm Cửu không nói chuẩn bị cho Hạ Phỉ gian phòng tự nhiên là Lâm Húc dặn dò qua hắn không cần chuẩn bị. Hắn cũng không muốn cùng nàng dâu của mình chia phòng ngủ. Chờ Lâm Nhất cùng Lâm Cửu rời đi, vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi liền tiếp đến lao phu nhân điện thoại. Lâm Húc có chút nhức đầu đuốt đuốt mi tâm. Do dự một lát sau, hắn hay là nhận nghe điện thoại. Lâm đại lão bản cuối cùng chịu tiếp điện thoại à, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ta cái này mẹ đây. Còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia điện thoại liền chuyển tới một thanh âm dương quái khí. Lâm Húc cười ngượng ngùng một tiếng, ta không dám. Trần Vân Liên tiếp tục âm dương quái khí, ngươi liền chính mình phụ mẫu cũng dám tránh mà không thấy, còn có cái gì không dám. Lâm Húc lập tức á khẩu không trả lời được. Năm nay ngày mùng 1 tháng 5 thời điểm, lão gia tử cùng lão phu nhân mang theo đối tượng hẹn hò đi tới Hải Đô thị bắt Lâm Húc. Lâm Húc nhận được tin tức này, cùng ngày liền bay đi nước ngoài. Cái này để nhị lão tức giận đến hơn mấy tháng đều không để ý tới hắn, thậm chí tuyên bố nói làm không có sinh qua hắn đứa nhi tử này. Về sau hay là Lâm Húc đại ca đại tẩu hỗ trợ dỗ dành tốt nhị lão. Trần Vân Liên cũng không có níu lấy không thả. Tháng sau đại bá ngươi làm đại thọ 80 tuổi, ngươi nhất định phải trở lại cho ta. Được,
ta khẳng định trở về. Khi còn bé Lâm Húc đại bá đối hắn rất tốt, thân đại bá đại thọ 80 tuổi không quay về cũng kỳ cục. Mặc dù những năm này cùng trong nhà quan hệ tốt thân thích đều bởi vì Lâm Húc phát đại tài, thế nhưng thân tình không phải dùng tiền bạc để cân nhắc. Nói vài câu Trần Vân Liên lại nhắc lên Lâm Húc trung thân đại sự. Lâm Húc, ngươi năm nay đã đầy 41, đến tột cùng lúc nào mới có thể không cho chúng ta quan tâm? Ta cùng ba ngươi niên kỷ lớn, người cũng không biết lúc nào nói không có liền không có. Chúng ta bây giờ cũng không yêu cầu gì khác, liền mong đợi ngươi có thể sớm một chút kết hôn sinh con, không phải vậy ta cùng ba ngươi đi xuống đều không an lòng. Lâm Húc đội vàng nói, mụ, ngươi nói gì thế, chúng ta điều kiện này nhất định có thể để ngươi cùng ba sống lâu trăm tuổi. Những năm này Lâm Húc tổ kiến đứng đầu chữa bệnh đoàn đội, mỗi năm đều sẽ cho người trong nhà làm 2 lần kiểm tra sức khỏe. Cha mẹ hắn hiện tại thân thể vô cùng khỏe mạnh, liền 93 tuổi mãi mãi thân thể đều rất cường tráng. Trần Vân Liên cả giận, ta hiện tại nói với ngươi kết hôn sự tình, ngươi ít cho ta kéo những cái kia có hay không? Lâm Húc, ta liền hỏi ngươi chừng nào thì kết hôn. Vì để cho lão mụ không tại thúc giục chính mình, Lâm Húc cũng tính toán để lộ ra một điểm hàm ý, ta hiện tại có cái ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, chờ ta cua nàng vào tay khẳng định kết hôn. Ngươi không có lựa phỉnh ta. Trần Vân Liên bày tỏ hoài nghi. Lâm Húc nói ra, ta nào dám lắc lư ngài. Mụ, ngươi chờ xem, đến lúc đó cho ngươi niềm vui bất ngờ. Trần Vân Liên còn muốn tiếp tục hỏi, Lâm Húc đội vàng nói, ta còn có việc phải bận rộn, liền không nói với ngài. Đợi tháng sau đại bá mừng thọ ta lại trở về. Nói xong cũng không đợi lão phu nhân rông dài, Lâm Húc liền vội vã cúp điện thoại. Chương 28, hoan nghênh đại tiểu thư về nhà. Chương 28, hoan nghênh đại tiểu thư về nhà. 5 giờ chiều, Lâm Húc lái bèn nỉ tới đón nữ nhi. Hạ Niệm Lâm đối Vương Sương mời nói, Sương tỷ, ngươi cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Vương Sương liền vội vàng lắc đầu, không được, không được, Niệm Lâm ngươi cùng ba ngươi đi ăn liền được, ta sẽ chờ còn có việc. Giữa trưa đều đã cọ qua một bữa cơm, buổi tối lại đi ăn trực liền có chút không tức thời. Hạ Niệm Lâm gặp Vương Sương kiên trì không đi cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Vậy được rồi, ta cùng học tỷ nói một tiếng, chờ chút kiêm chức tiền lương để ngươi giúp ta lĩnh một chút. Vương Sương cười so cái ok động tác tay, không có vấn đề. Cùng Vương Sương tạm biệt về sau, Lâm Húc liền lái xe mang theo Hạ Niệm Lâm hướng Ngự Long Hoàng gia trang viên chạy đi. Hạ Niệm Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi, ba ba, ngươi cùng mụ mụ tiến triển thế nào? Lâm Húc cười nói, cũng không tệ lắm, mặc dù mụ mụ ngươi bây giờ còn chưa có tha thứ ta, thế nhưng ta xác định trong nội tâm nàng còn có ta. Nghe đến Lâm Húc nói như vậy, Hạ Niệm Lâm cũng rất vui vẻ. Nếu như mụ mụ có khả năng tha thứ ba ba, cái kia nàng cũng liền không tại đối ba ba lòng mang oán hận. Lâm Húc lái xe hơi chậm rãi tại trên quốc lộ chạy. Bởi vì hiện tại là giờ cao điểm thời kỳ, nguyên bản chỉ có nửa giờ đường xe cứ thế mà mở hơn một giờ. Mặc dù hắn có tiền có thế, thế nhưng đối mặt trường hợp này cũng là thúc thủ vô sách. Trừ phi lựa chọn ngồi thẳng thăng máy bay đi ra ngoài. Ngự Long Hoàng gia trang viên bên trong là có máy bay trực thăng, bất quá Lâm Húc rất ít lựa chọn loại này đi ra ngoài phương thức. Phàm là trên không phương tiện giao thông, xảy ra chuyện gần như thập tử vô sinh. Cho dù xảy ra chuyện sát suất rất rất nhỏ, có thể là Lâm Húc cũng không nguyện ý bước lên một điểm nguy hiểm. Lại nói, Hạ Niệm Lâm kiêm chức phụ cận cũng không có sân bay. Chờ xe đi tới Ngự Long Hoàng gia trang viên phụ cận, Hạ Niệm Lâm nhịn không được dò hỏi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào ăn cơm? Lâm Húc cười nói, đừng nóng đổi, rất nhanh liền đến. Sau 5 phút, xe đi tới Ngự Long Hoàng gia trang viên cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem ngoài xe xa hoa trang viên, Hạ Niệm Lâm không khỏi trừng lớn hai mắt. Đây là nơi nào? Lâm Húc cũng không có lại chơi thần bí, nơi này là Ngự Long Hoàng gia trang viên, cũng là chúng ta nhà. A, Hạ Niệm Lâm khiếp sợ không thôi, nhà chúng ta. Mặc dù cảm giác được ba ba nàng rất có tiền, thế nhưng cái này nhìn qua giống như cũng quá có tiền đi. Tại tấc đất tấc vàng Hải Đô thị có thể có được như thế một tòa biệt thự sang trọng trang viên, quả thực là thật bất khả tư nghị. Lâm Húc mở mấy phút, mới từ Ngự Long Hoàng gia trang viên cửa mở đến trước biệt thự mặt. Niệm Lâm, chúng ta đến, xuống xe đi. A, tốt. Hạ Niệm Lâm não còn có chút ngộng, nàng mơ mơ màng màng mở dây an toàn. Lúc này Lâm Húc trợ lý Lâm Nhất cùng với biệt thự quản gia Lâm Cửu phân biệt cho Lâm Húc cùng Hạ Niệm Lâm mở cửa. Lâm Cửu mỉm cười nói, đại tiểu thư, hoan nên về nhà. Nghe đến Lâm Cửu xưng hô, Hạ Niệm Lâm có chút không biết làm sao. Lúc này Lâm Húc đi đến bên cạnh Hạ Niệm Lâm vươn tay. Niệm Lâm, đến, xuống xe. Nhìn xem Lâm Húc nụ cười ấm áp, Hạ Niệm Lâm cảm thấy an tâm một chút. Nàng đưa tay bắt lấy bà tay xuống xe. Một đầu thảm đỏ từ bên cạnh xe một mực trải ra cửa biệt thự, tại thảm đỏ hai bên đứng rất nhiều người mặc đồng phục người hầu. Bọn họ nhìn thấy Hạ Niệm Lâm xuống xe, trong miệng một lời hướng Hạ Niệm Lâm khom lưng hành lễ. Hoan nghênh đại tiểu thư về nhà. Đây là Lâm Cửu là Hạ Niệm Lâm chuẩn bị nghi thức hoan nghênh, thể hiện ra đối Hạ Niệm Lâm chủ nhân mới này coi trọng. Cái này, Hạ Niệm Lâm tay chân luống cuống nhìn hướng Lâm Húc. Lâm Húc ôn nhu an ủi, không cần sợ, bọn họ đều là cái này biệt thự trong trang viên người hầu, đặc biệt hoan nghênh người trở về. Đi thôi, ba ba dẫn ngươi đi vào. Hạ Niệm Lâm lúc này đầu góc trống rỗng, nàng mờ mịt đi theo Lâm Húc hướng biệt thự đi đến. Lâm Húc dắt Hạ Niệm Lâm từ thảm đỏ đi vào biệt thự bên trong. Biệt thự bên trong vàng son lộng lẫy trang trí, lại một lần nữa khiếp sợ đến Hạ Niệm Lâm tâm linh. Nàng từ nhỏ tại bình thường hoàn cảnh bên trong lớn lên, nơi nào thấy qua như thế xinh đẹp xa hoa phòng ở. Lâm Húc biết nữ nhi cần một chút thời gian đến thích ứng, vì vậy liền đối với Lâm Cửu nói ra, để phòng bếp bên kia muộn một chút mang thức ăn lên. Lâm Cửu đáp ứng một tiếng liền đi xuống ăn bài. Lâm Húc cười nói với Hạ Niệm Lâm, "Niệm Lâm, ba ba trước dẫn ngươi thăm một chút, thuận tiện đi xem một chút gian phòng của ngươi." Hạ Niệm Lâm mơ mơ màng màng gật đầu, "Được." Ngự Long Hoàng gia trang viên chủ biệt thự tổng cộng 6 tầng, dưới mặt đất trừ 2 tầng có trong phòng bể bơi, gia đình rạp chiếu phim, phòng gym. Trên mặt đất 4 tầng là phòng khách,
phòng ăn, thư phòng, phòng ngủ. Lâm Húc mang theo Hạ Niệm Lâm cưỡi ngựa xem hoa tham quan một lần, cuối cùng mang theo nàng đi tới tầng 3 một cái phòng. Nơi này chính là gian phòng của ngươi. Ngươi xem trước một chút có thích hay không, nếu là không thích ta lại để cho người cho ngươi đổi một cái phòng. Hạ Niệm Lâm nhìn trước mắt rộng rãi căn hộ, chính giữa dựa vào tường là một tấm xinh đẹp công chúa giường. Gian phòng bên trong trưng bày các chủng loại loại hình xinh đẹp búp bê. Công chúa giường đối diện có cực lớn màn hình TV. Dựa vào ban công vị trí có một cái tinh xảo bàn đọc sách, trên bàn sách trưng bày một đài màn hình lớn máy tính. Ngoài ra còn có phòng tắm cực lớn cùng phòng rửa mặt, trong phòng tắm có một cái bồn tắm rất lớn có thể ngâm tắm. Từ phòng tắm đi ra ngoài là cực lớn phòng gửi đồ. Phòng gửi đồ bên trong treo đầy làm quý tiểu mới nhất y phục, còn có rất nhiều hạ lượng khoản túi sách cùng với tinh xảo đồ trang sức. Phòng gửi đồ bên cạnh còn có phòng trang điểm, trên bàn trang điểm trưng bày rất nhiều cấp cao mỹ phẩm dưỡng da. Hạ Niệm Lâm nhìn thấy nhiều y phục xinh đẹp như vậy, nhịn không được hướng Lâm Húc dò hỏi, những y phục này là cho ta chuẩn bị sao? Lâm Húc cười gật gật đầu, đây là gian phòng của ngươi, đồ vật bên trong đều là chuẩn bị cho ngươi. Bất quá không rõ ràng ngươi số đo, những y phục này cùng giày ngươi nếu là mặc không thích hợp, ta lại để cho người cho ngươi một lần nữa đổi. Hạ Niệm Lâm có loại ngay tại cảm giác nằm ngộng, có thể là nhiều như thế y phục, ta chính là xuyên một năm đều xuyên không đến. Lâm Húc cười một tiếng, không sao, ngươi chọn ngươi thích kiểu dáng xuyên liền được, dù sao mỗi cái thời kỳ đều sẽ thay mới. Những y phục này đều là tư nhân định chế, bởi vì nhà thiết kế là người mô phỏng, trên thực tế giá cả cũng không có trong tưởng tượng ý. Cái kia cũng quá lãng phí. Nghe Lâm Húc nói như vậy, Hạ Niệm Lâm cảm giác quá xa xỉ. Lâm Húc nói ra, cũng sẽ không lãng phí, không xuyên qua y phục sẽ có chuyên môn người đến tiến hành xử lý. Ví dụ như coi như đồ cũ tiến hành bán, cũng có thể đưa cho biệt thự bên trong có cần người hầu, hoặc là quên tặng đi ra. Hạ Niệm Lâm hiếu kỳ nói, cái kia mặc qua quần áo đâu? Lâm Húc nói ra, mặc qua quần áo liên quan đến tư ẩn, bình thường đều là trực tiếp tiến hành tiêu hủy xử lý. Nhà chúng ta cũng không kém chút tiền này, không cần thiết đem đã dùng qua đồ vật lại cho người khác. Hạ Niệm Lâm âm thầm liễu lưới, nguyên lai cuộc sống của người có tiền vậy mà xa xỉ như vậy. Lâm Húc mang theo Hạ Niệm Lâm trong phòng nhìn một vòng. Thế nào? Gian phòng này ngươi ưa thích sao? Hạ Niệm Lâm khẽ gật đầu, ân, rất thích. Như thế xinh đẹp gian phòng nàng làm sao có thể không thích, ở chỗ này mặt nàng cũng cảm giác mình là hào môn công chúa. Thích liền tốt. Lâm Húc nhìn đồng hồ tay một chút, ngươi nói bụng đi, chúng ta trước đi ăn cơm. Được. Hạ Niệm Lâm đáp ứng một tiếng, sau đó cùng Lâm Húc đi thang máy đi xuống lầu.